Chương 101, khẩn cấp triệu tập. Nửa tháng trong nháy mắt đi qua. Ở nhiều lần bắn tên trong khi huấn luyện, Đỗ Địch an độ chính xác nhanh chóng tăng trưởng, nơi cánh tay không khống chế được run rẩy trước cơ hồ mỗi tiễn đều có thể trúng mục tiêu, mà lại 10 tiễn trong có 7 tiễn có thể bắn trúng hồng tâm. Đổi lại người bình thường muốn đạt tới thành tích như vậy, ít nhất phải 3-5 năm khắc khổ huấn luyện mới có thể làm đến, nhưng ở Đỗ Địch an thú liệp giả thể chất xuống, ngắn ngủn chừng 2 tháng, liền hoàn thành như vậy thần tốc tiến bộ. Đương nhiên, cái này cùng hắn ngày tiếp nối đêm cực hạn huấn luyện cũng chia không mở. Ngoại trừ độ chính xác ngoài, Đỗ Địch an mũi tên cơ hồ mỗi cái đều xuyên thấu mục tiêu, lực sát thương rõ ràng đề cao rất nhiều, bất quá, hắn Liên Châu tiến lại không có chút nào tiến triển, đợi đến lúc thanh niên huấn luyện viên đến kiểm nghiệm thành tích của hắn lúc, lập tức nóng máu. Ngươi nửa tháng đi học đến cái này tiêu chuẩn. Rút tiễn tư thế đều khó coi như vậy, quá chậm trễ. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ ma ngân liền là thú liệp giả, chính thức đã đến vách tường ngoài săn bán, ngươi cũng chỉ có thể săn giết một ít thập hoang giả đều có thể giết chết cấp thấp ma vật. Thanh niên huấn luyện viên tức giận mà tuyên bố, đã ngươi liền Liên Châu tiễn đều học không được, thích lười biếng, bắt đầu từ ngày mai, sẽ thấy cho ta luyện một tháng trụ có tiễn, ngươi biết sai không có. Đỗ Địch Đan vốn tưởng rằng là như thế nào địa ngục thức trừng phạt, không nghĩ tới hay vẫn là luyện trụ có tiễn, trong lòng không khỏi vui vẻ ra mặt, mà hắn vui vẻ cũng theo khỏe miệng hơi chút toát ra vài phần, như thế chẳng hề để ý bộ dáng, nhường thanh niên huấn luyện viên tức giận đến càng thêm nổi trận lôi đình. Vì vậy, ở kế tiếp trong một tháng, thanh niên huấn luyện viên đề cao mạnh Đỗ Địch An mỗi ngày bắn tên nhiệm vụ mức, đồng nhiên tăng lên tới 2.200 cái. Tại hắn xem ra, như vậy siêu phụ tải huấn luyện đã hoàn toàn vượt qua Đỗ Địch An thể năng. Nếu như không có đúng hạn đạt tiêu chuẩn sẽ không có bữa tối, không có bữa tối ngày hôm sau huấn luyện sẽ càng chậm. Như thế được lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, mỗi ngày gặp phải siêu phụ tải huấn luyện mức, sẽ để cho một người quá độ mệt nhọc, thậm chí sụp đổ, như thế có thể thật lớn trình độ mà rèn luyện lực ý chí. Đây cũng là thanh niên huấn luyện viên huấn luyện mục đích, mặc dù nói là trừng phạt, nhưng tập đoàn Tắc Phong dùng lợi ích làm chủ, dùng trừng phạt vì trừng phạt mục đích, cũng không phải tập đoàn muốn. Cho nên mặc dù là trừng phạt, hay vẫn là dùng đề cao Đỗ Địch An nào đó hạng năng lực làm chủ. Đỗ Địch An bắn tên số lượng sớm thì đến được 2.800 tiễn trình độ, thanh niên huấn luyện viên cho hắn định ra siêu tiêu chuẩn cao sớm đã bị nhẹ nhõm vượt qua, hắn tiếp tục đắm chìm tại chính mình bắn tên cảm nộ trong. Vách tường ngoài thế giới, Mễ Lọn tập đoàn khu số 1. Cùng Mễ Lọn tập đoàn dưới trướng khu vực khác bất đồng, khu số 1 cơ hồ nhìn không tới tàn phá cao ốc cùng khắp nơi trên đất kiến trúc. Kim loại xác, tại đây cực kỳ trống trải, như một mảnh bao la hoang dã, không có cỏ dại, ngẫu nhiên có thể chứng kiến đứt gãy sụp đổ đường cao tốc, bên trên sớm đã che kín dày đặc rêu xanh cùng cho bụi, bởi vậy nói rõ phiến khu vực này đã từng cũng là thành thị khu vực. Chỉ là, bốn phía lại nhìn không tới một tòa nguyên vẹn kiến trúc. Khắp nơi đều có đá vụn cùng vết máu, thi thể cũng cực nhỏ nhìn thấy, vết máu ở hai vũ cỏ rửa xuống hóa thành màu hồng nước. Chạy xuôi đến nham khe hở tất cả các góc, khô cạn lúc là được tự nhiên mà mỹ diệu hoa văn, rơi ở cả vùng đất. Giờ phút này, ở một chỗ đổ nát thê lương đống xác chết bên cạnh, nam đạo thân ảnh như quỷ mị bóng dáng giống như xuất hiện, lặng yên dán vách tường về sau, nhìn qua tàn vách tường bên cạnh đứt gãy khu phố chỗ đó có hai cái hãm sâu mặt đất nửa xích cao vết sâu, dài khoảng 1 mét. Tại đây vết sâu bên cạnh có một đống ngăm đen ô vật, tản ra sâu đậm gây mũi mùi thối. Nếu có thể nhìn kỹ, có thể theo ô vật trông được gặp một ít cốt cách phần còn lại, cùng với ăn mòn kim loại. Trong đó một đạo thân ảnh lặng yên tiến lên, nhặt lên hòn đá chọc nhẹ cái này đống ô vật, gặp hắn mềm mại nát bét, lúc này lặng yên trở lại, thấp giọng nói, từ khô và cứng trình độ đến xem, ứng nên ly khai tại đây không cao hơn 2 giờ. Đuổi theo. Một người trong đó nói. 5 người nhanh chóng khởi hành. Lặng yên không một tiếng động mà xuôi theo trên mặt đất rất lớn vết sâu đuổi theo. 1 phút đồng hồ về sau, một người trong đó bỗng nhiên gấp địa bộ, ý bảo dừng lại. Người này hạ giọng, ngưng trọng nói, ta nghe thấy được, thì ở phía trước hướng 3 giờ, cách chúng ta nên có 8.000 m khoảng chừng. Rất tốt, ngươi chuẩn bị một chút, ở phía sau phục kích, chúng ta 4 người trên. Bên trong một cái lĩnh đội đôi mắt hưng phấn mà nói. Lúc trước người nọ vừa gật đầu một cái. Vẹn vẹn sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, không tốt. Mau tránh. Phúc. Theo mấy người dưới chân trong lòng đất, vẹn vẹn nhảy lên ra mấy đạo móng vuốt sắc bén giống như đen kịt căn sắc bén, trong đó một đạo theo trả lời người này sau lưng đâm ra, xuyên tim mà qua. Thú liệp giả tổng bộ, nẻo bờ sông nhất tọa lâu đài cổ trong. Một phần tình báo do Hắc Nha theo ngoài cửa sổ đưa tới, phiêu lạc đến trên mặt bàn. Chứng kiến phong thư góc dưới bên trái vết đỏ tiêu chí lúc, đang tại nữ hầu phục thị trong hưởng thụ trà chiều vết đồng tử hơi co lại, bất chấp tiếp tục nhàn nhã mà ăn uống, nhanh chóng đẩy ra kiểu mị nữ hầu, ngồi ngay ngắn đến chính mình trước bàn làm việc, thần sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng mở ra phong thư. Khu số 1 hắc chức giả xuất hiện tung tích, săn giết 3 gạ thú liệp giả. Huyết nhìn thấy trên tình báo nội dung, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng xem chuyện đã xảy ra, thứ 6 đội truy tung sơn sư lên đường. Lọt vào hắc chức giả đánh lén săn giết, vẹn vẹn đội trưởng cùng một vị đội viên trọng thương bỏ chạy. Rốt cục nhịn không được đi ra sao, con xúc sinh chết tiệt. Huyết nắm chặt thư tín, sau một khắc, nhanh chóng rút ra thư tín, đem giấy viết thư còn nguyên mà nhét vào thư của hắn tiên ở bên trong, treo đến hắc nha trên chân, vô vô hắc nha lông vũ, nói, đi gỡ lạt lỉ chỗ đó. Hắc nha chói thai kêu to, chấn động rớt xuống cánh theo cửa sổ bay ra. Thợ săn sân huấn luyện trên. Đỗ Lịch Đan như thường lệ huấn luyện, không ngừng rút tiễn, bắn tên, độ chính xác cũng càng ra bén nhọn, thậm chí muốn tìm điểm di chuyển mục tiêu luyện luyện tập. Giờ phút này nhanh đến giữa trưa dùng cơm thời gian, bỗng nhiên, thanh niên huấn luyện viên vội vội vàng vàng mà đi vào sân huấn luyện trên, tìm được Đỗ Địch An về sau, lập tức đưa cho hắn một phần thư tín, thở dốc nói, đây là tập đoàn đưa cho ngươi khẩn cấp dấu hiệu, vách tường ngoài xuất hiện tình huống, tạm thời thiếu khuyết có thời gian thợ săn. Ngươi điển cụ nhiễm giả năng lực là siêu cấp khíu giáp đi, tập đoàn cho ngươi cùng đội đi vách tường ngoài, chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, nhanh. Chuẩn bị một chút. Đỗ Lịch Đan không khỏi dừng lại, có chút kinh ngạc, có thể ta vẫn còn huấn luyện thời kỳ. Đây là khẩn cấp dấu hiệu, chỉ cần không phải ở vách tường ngoài chấp hành những nhiệm vụ khác, không cách nào liên hệ với, đều muốn thả tay xuống bên trong tất cả nhiệm vụ, hưởng ứng tập đoàn triệu tập. Thanh niên huấn luyện viên ngữ nhanh chóng, nói. Ngươi thú liệp giả chiến giáp đã đính chế tốt rồi, đợi lát nữa sẽ cho ngươi đưa đi, ngươi nhanh dừng lại, đừng có lại hao phí thể lực rồi, nhanh đi bổ sung thoáng cái, rất nhanh liền sẽ có người tới tiếp ngươi đi vách tường ngoài. Vội vã như vậy, Đỗ Địch Đan cũng nhanh chóng buông cùng, không hề lãng phí thể lực, không có mặt khác nghỉ ngơi bên trong thợ săn sao. Mặt khác thợ săn hoặc là dưỡng thương, hoặc là có chuyện quan trọng ở thân. Nếu không tổng bộ cũng sẽ không phái ngươi người mới này đi chỗ nguy hiểm như vậy. Thanh niên huấn luyện viên thúc giục nói, động tác nhanh lên. Chương 102, hắc chức giả. Là cái gì nhiệm vụ khẩn cấp, rất nguy hiểm sao? Đỗ Địch Đan nhịn không được nói. Thanh niên huấn luyện viên nói, ta nghe nói là có hiếm thấy ban tên cho quái vật xuất hiện, nguy hiểm là có một ít, bất quá với ngươi đồng hành trong đội ngũ, do tập đoàn mạnh nhất hai vị thú liệp giả đại nhân một trong gờ lạt lì dẫn đầu. Ngươi chỉ phụ trách truy tung mùi là được, bọn hắn hội bảo vệ tốt ngươi, chỉ có ngươi khác tụt lại phía sau. Hiếm thấy ban tên cho quái vật. Đỗ Địch Đan nghĩ đến tập đoàn cũng là như thế đánh giá hắn săn giết cụ nhiễm giả, chẳng lẽ là cùng nó cùng một cái cấp bậc quái vật. Lúc này hỏi, ta có thể đi trước xuống cư dân khu sao? Đương nhiên không được. Thanh niên huấn luyện viên không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, khẩn cấp dấu hiệu thời gian phi thường gấp gáp. Ngươi lập tức đi với ta săn bắn lâu đài cổ đại sảnh tập hợp, những người khác nên sớm đã đến. Nói xong, không khỏi phân trần mà nắm lên Đỗ Địch An tay liền chạy vội mà đi. Đỗ Địch An trong lòng lo sợ, điều này thật sự là quá vội vàng rồi, hắn cũng không kịp đi phối trí hắc hỏa dược phòng thân, chỉ bằng vào chính mình tay không tấc sắt cùng tân học tiễn thuật, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Rất nhanh, ở thanh niên huấn luyện viên dưới sự dẫn dắt, hai người lướt qua sông nhỏ. Đi tới nơi này phiến lãnh địa khác một bên rửa và ở sơn lĩnh bên cạnh lâu đài cổ trước, cái này ngồi lâu đài cổ toàn thân đen kịt, như nằm sấp hắc sắc các thú, tràn ngập âm trầm hào khí. Thanh niên huấn luyện viên mang Đỗ Địch Đan đi vào lâu đài cổ trước, nói, mau vào đi thôi, bọn hắn đều ở bên trong chờ ngươi lâu rồi, ta cho ngươi đi chuẩn bị điểm lương khô. Đỗ Địch Đan trong lòng cảm tạ, chờ hắn sau khi rời đi, quay người hít một hơi thật sâu, đi vào đến lâu đài cổ trong. Cửa ra vào thị vệ cũng không có ngăn trở, vì hắn kéo ra cánh cửa cực lớn. Lâu đài cổ phòng trước trong ánh sáng âm u, đứng đấy lục đạo thân ảnh, 4 nam 2 nữ, chính đang đàm luận cái gì, nghe được tiếng mở cửa, lập tức quay đầu lại nhìn sang. Liền là tên tiểu tử này sao? Một người trong đó hỏi. Khác một thanh niên nói, nghe nói là cái may mắn thập hoang giả nhân vật mới, hơn phân nửa chính là hắn rồi. Lúc này, trong mấy người đi ra một đạo tiêm mầm thân ảnh, là một cái 20 da đầu nữ tử, da trắng tướng mạo đẹp, một bộ hắc sắc thú liệp giả chiến giáp kiểu dáng là bó sát người thức, đem kỳ diệu man lồi lõm thân tuyến hoàn toàn bày biện ra đến, nàng nhìn lướt qua Đô Địch An, phân phó nói, lập tức đi thay đổi ngươi chiến giáp, chuẩn bị xuất phát. Đỗ Địch An lập tức cảm giác cô gái này có chút quen mắt, chợt nhớ tới lúc trước chính mình vừa trở thành thập hoang giả, được thỉnh mời đến quý tộc trên yến hội lúc, từng thấy qua hai cái thú liệp giả, cô gái này liền là một cái trong số đó, chắc hẳn, nàng cùng người thanh niên kia là tập đoàn hai vị mạnh nhất thú liệp giả đi, khó trách các quý tộc nhìn thấy bọn hắn đều sẽ chủ động chào hỏi, thái độ cực kỳ hữu hảo, kể cả mẹ ấy giờ chủ gia người đều không ngoại lệ. Vâng. Đồng ý xuống, Đỗ Địch Gan xung quanh quét qua, lập tức nhìn thấy bên cạnh trên mặt ghế chồng chất cùng một chồng hắc sắc chiến giáp, lúc này tiểu chạy tới run mở, kích cỡ cùng chính mình thân cao ăn khớp, nên liền là cho mình chuẩn bị. Ngoại trừ chiến giáp ngoài, còn có một thanh hắc cung. Võ trang đầy đủ về sau, Đỗ Địch Gan trên lưng hắc cung cùng bao đựng tên, hướng cô gái này nói, ta chuẩn bị xong. Ừ, nhìn thấy Đỗ Địch Gan như thế hiệu suất, nữ tử khẽ gật đầu, hướng những người khác nói. Lần này hắc chức giả xuất hiện, phải đem hết toàn lực bắt đến nó, không thể nữa khiến nó trốn mất, chờ đến vách từ ngoài, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, nghe được chưa? Vâng. Năm người khác nghiêm lớn tiếng nói. Gơ lạt lì khẽ gật đầu, vung tay lên nói, xuất phát. Đi đầu đẩy ra phòng trước đại môn, đi vào lâu đài cổ bên cạnh chuồng ngựa trước, tại đây nuôi dưỡng cùng hơn 10 thất hắc sắc đại mã, trên người hất lên đơn giản mũ sát. Là phòng ngừa trải qua phóng xạ khu sau đó, bị phóng xạ trong vùng quái vật cho căn thương. Tuy nhiên phóng xạ trong vùng quái vật cùng vách tường ngoài vô pháp so sánh, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, cái này không quy Đỗ Địch An bọn hắn những tập đoàn này thú liệp giả quản, mà là do quân đội cùng Quang Minh giáo đình Quang Minh kỵ sĩ xử lý. Tất cả mọi người trở mình lên ngựa. Đỗ Địch An gặp thanh niên huấn luyện viên Lương Khô còn không có đưa tới, chỉ có thể thôi. Xoay người bò lên trên một thất đại lập tức, theo đầu lĩnh gỡ lạt lì một tiếng ô hô giá, kể cả Đỗ Địch An ở bên trong 7 người tiểu đội lập tức dọc theo lãnh địa con đường phi đi. Ngoại trừ lãnh địa về sau, mọi người thẳng đến phóng xạ khu hoang nguyên. Trên đường đi ngẫu nhiên đụng vào một ít phóng xạ khu gia thú, có quay quanh ở ven đường mãng xà, cùng với tiểu đàn tán rơi 3 năm chỉ ác lang, những quái vật này ở phóng xạ khu thẩm thấu xuống, thân thể xuất hiện rất nhỏ đột biến. Có bộ vị thối giữa, có bộ vị dài ra hình thù cổ quái chất xứng tầng. Những đói khát này dã thú nhìn thấy Đỗ Địch An chúng nhân, vừa muốn đánh tới, lĩnh đội gờ lạt lì chỉ là hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không có làm, đói khát dã thú liền nhanh chóng sợ tới mức lui tán, tựa hồ gặp gỡ cái gì cùng hung cực các đồ vật. Đỗ Địch An cũng không có kinh ngạc, biết là nàng ma ngân ở có tác dụng, nếu không chỉ bằng vào nhân loại bản thân đe dọa, là khó có thể sợ quá chạy mất dã thú. Nhất là đói khát dã thú. Mà ma ngân lại bất đồng, bổ sung cùng vách tường ngoài quái vật mùi, đấu với những dã thú này mà nói, bọn hắn những thú liệp giả này giống như là hất lên ra người quái vật, có thể không săn bắt chúng nó liền coi là không tệ, nào dám chủ động đụng lên đến đưa thực. Rất nhanh, mọi người đi tới cự bích ngoài. Các ngươi đã tới, thông đạo đã cho các ngươi mở ra. Cự bích chạm kế tiếp cùng một người mặc mễ lòn tập đoàn trang phục trung niên nhân. Gơ lạt lì hướng hắn khẽ gật đầu, xoay người xuống ngựa, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Đi vào đen kịt dưới mặt đất trong thông đạo, đi đến một nửa, gơ lạt lì cùng 5 người khác không hẹn mà cùng mà dừng lại, hai tay chắp tay trước ngực, hướng thông đạo trên vách đá khắc cùng nữ thần săn bắn làm cầu nguyện, bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp, cầu nguyện chỉ là tượng trưng mà làm thoáng cái, liền nhanh chóng dọc theo thông đạo đi đến. Đỗ Địch Đan chỉ nhìn thoáng qua, liền theo ở phía sau đi đến. Lại một lần nữa đi vào vách tường ngoài. Đỗ Địch Gan phát ra lần này thông đạo cửa vào cùng lần trước bất đồng, hẳn là tập đoàn nắm giữ cái khác cửa vào. Tại đây cửa vào vách tường ngoài cũng không phải là bình nguyên, mà là một mảnh cao hơn 20 thước đại thụ rừng rậm, mỗi cây cũng giống như lẻ loi trơ trọi cắn bút, không có gì chạc cây cùng lá cây. Gơ lạt lì đi vào đến đại thụ trong rừng rậm, quen việc dễ làm, theo một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Những người khác theo sát phía sau, đem Đỗ Địch An hộ ở trong đội ngũ. Đỗ Địch An lập tức cảm giác được chính mình cùng mặt khác thú liệp giả chênh lệch, bọn hắn có thể dễ dàng đuổi kịp gờ lạt ly bước chân, mà chính mình lại cần dùng trên 7-8 phần lực lượng, mới có thể đuổi kịp, nếu không phải tụt lại phía sau. Xem ra, coi như là sơ cấp thú liệp giả tầm đó, thể chất cũng tồn tại khác nhau. Đỗ Lịch An thầm nghĩ trong lòng, bất quá, ta 2 tháng tích góp từng tí một đến tập đoàn phát thần chúc phúc còn không có phục dụng, còn có số 9 khu cất chứa 210 viên hàn tinh. Theo đại thụ rừng rậm đi ra ngoài, vắt ngang ở ven rừng rậm chính là một đầu đứt gãy đường cao tốc, trải rộng rêu xanh. Lên cầu. Gơ Lạt Lì nói ra, nhanh chóng nhảy lên đường cao tốc. Đỗ Lịch An khỏe miệng co giật thoáng cái, đi theo đằng sau. Phía trước liền là khu số 1 rồi. Gơ Lạt Lì lúc này quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Lịch An, nói, đợi lát nữa đã đến khu số 1, ngươi chỉ phải bảo vệ tốt chính ngươi là được, tốt nhất không được phớt lờ. Đây là chúng ta mẹ lỏn tập đoàn tương ứng hơn 20 cái khu vực ở bên trong, ngoại trừ cấm địa ngoài mạnh nhất một cái khu vực, bên trong quái vật tất cả đều là đi săn đẳng cấp 10 đã ngoài, lần này chúng ta muốn bắt bát, là đi săn đẳng cấp 26 thành thục kỳ hát chức giả. Chương 103, Thuấn Trạm. Đi săn đẳng cấp 26. Đỗ Lịch An kinh hãi mà nhìn xem nàng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này thẳng ở bắn tên huấn luyện, nhưng hắn đang dùng cơm rảnh rỗi trong thời gian, hay vẫn là hiểu rõ đến một ít vách tường ngoài quái vật sự tình, như lần trước chính mình săn giết cái kia chỉ ấu sinh thời hạn cụ nhiễm giả, liền là đi săn đẳng cấp 9 quái vật, mà hắn chứng kiến đến những bình thường kia hành thi, nhưng lại đi săn đẳng cấp 4 tồn tại, về phần phệ cốt thử những này, đều là đi săn đẳng cấp 3 phía dưới tiểu ma vật. Thế nhưng mà, lần này cần đối diện, dĩ nhiên là đi săn đẳng cấp cao tới 26 khủng bố tồn tại. Đỗ Lịch An khó có thể tưởng tượng đó là như thế nào khủng bố tồn tại, toàn thân lỗ chân lông không nhịn được co rút lại, đáy lòng tuôn ra một cỗ hàn khí, cơ hồ phản ứng đầu tiên liền là đào tẩu. Nhưng mà, nhìn thấy gỡ lạt lì chân thật đáng tin địa mục quang lúc, hắn lập tức đã hiểu đã không có đường quay về, tuy nhiên trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là kiên trì, nhường chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng. Hắn đại não nhanh chóng suy tư, tuy nhiên còn không có gặp gỡ quái vật kia, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Quái vật kia là dạng gì, có cái gì đặc thù năng lực sao? Đỗ Địch Đan suy tư về hỏi. Giống như vậy ban tên cho ma vật, đều có sẵn một ít đặc thù đột biến gen năng lực. Cái này ngươi không cần biết rõ. Khác một thanh niên lạnh lùng nói, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm truy tung đến nó mùi là được, không cần ngươi ra tay, đem mình bảo vệ tốt là được. Gơ lạt lì từ phía sau lưng một cái tiểu trong túi eo lấy ra một chuôi hát sắc mảnh vỡ, đưa cho Đỗ Địch An, nói, cái này lúc trước tìm được hát chức giả vỏ lột xuống giáp xác, ngươi ghi nhớ bên trên mùi, nếu như dễ dàng, có thể nói xuống ngươi có thể truy tung mùi phạm vi sao. Đỗ Địch An tiếp nhận cái này phiến lớn cỡ bàn tay hát sắc vỏ cứng, như ốc sên trên lưng xác một dạng, bóng loáng lại cực kỳ cứng rắn, ở xác bên trong có một tầng dinh dính mà màu vàng nhạt tơ dính vật chất. Đã khô cạn, tản ra nùng thối mùi tanh, hắn nhìn hai mắt, trả lại cho Gơ Lạt Lì, hồi đáp, ta lớn nhất phạm vi có thể nghe thấy được 20 dặm khoảng trừng mánh liệt mùi, như một ít so sánh nhạt mùi cũng chỉ có thể nghe thấy được 10 dặm khoảng trừng khoảng cách. Nghe vậy, Gơ Lạt Lì cùng mặt khác 5 người không khỏi nhìn Đỗ Địch An một mắt, trong mắt có một ít kinh ngạc, như vậy khiếu giác phạm vi, ở toàn bộ tập đoàn mùi truy tung năng lực phương diện, đều có thể sắp xếp tiến lên 5 rồi. Mà Đỗ Địch An lại gần kề chỉ là một cái nhân vật mới, chờ thể chất tăng mạnh, khiếu giác phạm vi tự nhiên cũng sẽ trở nên gấp mấy lần mở rộng, đến lúc đó bài danh còn có thể đề cao một chút. Không sai. Gơ Lạt Ly gật đầu, nói, vậy thì giao cho ngươi rồi. Đỗ Địch An thấy bọn họ không có có dị nghị, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thực tế lớn nhất khiếu giác phạm vi là 30 dặm đến 40 dặm khoảng trừng, sở dĩ giấu giếm một bộ phận. Chủ yếu là cân nhắc đến tập đoàn bên trong còn có một đắc tội qua huyết tinh kiếm sĩ Bái Lâm, lai lịch của mình tự nhiên không thể hoàn toàn để lộ ra đến, để tránh tương lai bị người ám toán lúc, hào không hoàn thủ giữ lại. Trước mắt trong phạm vi có nghe thấy được nó mùi chưa? Gơ Lạt Ly hướng Đỗ Địch Đan hỏi. Đỗ Địch Đan ngắn ngủi mà hút vài cái mũi, lắc đầu nói, không có, bất quá nghe thấy được mặt khác mùi, hẳn là cùng loại mặt khác quái vật phát ra. Mặt khác quái vật không cần phải xen vào, chúng ta chỉ đuổi bắt hát chức giả. Gơ Lạt Lì đè thấp dáng người, nói, đuổi kịp ta. Theo tàn phá đường cao tốc một đường lục lọi tiến đến. Đỗ Địch An chúng nhân theo sát phía sau. Tiến lên 4-5 dặm, Gỡ Lạt Lì bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào xa xa một mảnh tiểu lõm chỉ bên cạnh vài đạo vết sâu, nói, đây là sơn sư giấu chân hắc chức giả thích ăn nhất sơn sư, chúng ta đuổi kịp. Nói đến đây, quay đầu lại hướng Đỗ Địch An nói, ngươi ghi nhớ chân này in lại mùi, nếu là có thể tìm được sơn sư liền nói cho ta biết. Đỗ Địch An gật gật đầu. Mọi người theo nơi nào dài hơn 1 mét rất lớn dấu chân phương hướng, truy tung đi qua. Tiến lên không lâu, Đỗ Địch An đột nhiên nói, phía trước có mặt khác quái vật, số lượng là 3 con. Gỡ Lạt Lý nghiêng đầu hướng bên tay trái một cái dáng lùn thanh niên nói, ngươi đi xem kỹ một chút. Cái này dáng lùn thanh niên khẽ gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên nhan sắc trở thành nhạt, lại hư không tiêu thất không thấy. Đỗ Địch An đồng tử co rút lại, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, Đỗ Địch An liền phát hiện cái này dáng lùn thanh niên mùi vẫn còn. Sau một khắc, hắn chú ý tới cái này dáng lùn thanh niên biến mất vị trí, ánh sáng tựa hồ có chút vặn mẹo, ẩn ẩn tựa hồ có một cái trong suốt hình người tại nơi đó di chuyển. Hắn nhịn không được hướng bên cạnh một thanh niên hỏi, hắn đây là... Đây là hắn ma ngân năng lực, biến sắc, phối hợp hắn đạo tặc chức nghiệp, là chúng ta tập đoàn đắc lực nhất truy tung. Thanh niên này thuận miệng nói ra. Đỗ Địch An tỉnh ngộ tới, trong lòng ngạc nhiên, lại vẫn có thần kỳ như thế ma ngân năng lực, như vậy so sánh dưới, chính mình siêu cấp khứu giác, tựa hồ không coi là đặc thù. Bất quá, nếu là lúc trước hắn phỏng đoán chính mình ma ngân chính thức năng lực, là có thể trực tiếp hấp thu hàn tinh, vậy thì thật sự xem như rất lợi hại năng lực. Dựa vào mùi theo dõi, Đỗ Địch An nghe thấy được nơi nào dáng lùn thanh niên nhanh chóng rời khỏi, lại nhanh chóng trở về, thân ảnh hiển lộ ra đến, hướng Gỡ Lạt Lì báo cáo nói, là 3 con ngạc đầu lang. Gỡ Lạt Lì hơi gật đầu, nói, giết. Nói xong, bay thẳng đến Đỗ Địch An lúc trước chỗ chỉ phương hướng nhanh chóng lao đi. Đỗ Địch An nhưng lại trong lòng cả kinh, cái này ngạc đầu lang danh tự hắn cũng nghe qua, là vài loại số lượng khá nhiều ma vật. Đi săn đẳng cấp đạt tới 13, cực kỳ đáng sợ, như hắn như vậy sơ cấp thú liệp giả nếu là một mình gặp gỡ, tuyệt đối là nhất định phải chết, coi như là trung cấp thú liệp giả đủ phải, một cái không cẩn thận cũng có thể bị giết chết. Mọi người đi theo Gỡ Lạt Lì đằng sau, dọc theo đứt gãy khu phố phế tích ở bên trong, nhanh chóng tới gần nơi nào 3 con ngạc đầu lang vị trí. Đỗ Địch An xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái này 3 con ngạc đầu lang thể tích thật lớn. Tất cả đều là gần 3 mét thể tích, danh tự trong mang sói, bộ dáng cũng cùng sói tương tự, nhưng đầu lại như ngạc ngư bộ dáng, miệng lồi dài, răng nanh bén nhọn, theo bên môi dao thoa lộ ra, hiển lộ rõ ràng cùng khủng bố cắn hợp lực. Chứng kiến cái này 3 con quái vật bộ dáng, Đỗ Địch An hơi nín hơi. Vèo. Lúc này, đi tại phía trước Gỡ Lạt Lì thân ảnh lại không có chút nào dừng lại, đồng nhiên nhanh chóng ra, như một đạo màu xám tàn ảnh giống như lướt đi. Ở nàng xông ra lập tức, Đỗ Địch An đông nhiên cảm giác nàng mùi trở thành nhạt rồi, chuẩn xác mà nói là biến mất, chỉ có lúc trước tản mát ra mùi trên không trung từng bước giảm đi, mà nàng bản thân cũng chỉ có chiến giáp trên bổ sung cùng nhàn nhạt mùi, trên mặt cùng trên tay lại không có mùi tiết ra ngoài. Đỗ Địch An trong lòng giật mình, lúc này, chỉ thấy Gỡ Lạt Lì nhanh chóng tới gần nơi nào 3 con ngạc đầu lang, xuất hiện ở chúng nó tầm mắt nội. Cái này 3 con ngạc đầu lang cũng kịp phản ứng. Nhanh chóng thay đổi phương hướng, gầm thét hướng Gỡ Lạt Lì đánh tới. Vèo. Gỡ Lạt Lì thân ảnh bỗng nhiên theo trong đá vụn nhảy lên, như một đạo tựa là ưu linh trở mình cùng theo dẫn đầu đánh tới một chỉ ngạc đầu lang thân bên cạnh xẹt qua, thân ảnh vừa dứt mà, liền thả người mà lên, né tránh thứ 2 chỉ ngạc đầu lang tấn công, bàn chân dậm trên cái này chỉ ngạc đầu lang đập cắn trên đầu, thân ảnh nhẹ nhàng một phen, nhảy lên đến sau lưng của nó. Trong không khí ẩn ẩn có 2 đạo ngân quang xẹt qua. Sau một khắc, nàng thân ảnh ngang thoáng qua, xuất hiện ở đệ tam chỉ đánh tới ngạc đầu lang trước, bình tĩnh mà nhìn qua nó đập cắn tới miệng lớn dính máu, thân ảnh mạnh mà lóe lên, giống như là quỷ mị xuất hiện ở nó khác một bên. Lúc này, đột nhiên bịch một thanh âm vang lên lên, trước hết nhất đánh về phía Gỡ Lạt Lì cái kia chỉ ngạc đầu lang, xuống hàm theo cái cổ thoát rơi xuống, thân thể ngã xuống, máu tươi phún dũng ra. Đem mặt đất nhanh chóng nhuộm đỏ một mảnh. Đỗ Địch An thấy trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mặt khác 2 cái ngạc đầu lang cũng một trước một sau cùng ngã xuống, miệng vết thương đều là chí mạng bên môi đến cái cổ bộ vị. Chương 104, Động Tĩnh. Lúc này, Đỗ Địch An mới chú ý tới gờ lạt lì bó sát người chiến giáp đùi cạnh ngoài có tất cả một cái hết sức nhỏ băng dính, bên trên da sau cắm hai thanh không ngờ dao găm đen nhánh, so sánh với tầm thường chùy thủ muốn dài vài cm, tiếp cận đoạn kiếm chiều dài, chùy thủ lối vào hơi bố lượng, như liêm đao, giờ phút này mũi nhọn chỗ hơi nhỏ xuống máu tươi, ngạc đầu lang huyết. Thứ khách. Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến gờ lạt lì chức nghiệp, ở huấn luyện trong vòng mấy tháng. Hắn đối với mẹ lòn tập đoàn dưới cờ hai vị đại danh đỉnh đỉnh cao cấp thú liệp giả cũng mưa dầm thấm đất nghe được một ít tin tức, hai người bọn họ chức nghiệp theo thứ tự là chiến sĩ cùng đạo tặc. Gladly đúng vậy đạo tặc chức nghiệp, bất quá, nàng đã tiến giai qua hai lần, do bình thường dò đường chế tạo bẫy dập đạo tặc, bay lên thành giết người không chớp mắt chí mạng thứ khách. Liên như là nghề nghiệp của nàng danh hiệu, quỷ ảnh thứ khách. Mỗi lần tiến giai về sau. Đều đạt được cùng năng lực tướng xứng đôi danh xưng, nghe nói gỡ lạt lì ma ngân năng lực, đến từ chính quỷ nhãn giả, đây cũng là cực kỳ đáng sợ một loại ma vật, thị giác rất mạnh, thân thể linh hoạt, hơn nữa hiểu được che giấu khí tức, có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận con mồi, tựa như trong bóng mờ ẩn nút độc xà, chờ đợi tập trung thăng năm chắc lúc mới có thể tùy thời mà động. Lúc trước nàng mùi bỗng nhiên thu liễm, hơn phân nửa liền là ma ngân tác dụng. Đỗ Địch An trong lòng có chút rung động, cái này ba con ngạc đầu lang quái vật bị đánh giá đi săn đẳng cấp 13, có thể thấy được sức chiến đấu xa xa cao với mình lúc trước gặp phải cụ nhiễm giả, thế nhưng mà ở nữ nhân này thuộc hạ lập tức đã bị chém giết, hắn thị giác đều theo không kịp nàng ra tay tốc độ, hơn nữa toàn bộ chém giết quá trình hành vân lưu thủy, đầy đủ mà thể hiện rồi đối phương phong phú săn bắn kinh nghiệm. Miệng vết thương tất cả đều là một kích chí mạng. Hơn nữa điểm vào vừa mới là yếu kém nhất bộ vị. Gladly hơi ngoác, ý bảo mọi người đuổi kịp. Năm người khác đã gặp nàng như thế thân thủ, cũng là lẫn nhau trừng mắt, có chút líu lưỡi. Dù sao, đổi lại bọn hắn mà nói, cái này ba con ngạc đầu lang cần bọn hắn cực kỳ hoàn mỹ phối hợp, mới có thể đánh chết, không dung có một ít sai lầm. Bởi vậy có thể thấy được đỉnh tiêm thú liệp giả cùng bọn họ chênh lệch là bực nào rất lớn. Mùi máu tươi hội dẫn dắt rời đi khác quái vật. Hát chức giả nhát gan cảnh giác, sẽ không dễ dàng tới, chúng ta tiếp tục đuổi. Gladly thấp giọng nói ra, ở phía trước dẫn đường. Năm người khác nhanh chóng đuổi kịp. Chu. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua mà trên ba cô thi thể, không khỏi nói, thi thể của bọn nó. Cứ như vậy mất ở nơi này sao? Tiểu tử, ngạc đầu lang thi thể giá trị không cao, thể nội dầu chân quá ít, hơn nữa bộ lông bên trong phóng xạ khá nhiều, gom góp giá trị cũng không cao. Chúng ta hay vẫn là nắm chặt thời gian cho thỏa đáng. Cuối cùng một thanh niên hướng Đỗ Địch An nói ra, bởi vì Đỗ Địch An lúc trước nói ra siêu đại khíu giác phạm vi, nhường hắn đối với người mới này thu hồi khinh thị, kiên nhẫn giải thích một câu. Đỗ Địch An tỉnh ngộ tới, đuổi kịp đội ngũ. Thuận chạm mặt đất lưu lại sơn sư dấu chân, mọi người một đường đuổi theo, ngẫu nhiên dấu chân biến mất, có Đỗ Địch An khíu giác bát, cũng có thể theo mấy trăm mét ngoài tùy tiện tìm được tân dấu chân. Cái này là mùi truy tung chỗ tốt, cũng là không ít thú liệp giả hâm mộ năng lực. Trên đường đi, mọi người lần nữa lục tục gặp phải vài dao động quái vật, căn bản không cần những người khác ra tay, gỡ lạt lì một người liền nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, ở gặp phải một chỉ đi săn đẳng cấp 19 liệt độc tích lúc, gỡ lạt lì hay vẫn là lựa chọn đường vòng, không có tiến lên giao thủ, tuy nhiên dùng bọn hắn 7 người tiểu đội phối hợp, hoàn toàn có hy vọng giết chết cái này chỉ ma vật. Nhưng dễ dàng tạo thành lớn hơn động tĩnh, đưa tới khắc quái vật, hoặc là sợ quá chạy mất hát chức giả. Ngoại trừ nơi nào liệt độc tích ngoài, mọi người còn gặp phải một chỉ gọi không ra danh tự quái vật, theo gờ lạt lì theo như lời, là kiểu mới ma vật, còn không có bị mệnh danh. Nếu là bọn họ đem hắn đánh chết, đem thi thể mang về vách tường nội, cũng tìm được thêm vào ban thưởng. Bất quá, gờ lạt lì không có ý định nhiều chuyện, vung tha cho săn giết, tiếp tục đuổi bắt hát chức giả. Nghỉ ngơi một chút. Liên tục chạy đi, nhường mọi người thể lực tiêu hao không ít, gỡ lạt lì liên tục chiến đấu, cũng tiêu hao không ít lực lượng, mắt gặp đến chưa thời gian, lúc này dừng lại, hướng chúng nhân nói, ăn ít đồ, bổ sung xuống. Mọi người nghe nàng phân phó, tất cả đều riêng phần mình ngồi xuống nghỉ ngơi, móc ra trong ba lô lương khô cùng nước bắt đầu ăn. Đỗ Địch An tới vội vàng, cái gì đều không mang, chỉ có thể nhìn qua những người khác hưởng thụ cơm trưa. Cho ngươi. Gladly nhìn hắn một cái, theo chính mình trong ba lô móc ra một phần lương khô ném cho Đỗ Địch An, nói, nếu có thể tìm được hát chức giả, làm ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Đỗ Địch An tiếp nhận lương khô, có chút cảm kích, nghe vậy kinh ngạc nói, thiếu nợ chúng ta tình. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ không phải tập đoàn mệnh lệnh sao? Là tập đoàn mệnh lệnh đúng vậy, nhưng săn bắt đến hát trước giả, lại quy ta sở hữu. Gơ Lạt Lì cũng không che giấu, thản nhiên mà nói, cho nên, cùng hắn nói là bang tập đoàn bán mạng, chẳng bằng nói là giúp ta, giống như vậy hiếm thấy ban tên cho ma vật một khi phát ra, ta có đệ nhất ưu tiên quyền lựa chọn, trừ phi ta không được, tập đoàn mới có thể phân phối cho mặt khác 8 vị trung cấp thú lực giả, bất quá, cái này hát trước giả ma ngân năng lực, vừa mới là ta chỗ yêu thích. Đỗ Lịch An tỉnh ngộ tới, nghĩ thầm mình ở trên hiệp ước căn bản không phát hiện cái này phúc lợi. Hơn phân nửa là trung cấp thú liệp giả mới có, về phần như bọn hắn như vậy sơ cấp thú liệp giả, liền tính toán săn giết được bàn tên cho ma vật, cũng phải nộp lên, nếu không nên sẽ có trừng phạt hậu quả. Bất quá, bàn tên cho ma vật cũng không phải bọn hắn sơ cấp thú liệp giả có thể săn giết được, như lúc trước đụng với cụ nhiễm giả là ấu sinh thời hạn, có thể gặp được gặp hoàn toàn là vật khí. Là ta đủ khả năng, ngươi quá khách khí. Hiểu rõ về sau, Đỗ Lịch An khách khí nói. Gơ Lạt Lì lắc đầu nói, ta chỉ là không thích cảm giác mình thiếu người cái gì một dạng, cho nên nếu như ghi tạc nhân tình trên, với ta mà nói liền là giao dịch, về sau ở ta tâm lý thừa nhận trong phạm vi, chỉ có ngươi có cần, ta liền sẽ giúp ngươi một cái, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này phải săn bắt đến hát chức giả. Đỗ Địch An nghĩ thầm ngươi đúng là thật là trực tiếp, lúc này cũng không khách khí nữa, gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ hết sức. Ừ, Gơ Lạt Lì khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa, quay đầu nhìn qua xa xa mênh mông phế tích, giống như suy nghĩ tâm sự. Đỗ Địch An nhanh chóng ăn xong lương khô, cũng làm sơ nghỉ ngơi, tuy nhiên Gơ Lạt Lì đồng ý hạ nhân tình, nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Đơn theo vừa rồi dăm ba câu trên, hắn cũng cảm giác được nữ nhân này là một cái tính sổ rất rõ ràng người, cho nên liền được coi là đến nhân tình này, cũng chỉ có thể mời nàng bang chút ít bề bộn, đại sự là mời bất động. Đồng nhiên, Đỗ Địch An cái mũi giật giật, một cái giật mình, đứng lên nói, ta đã tìm được, Sơn Sư. Những người khác đang tại yên lặng mà vừa ăn lương khô vừa nghĩ cùng riêng phần mình tâm sự, nghe được Đỗ Địch An, lập tức ngẩng đầu nhìn đi qua, nhanh chóng thu hồi lương khô, hơn nữa liên tiếp đứng lên, một người trong đó vội vàng hỏi, ở đâu? Đỗ Địch An chỉ hướng bên trái, nói, tại đây 20 dặm khoảng trường vị trí. Đi. Gơ Lạt Lì quyết định thật nhanh. Vứt bỏ cắn nửa khối lương khô, nhanh chóng theo Đỗ Địch An chỗ chỉ phương hướng chạy tới. Mọi người vội vàng theo ở phía sau. Chương 105, Đỗ Địch An chú ý. Một đường theo trải rộng cỏ xỉ rêu đá vụn tàn phá khu phố mà đi, mọi người rất nhanh đi vào một chỗ địa thế khá thấp hoang vu đất trống trước. Trong lúc này tích cực hắn rộng rãi, Đỗ Địch An theo bên đường lờ mờ còn có thể nhìn thấy từng đã là kiến trúc hình dáng, chỉ là bên trên bộ phận sớm đã sụp đổ. Tàn vách tường cùng băng bó cùng thép bê tông đống đá vụn thế ở trên đường, bò đầy thảm thực vật. Gơ Lạt Lì thân ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước một chỗ, giơ lên tay khẽ vẫy, nói, gặt, ngươi đi xem, kỹ một chút. Gọi gặt đúng vậy vị kia có biến ba ngân năng lực đạo tặc thanh niên, hắn khẽ gật đầu, toàn thân màu da nhanh chóng biến hóa, chỉ ngay tiếp theo trên người hắc sắc khôi giáp đều cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Địch An lần nữa nhìn thấy. Y Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, năng lực của hắn còn có thể ảnh hưởng đến chiến giáp sao? Đương nhiên không được, chiến giáp của hắn là từ tập đoàn bên trong chuyên môn đính chế, nghe nói là huyễn tích giả ra lần chỗ chế, có thể cùng năng lực của hắn sinh ra cộng minh. Bên cạnh một thanh niên hạ giọng nói, Đỗ Địch An tỉnh ngộ tới, trong nội tâm vô ý thức mà nghĩ đến, nếu là đúng địch, điều này có thể lực ra sau cũng không đủ gây sợ. Như chính mình khiếu giác năng lực có thể tùy tiện khắc chế, liền tính toán không có khiếu giác, chỉ có hắt vấy một ít cho bụi hoặc là thuốc màu chờ đồ vật ở đối phương trên người, cái này biến sắc năng lực liền triệt để vô dụng. Bất quá, điều này có thể lực chỗ đáng sợ ở chỗ đánh lén, lặng yên không một tiếng động mà tới gần nhất kích tất sát. Dù sao, mặc dù là cường thịnh trở lại người, đều không có biện pháp thời thời khắc khắc cảnh giác đề phòng. Một lát sau, gặt quay trở về. Hiện lộ ra thân ảnh, bẩm báo nói, xác thực là Sơn Sư, nó đi săn đến một chỉ liêm thủ hành thi, đang tại ăn uống. Gơ Lạt Lì khẽ gật đầu, Sơn Sư số lượng cũng không nhiều, hát chức giả nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào nó, chúng ta ngay ở chỗ này yên lặng chờ, khác nhờ thân cận quá. Nói xong, theo trong ba lô móc ra một lọ màu vàng nhạt bột phấn, ngã vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng huy sai ở toàn thân bó sát người chiến giáp trên. Nhất thời, nàng nhàn nhạt hương thơm hiểu rõ bị một cỗ nùng thối hiện tanh hủ thi khí vị nơi bao bọc. Những người khác sớm có kinh nghiệm, không khỏi phân trần mà theo riêng phần mình trong ba lô móc ra một lọ đồng dạng màu vàng nhạt bột phấn, bôi lên đến toàn thân các nơi, bản thân mùi lập tức bị che giấu. Lúc này, gỡ lạt lì đưa trong tay vậy thì bình ném đến Đỗ Địch An trong tay, nói, xoa đi, đây là hành thi bột phấn, có thể che giấu mùi, bất quá chú ý khác bôi lên đến làn da trên, hội cảm nhiễm. Đỗ Địch An tiếp nhận, nghĩ thầm vật ấy tác dụng, đúng là cùng chính mình lúc trước tránh né cụ nhiễm giả truy kích lúc bôi lên hành thi huyết tương không sai biệt lắm, so sánh dưới, hư thối hành thi huyết tương mùi càng thêm sâu đậm, che giấu càng thêm triệt để. Chỉ là, huyết tương một khi bôi lên trên, muốn lau cũng rất phiền toái, không giống cái này bột phấn, dùng giải ra phát có thể tùy tiện tiêu trừ sạch. Bảy người tất cả đều bôi chạy về thủ đô thi bột phấn về sau, tại chỗ chỉ để lại hành thi mùi. Gơ Lạt Lì nhìn lướt qua trong đội ngũ 6 người, nói, An Lạc, ngươi mang 2 người bọn họ đi một phương hướng khác ngồi trồn hồn chờ, chú ý khác bạo lộ, có biến liền đánh tín hiệu. Vâng. Gọi An Lạc mái tóc xù thanh niên gật đầu, cùng mặt khác 2 cái thanh niên cùng nhau quay người, nhẹ chân nhẹ tay mà lặng yên rời khỏi, theo tàn phá đống đá vụn phế tích trong tiến về trước một chỗ khác. Đỗ Địch An xem thấy bọn họ tư thế, không khỏi hỏi, cứ như vậy chờ sao? Chỉ có thể như thế. Gơ Lạt Lì hạ giọng nói. Đỗ Địch Tan nói, nếu là vậy thì hát chức giả không có tới làm sao bây giờ. Vậy thì vẫn chờ đợi. Gơ Lạt Lì nhìn hắn một cái, nói, săn bắn là cần kiên nhẫn, nó đói bụng, chúng ta ít nhất còn có chữ lương thực. Tuy nhiên cái này phiến khu số 1 sơn sư không chỉ cái này một chỉ, nhưng chắc chắn sẽ có ăn cho tới khi nào xong thôi. Đỗ Địch Tan nghĩ thầm có kiên nhẫn là đúng vậy, nhưng như vậy ôm cây đợi thỏ không khỏi quá ngu xuẩn. Hơn nữa không hiệu suất, nhân tiện nói, ta cũng có một cái biện pháp, không biết có thể hay không đi. Ừ. Gơ Lạt Lì cùng mặt khác 3 người nhìn về phía hắn, có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc, nghĩ thầm ngươi một cái mới tới săn bắn thái điểu, chẳng lẽ có cái gì chủ ý. Đỗ Địch Đan hướng Gơ Lạt Lì nói, khu số 1 diện tích quá lớn, như vậy yên lặng chờ ngược lại sẽ lãng phí thời gian của chúng ta, cố gắng vậy thì chỉ hát chức giả giờ phút này đã ở buồn rầu mà tìm đồ ăn. Mà cái này chỉ sơn sư nếu là nó thích nhất con mồi, ta muốn, cái này sơn sư nên cũng hiểu được như thế nào lẩn tránh chính mình thiên địch, cho nên, một ít hát chức giả sẽ xuất hiện khu vực, nó rất có thể sẽ không đi, nói cách khác, chờ đợi hát chức giả tìm được nó tỷ lệ, phi thường nhỏ. Cho nên, chẳng bằng chúng ta chủ động đi tìm hát chức giả, đem sơn sư đưa đến nó trước mặt. Gơ Lạt Lì chúng nhân nghe xong, có chút kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại. Lại cảm giác Đỗ Địch An nói không phải không có lý, bất cứ sinh vật nào đều có tránh né chính mình thiên địch bản năng. Sơn sư có thể sinh hoạt ở khu số 1, tự nhiên cũng có sẵn rất mạnh dã thú nhạy cảm trực giác. Ngươi nói rất đúng, bất quá, nói đến dễ dàng, làm lại khó khăn, nếu là giết chết sơn sư, tuy nhiên có thể sử dụng máu của nó mùi tanh dụ dỗ, nhưng hát chức giả quá xảo trá, chết mất sơn sư rất khó gợi ra hứng thú của nó. Gơ Lạt Lì lắc đầu nói. Đỗ Địch Đan nói ra, đương nhiên không phải giết chết, rất nhiều dã thú đều không ăn tử vật, những quái vật này cùng dã thú cũng không có gì khác nhau. Ý của ta là, chúng ta dùng kinh hại phương pháp, nhường sơn sư chính mình hoảng hốt chạy bừa, khắp nơi chạy loạn, như vậy nó hoạt động diện tích lớn hơn rồi, gợi ra hát chức giả chú ý tỷ lệ tự nhiên cũng lớn hơn. Gơ Lạt Lì cùng mặt khác 3 người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, đó là một biện pháp tốt. Lúc trước vậy thì đạo tặc gặt nhịn không được vỗ tay nói. Một nam một nữ khác cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn xem Đỗ Địch An, nghĩ thầm cái này cái đầu nhỏ dưa, đúng là rất thông minh, như vậy xảo diệu chủ ý cũng có thể nghĩ ra được. Gơ Lạt Lì thật sâu nhìn Đỗ Địch An một mắt, quay đầu hướng gặt nói, gọi 3 người bọn hắn trở lại đi. Gặt lúc này đồng ý, biến mất mà đi. Đỗ Địch An do dự thoáng cái, nói, biện pháp này tuy nhiên hiệu suất, nhưng có một cái khuyết điểm. Truy. En của tôi lốt ta biết rõ. Gơ Lạt Lì vô dụng hắn nói, nhân tiện nói, ngươi không cần lo lắng, ven đường nếu là gặp phải khác con mồi, chỉ cần là thấp hơn đi săn đẳng cấp 25, ta đều có thể một mình khiên chế trụ, sẽ không để cho cái này sơn sư chết mất. Đỗ Địch An thấy nàng cân nhắc đến điểm ấy, cũng nhẹ nhàng thở ra, miễn cho chính mình không có nói ra, đến lúc đó xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại là kế sách của hắn sai lầm. Rất nhanh, lúc trước vừa rời đi chuẩn bị đi ngồi chồm hổm chờ ba người trở lại rồi, An Lạc nhìn Đỗ Địch An một mắt, hướng Gở Lạt Lì nói, như vậy có thể hay không quá liều lĩnh? Cứ làm như thế. Gở Lạt Lì biểu lộ lựa chọn của mình, hướng An Lạc đằng sau một cái tự cung thanh niên nói, bắn nó. Cái này tự cung thanh niên là tiểu đội bên trong trừ Đỗ Địch An ngoại trừ duy nhất thợ săn, bất quá năng lực của hắn không phải mùi truy tung, mà là siêu thanh tính giác. Lúc trước Đỗ Địch An cùng Gở Lạt Lì nói lời, đã sớm rơi vào trong thai của hắn, nghe vậy khẽ gật đầu, thấp người đi về phía trước ra vài trăm mét, đi vào một chỗ hòn đá cao đoan lộ ra nửa người trên, kéo cung rút tiễn, nhanh chóng nhắm trúng phía trước, vèo một tiếng, mũi tên bay ra. Giống. Một tiếng đau nhức gọi truyền đến, tại đây yên tĩnh phế tích trong đặc biệt vang dội. Ngay sau đó là nhanh chóng nhảy lên động tiếng chân, hướng phía xa xa chạy tới. Gở Lạt Lì cùng Đỗ Địch An chúng nhân nhanh chóng đuổi kịp, chỉ thấy vậy thì sơn sư lúc trước dừng lại vị trí, mà trên lưu lại cùng nửa cái máu chảy đầm địa quái vật thi hài, nội tạng chờ khí quan rơi lả tả trên đất. Mọi người chỉ nhìn lướt qua, liền nhanh chóng đuổi theo sơn sư phương hướng ly khai mà đi. Chương 106 Dụ ra. Ở truy đuổi trong quá trình, Đỗ Địch An rốt cục nhìn thấy sơn sư bộ dáng, cùng hắn chỗ biết sư tử không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất chính là thể tích, vai cao 3 đến 4 mét, hình thể to lớn, toàn thân bộ lông như bén nhọn châm đâm, chân trước quan đoạn có tam đoạn, sức chạy tư thế như là chi chu một dạng dán chạm mặt đất cấp tốc bò sát. Giờ phút này, ở hắn sau lưng phần đuôi chỗ, chắc cùng một mũi tên, nửa cái chui vào hắn thể nội. Tịch liệt cảm nhận sâu sắc nhường cái này sơn sư kêu thảm bối rối chạy tới, hoàn toàn không có nửa phần tàn bạo khát máu bộ dáng. Đỗ Địch An bọn người trên thân bôi chét lấy hành thi bột phấn, mà không sợ bạo lộ hành tung, theo thật sát sơn sư đằng sau, cách xa nhau bất quá vài trăm mét. Phía trước có mùi. Đỗ Địch An chạy trong quá trình, cũng nhanh chóng cảm thụ được chung quanh mùi, những mùi này sớm liền nghe đến, nhưng chờ đi vào đến 20 dặm phạm vi về sau. Hắn mới lên tiếng nhắc nhở. Vị trí. Phía trước 11 giờ trung phương hướng. Gở Lạt Lì nghe vậy đưa tay đánh ra một thủ thế. Trong đội ngũ gặt hiểu ý, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, gặt lại xuất hiện đến trong đội ngũ, nói, là chỉ tử huyết thú. Gở Lạt Lì nói, không cần để ý tới, tiếp tục đuổi. Mọi người theo sát ở sơn sư đằng sau, làm sơn sư chạy đã mệt rồi. Vị kia thợ săn thanh niên được rút tiễn bắn về phía nó, tiễn pháp tinh chuẩn, nhiều lần trúng mục tiêu. Đang truy tung lên đường, ngẫu nhiên xuất hiện một ít đi săn đẳng cấp 7 đến 8 cấp ma vật, núp trong bóng tối hướng Đỗ Địch An chúng nhân tiến hành tập kích. Trên người bọn họ hành thi bột phấn, khiến cho bọn hắn ở những quái vật này trong mắt là hoạt động hành thi. Cứ việc đại đa số ma vật đấu với bình thường hành thi không có muốn ăn hứng thú, nhưng một ít đi săn đẳng cấp 10 phía dưới ma vật. Hay vẫn là rất thích ăn loại này tươi mới nhiều chất lỏng lại không có gì gai nhọn giáp xác đồ ăn. Bất quá, ở Đỗ Địch An khíu giác cùng vị kia thợ săn thanh niên cường đại thính giác xuống, những ẩn nút này đánh lén ma vật sớm sớm đã bị phát ra, không đợi chúng nó ra tay, đã bị Gở Lạt Lì tùy tiện chém giết, động tác gọn gàng, cơ hồ mấy giây tại giải quyết chiến đấu, hoàn toàn mà nghiền áp. Sơn sư tuy nhiên tính cách tàn bạo, nhưng bỗng nhiên gặp công kích, lại làm cho nó có chút sợ hãi. Ở nó giác quan ở bên trong, cũng không biết cái này công kích đến từ chính phía sau mấy cái hành thi, nó bối rối mà lung tung chạy tới, ngẫu nhiên bị bắn ra quá đau nhức, khiến nó nhịn không được quay đầu lại gầm hét lên, nhưng không nhìn thấy địch nhân, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở phía sau mấy cái hành thi trên người. Sơn sư phản công tự nhiên đã ở Gở Lạt Lì cùng Đỗ Địch An chúng nhân trong dự liệu, làm nó phản công lúc, liền nhanh chóng chạy hướng khác không có trải qua khu, kế hoạch đi hải nguyên đang tiến hành. Ngẫu nhiên càng có hiệu suất. 2 giờ về sau, mọi người thể lực cũng tiêu hao lớn nữa, lúc này không hề kích thích sơn sư, khiến nó dừng lại nghỉ ngơi, bọn hắn cũng ngồi ở cách đó không xa nghỉ ngơi. Động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không dọa chạy hắt trước giả. Một thanh niên uống miếng nước, nhịn không được nói. Gở Lạt Lì nói, ngươi biết bị chính mình đồ ăn hù đến sao? Thanh niên này bị nghẹn ở im lặng. Đỗ Địch An tiếp nhận Gở Lạt Lì truyền đạt thủy bình. Nghĩ đến đây là nàng đấu với miệng uống qua, trong lòng có chút không quá thoải mái, dùng tay lặng lẽ ở miệng bình lau một cái, mới dơ lên cái chai cách không nước uống. Gở Lạt Lì chứng kiến cái này màn, cười lạnh một tiếng, không nói gì. Đỗ Lịch An uống xong đem cái chai trả lại cho nàng, chính cần nghỉ ngơi, đống nhiên trong lòng dùng mình, toàn thân lỗ chân lông hơi co rút lại một chút, hắn đống nhiên nghe thấy được, ở 30 dặm khoảng chừng khoảng cách, một cô kỳ lạ mùi tanh hôi vị lặng yên tới gần tới. Cái mùi này, đúng vậy hắn lúc trước theo vậy thì khối hắc sắc tàn phiến lên nghe thấy được hắc trước giả hương vị. Rốt cục xuất hiện. Đỗ Lịch An trong lòng mừng thầm, có thể sớm chút hoàn thành lần này săn bắn nhiệm vụ, hắn cũng có thể sớm chút trở về tiếp tục huấn luyện, nếu không tại đây nguy cơ từ phía khu số 1 muội chờ lâu một ngày, đều có dị biến phát sinh khả năng. Hắn không có lập tức lên tiếng, mà là lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, vậy thì hắc trước giả mùi tới gần đến 20 chừng 5 dặm, đúng lúc này, mùi đột nhiên dần dần nhạt đi rồi, bản thể tựa hồ biến mất. Đỗ Lịch An ngơ ngác một chút, có chút nghi hoặc. Như thế nào? Gladly nhìn về phía hắn. Đỗ Lịch An thấy nàng lưu ý đến nét mặt của mình, trong lòng ám run sợ, liền nói, không có gì. Gladly nhìn hắn một cái, không nói gì, phối hợp mà ngồi xuống nghỉ ngơi, đem ánh mắt rơi ở phía xa dừng lại chậm rãi bước hành tẩu sơn sư trên người. Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Lịch An bỗng nhiên nghe thấy được, lúc trước biến mất hắc trước giả mùi, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này xuất hiện vị trí, vậy mà ở 8 dặm ngoài vị trí, mùi cực nhạt, tựa hồ tại liều mạng khắc chế thu liễm một dạng, nếu không có khoảng cách quá gần, hắn cơ hồ cũng khó khăn dùng nghe thấy được. Đang ép gần. Tốc độ thật nhanh. Đỗ Lịch An trong lòng thất kinh, biết không có thể đợi lát nữa, lập tức hướng Gladly nói, nó xuất hiện, tại chiều tại đây tới, khoảng cách đại khái 7 dặm, không, càng gần. Gladly cùng 5 người khác ngạc nhiên, gạt lo lắng nói, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi khíu giác phạm vi không phải 20 dặm sao. Đỗ Lịch An nhướng mày, nói, nó dùng biện pháp gì đã ẩn tàng mùi, ở 7-8 dặm ngoài vị trí đột nhiên xuất hiện. Nhanh chuẩn bị. Gladly nhanh chóng nói, hát chức giả thích ở dưới mặt đất tiềm hành đánh lén, đi ản có thể ở 8 dặm khoảng chừng nghe thấy được nó mùi, đã tính toán rất khó được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị chiến, gắt, ngươi bảo hộ đi ản. Gặt cùng 4 người khác kịp phản ứng, nghĩ thầm cũng thế, lúc trước chi kia tiểu đội trong có thợ săn tồn tại, nhưng vẫn là bị hát chức giả đánh lén giết chết 3 người, có thể thấy được hát chức giả tiềm hành đánh lén năng lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Mấy người lần lượt rút ra binh khí, toàn thân đề phòng. Gladly ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa sơn sư, ánh mắt sâm lanh nói, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết nó, tốt nhất không được lưu thủ cùng sai lầm. Vâng. Gặt chúng nhân sắc mặt biến hóa. Lập tức đáp. Lúc này, Đỗ Lịch An nghe thấy được hát chức giả mùi đã đi tới 2 dặm khoảng trường, trong đội ngũ cái kia thợ săn thanh niên tựa hồ cũng đã nghe được động tĩnh, vội vàng nói, tại phía trước 4 giờ phương hướng, nó muốn xuất hiện. Gladly ngón tay vướt ve ở chân bên cạnh dao găm đen nhánh lên, trầm giọng nói, chuẩn bị lên. Lúc này, đang tại chậm rãi bước mà làm được sơn sư tựa hồ phát giác được cái gì, ngừng lại, quay đầu khoảng trường nhìn quanh, thấp giọng gầm rú cùng. Tựa hồ ở đe dọa cùng cái gì? Phốc mà một tiếng, nó thân xuống mặt đất bỗng nhiên vỡ tan ra, một chỉ dài nhọn hắc sắc dao nhọn mạnh mà đâm ra, xỏ xuyên qua đến sơn sư mềm mại phần bụng ở bên trong, xuống kéo một phát. Rầm rầm. Gan cùng khí quan máu chảy đầm địa mà rơi xuống đi ra, ngay tiếp theo đại ruột non cùng mạch máu chờ bộ vị, cùng nhau theo đại lượng máu tươi rửa sạch đi ra. Giống. Sơn sư bi phẫn mà gầm rú một tiếng. Vạn vẹo tứ chi muốn dãy rủa, nhưng lại như trong lồng giam bao vây thú, dãy rủa được có chút vô lực. Ở chung quanh nó mặt đất liên tiếp mà vỡ tan, theo lòng đất bắn ra dài 2-3 thước bén nhọn gai nhọn màu đen, xỏ xuyên qua sơn sư toàn thân, liền giống bị mặt đất buốc lên vài gốc hắc sắc gai đất đinh giống như chết. Vèo. Một đạo loại quỷ mị ám ảnh thoảng qua. Đúng vậy Gladly. Xoát mà một tiếng, nàng nhanh chóng gần sát sơn sư bên cạnh. Cũng không thấy nàng rút ra chùy thủ, liền nhìn thấy trong không khí hình như có màu bạc phản quang hiện lên, trong đó một đạo bén nhọn gai nhọn màu đen mạnh mà bẻ gây, theo đứt gây cho ồ ồ mà chảy ra màu xanh nhạt chất lỏng, như là máu tươi. Chương 107, Thú cùng săn. Chi. Một đạo rất nhỏ bén nhọn tiếng kêu theo sơn sư dưới chân thổ nhưỡng trong truyền ra, 4-5 cái đâm vào sơn sư thân thể các nơi đen nhánh gai nhọn nhanh chóng co rút lại. Trốn vào đến thổ nhưỡng ở bên trong, chỉ để lại mấy cái chén ăn cơm đại lỗ trên mặt đất. Muốn chạy. Gladly nhướng mày một cái, không có ngờ tới cái này hát chức giả với tư cách đi săn đẳng cấp 26 tồn tại, vậy mà một điểm cốt khí đều không có, vừa mới bị thương liền chuẩn bị chạy trốn. Nàng phản ứng nhanh chóng, xoay người cầm ngược chùy thủ, theo bên trong một cái lỗ trên mặt đất đột nhiên đâm tới. Chùy thủ ở thổ nhưỡng trong tựa hồ đâm trúng cái gì, bên trong lại chuyển tới một tiếng đau nhức gọi, nhưng rất nhanh liền không âm thanh tin tức. Đi ra cho ta. Gỡ lạt lì trong lòng nảy sinh ác độc, trong tay hai thanh dao găm bỗng nhiên nhanh chóng đâm ra, như một vòng xoay tròn ánh đao vũ, ở chùy thủ xuống thổ nhưỡng nhanh chóng bị nảy ra phi, đào ra một cái hố sâu. Lúc này, ba người khác nhanh chóng đuổi tới, trong đó một gã kỵ sĩ thanh niên hét lớn một tiếng, giơ lên trường thương mạnh mà theo bên trong một cái lỗ trên mặt đất đâm vào, thương thân chui vào một nửa khoảng cách lúc, tựa hồ đâm đến cái gì đổ vật lên, dừng lại. Hai người khác thấy thế, vội vàng dựa sát vào đi qua. Cái này kỵ sĩ thanh niên toàn thân lực lượng chút xuống ra, trên cánh tay gân xanh nô lên, cắn răng, à ra một miệng lớn nhiệt khí, mạnh mà nhắc tới trường thương, lại một lần nữa theo tại chỗ đâm tới. Long cong mà một tiếng, cứng rắn lực lượng theo cuối cùng xuyên thấu qua báng thương truyền lại trở lại. Kỵ sĩ thanh niên không khỏi khẽ giật mình. Đúng lúc này, cái khác cầm kiếm thanh niên sắc mặt đột biến, vội vàng quay đầu lại nói, mau tránh. Nói còn chưa dứt lời, hô mà một tiếng, theo kỵ sĩ kia thanh niên sau lưng thổ nhượng ở bên trong, đột nhiên bắn ra ra một đạo đen nhánh gai nhọn, giống như là đuôi bò cạp vung hướng hắn phía sau lưng. Phốc! Đen nhánh gai nhọn mạnh mà lăng không bẻ gãy, nhưng lại bên cạnh gờ lạt lì xuất quỷ nhập thần giống như mà đi vào kỵ sĩ thanh niên sau lưng, trong tay chùy thủ lên nhuộm lục sắc vết máu, mặt mũi tràn đầy sát khí, trong đó thẳng trong tay chùy thủ nhanh chóng chọc vào đến xà cạp lên. Đưa tay bắt lấy sau rụt về lại gai nhọn bộ vị, ra sức lôi kéo. Kỵ sĩ thanh niên kịp phản ứng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, vội vàng quay người phẫn nộ mà theo gai nhọn lộ ra chỗ vị trí, hơi thương đâm tới. Lòng đất một tiếng thét lên, thổ nhưỡng trong bỗng nhiên nhảy lên bắn ra 4-5 cái đen nhánh gai nhọn, không hề dấu hiệu mà lại đi ra tốc độ cực nhanh, nhưng người cơ hồ không có phản ứng thời gian. Lúc trước vậy thì cầm kiếm thanh niên tựa hồ sớm dự liệu được, dẫn đầu kịp phản ứng, huy kiếm đón đỡ. Cái khác cầm đao thanh niên sẽ không may mắn như vậy, phản ứng hơi chậm một nhịp, bị trong đó một cái đen nhánh gai nhọn chắt đến chỗ đùi, mềm dẻo thú liệp chiến giáp không có phát ra nổi quá lớn chống cự tác dụng, bị lập tức đâm rách, gai nhọn lối vào đâm vào đến bắp đùi của hắn ở bên trong, theo đùi đằng sau đâm ra một ít đoạn mũi nhọn. Thanh niên này thê thảm đau đớn mà quát to một tiếng. Hoảng sợ mà vung đao chém tới. Long cong mà một tiếng, lưỡi đao sắc bén lại không có thể chặt đứt đen nhánh gai nhọn, hắn mặt ngoài một tầng đen nhánh bóng loáng giáp sắc cực kỳ cứng cỏi, khiến cho ngọn gió dễ dàng trượt. Đen nhánh gai nhọn vung dậy, kéo động thanh niên này đùi cũng cùng hoạt động, như tê liệt kịch liệt đau nhức nhường hắn đầu đầy mồ hôi nóng chảy ra, kiệt lực nhẫn mại y hề nguyên đau đến ngũ quan vặn mẹo, chỉ có thể một đao vung chẳng ra, nhưng hiệu quả không tốt, khó coi. Chỉ để lại vài đạo bạch ngân. Đỗ Địch Đan cùng gặt ở phía xa chứng kiến cái này màn, trong lòng kinh hãi, thế mới biết gỡ lạt lì nhìn như nhẹ nhõm chặt đứt đen nhánh gai nhọn, là bực nào cứng cỏi đáng sợ. Vèo. Đột nhiên, một đạo mũi tên phá không bay ra. Bành ma một tiếng, mũi tên xuất tại đen nhánh gai nhọn lên, lập tức trượt, đều rời đi ra ngoài. Đỗ Địch Đan biết rõ, đây là lúc trước thợ săn thanh niên ở hậu phương xạ kích, chỉ là... Cái này đen nhánh gai nhọn bộ dáng hình thiên dẹp, mặt ngoài lại bóng loáng cứng cỏi, nếu không phải là xuyên thấu lực rất mạnh mũi tên, rất dễ dàng bị tá lực. Đỗ Địch Đan trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, nếu là mũi tên lên chế tạo ra một ít râu tóc giống như thật nhỏ gai nhọn, cố gắng có thể phát ra nổi tác dụng. Lúc này, kỵ sĩ kia thanh niên bị bắn ra trường thương, vội vàng trở lại đi qua tương trợ vậy thì cầm đao thanh niên. Trường thương tức giận quất vào đen nhánh gai nhọn chính giữa một cái quan đoạn chỗ, phốc mà một tiếng, theo quan đoạn bạc nhược yếu kém chỗ, sắc nhọn đầu thương lập tức phát ra nổi tác dụng, đem hắn gọt đoạn. Nhưng mà, một phát này lực lượng cũng thông qua đen nhánh gai nhọn truyền lại đến cầm đao thanh niên trên đùi, kịch liệt mà xé rách chỗ đau nhường hắn toàn thân rung động, đau đến lớn tiếng chu lên, hai tay ôm thật chặt đùi, ở trong thống khổ đè ép ra một ít lý trí, nhường hắn cầm bị chém đứt bộ vị. Ra sức đem hắn rút ra, để tránh bên trên máu tươi huy sái cùng dính vào miệng vết thương của mình lên. Gỡ lạt lỉ thân thể lắc lư, một bên tránh né theo dưới chân nhảy lên bắn ra đen nhánh gai nhọn, một bên ra sức lôi kéo trong tay cái này một nửa đen nhánh gai nhọn bộ vị. Thổ nhưỡng trong thỉnh thoảng lại truyền ra bén nhọn tiếng kêu, tràn ngập thống khổ cùng nôn nóng. Tại đây mạo hiểm kéo co trong quá trình, vẹn vẹn một tiếng bi thống mà phẫn nộ gào thét theo bên cạnh truyền đến, nhưng lại vậy thì cái toàn thân máu tươi đầm địa, hấp hối sân sư, mắt lộ ra dữ tợn mà gầm thét hướng gỡ lạt ly mấy người vào tới. Chính lâm vào khổ chiến gỡ lạt ly mấy người không nghĩ tới sẽ gặp thụ nó tập kích, toàn đều thất kinh, trong đó vậy thì cầm kiếm thanh niên vội vàng huy kiếm lên tiếp, cầm kiếm cánh tay trên da thịt nhô lên rất nhỏ lân phiến hình dáng, mặt ngoài da thịt tầng nội mỡ chuyển biến thành cứng đờ chất xứng tầng, lực phòng ngự bạo tăng mấy lần. Sơn sư mãnh lực xông tới tới, đầu đỉnh ở cầm kiếm thanh niên ngực, bành ma một tiếng, hắn đón đỡ tuy nhiên phát ra nổi hiệu quả, nhưng song phương lực lượng kém quá lớn, toàn bộ người đều bị đâm cho bay rớt ra ngoài, liên tục quằn quại vài vòng. Hắn vội vàng ổn định thân thể, còn chưa kịp bò lên, vẹn vẹn thân thể run lên, một đạo nhiễm cùng máu tươi đen nhánh gai nhọn, theo hắn sau lưng chỗ lộ ra, đúng là theo trước ngực của hắn xuyên thấu mà qua. Không. Kỵ sĩ thanh niên trợn mắt trừng trừng, phẫn nộ mà gào thét một tiếng, vung vẩy cùng trường thương vọt tới. Gỡ lạt lì nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi biến sắc, cắn răng cùng thân thể hơi bốn lượn, dài nhỏ hai chân tựa hồ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ở chỗ đầu gối hắc sắc chiến giáp bộ vị, tựa hồ có đồ vật gì đó lồi ra, ở nàng chân hình dạng xuất hiện biến hóa đồng thời, nàng trên cánh tay lực lượng tựa hồ cũng tăng cường không ít. Lôi kéo cùng đen nhánh gai nhọn bộ vị kéo căng thẳng tắp. Ở gai nhọn bộ vị phần sau đoạn quan đoạn chỗ, ẩn ẩn muốn vỡ ra đến. Vẹn vẹn. Mặt đất mạnh mà xoa tung ra, một đạo hắc sắc cự vật theo thổ địa trong đống nhiên bay ra. Ra sức lôi kéo gờ lạt lì thân thể liên tục hướng về sau đạp 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 rút lui, tựa như toàn lực kéo có lúc, đối thủ đột nhiên bung lỏng ra dây thường mở dạng, thoáng cái mất lực, không tự chủ được mà hướng lui về phía sau đi. Mà trong tay nàng đen nhánh gai nhọn, rõ ràng là cái này hắc sắc cự vật trong đó một cái chân chân, giờ phút này cái này hắc sắc cự vật mượn gờ lạt lì lôi kéo lực lượng, hướng nàng nhanh chóng nào tới. Mấy cái đen nhánh gai nhọn giống như nhiều quan đoạn đi đứng theo hai bên bọc đánh tới, tựa hồ muốn ôm gờ lạt lì. Gờ lạt lì lúc trước thẳng ở lưu lực, liền là cân nhắc đến tình huống như vậy, nhưng là thấy cầm kiếm thanh niên bị giết về sau, trong lòng dưới sự phẫn nộ. Thân thể buộc phát lực lượng không nhịn được vượt qua giữ lại lực lượng có khả năng thừa nhận giảm bất lực phạm vi, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới cái này hát chức giả hội âm hiểm như thế, tựa hồ ở chủ mưu chờ đợi giờ khắc này mở dạng. Giờ phút này nhìn thấy trực tiếp rất nhanh đánh tới hát sắc cự vật, nàng biến sắc, vội vàng thân thể uốn lượn, toàn thân màu da lên ẩn ẩn có một tầng ánh sáng, nàng bàn chân mạnh mà một cái vòng qua vòng lại, thân thể dùng không thể tưởng tượng nổi mà tư thế vặn mẹo. Thấp người tránh khỏi hắc sắc cự vật. Veo một tiếng, cùng lúc đó, xa xa phóng tới bốn đạo mũi tên, liên tục như trâu. Mũi tên tất cả đều xuất tại hắc sắc cự vật phần lưng, bén nhọn mà rất lớn lực đạo đem hắn thân thể đẩy được đều rời đi một chút. Đúng vậy, mũi tên này mũi tên trợ giúp, đã cắt đứt hắc sắc cự vật đến tiếp sau công kích, nhường gờ lạt lì thuận lợi bỏ chạy ra công kích của nó phạm vi. Chương 108, vây thú rồi đấu. Theo hắc chức giả rơi xuống đất, mọi người rốt cục thấy rõ hình dạng của nó, hình thể như một cái cự trù, nằm sấp độ cao khoảng chừng 2 mét, thân dài lại gần 5 mét, dưới bụng 8 đầu đen nhánh gai nhọn chân nện, mỗi chân có tam đoạn quan đoạn, linh hoạt đa dạng, phía trước đầu bộ vị là hai cái cua kìm giống như tứ chi, theo kìm liêm bên trong răng cưa hình dạng lồi hạt đến xem, dễ nhận thấy lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Ở hắn thân thể từng cái bộ vị, đều là hắc sắc vỏ cứng, không có bộ lông, phần bụng cực kỳ mập mạp. Như chu bụng, nhưng cuối cùng chỗ, đã có một đầu ngạnh chất lân phiến đuôi to, như trải rộng gai nhọn tỏ cây roi. Đỗ Lịch Đan xa xa chứng kiến cái này hát chức giả, đáy lòng liền nổi lên một cỗ hàn khí, đơn từ nơi này giữ tợn đáng sợ bề ngoài, đã biết do hắn sức chiến đấu cực đoan đáng sợ, không khỏi vì gờ lạt lì lo lắng. Chi? Hát chức giả bén nhọn mà kêu, tràn ngập vội vàng sao động hòa khí phẫn, giờ phút này nó tám đầu chân nhọn, có bốn cái đứt gãy. Trong đó một cái là vết thương cũ, còn ở vào một lần nữa sinh trưởng chính giữa, giờ phút này vẹn vẹn tồn bốn đầu chân nhọn trèo trống cùng thân thể, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào gờ lạt lì. Gờ lạt lì gặp nó cuối cùng từ trong đất đi ra, biết do nó một lát là chạy không thoát, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lúc trước động lại sát ý cũng ngăn không được mà sôi trào lên, cánh tay hơi thoáng qua, xà cạp lên chủy thủ như là nam châm giống như bị hút đến trong tay nàng, rút ra động tác nhanh đến khó có thể thấy rõ, hiển nhiên là đã thuần thục đến sâu tận xương tủy tình trạng. Song cầm trong tay chủy thủ, nàng gắt gao nhìn vào hát trước giả, từng bước một mà theo chính diện nhích tới gần. Tuy nhiên, nàng am hiểu chính là đánh lén ám sát, nhưng cái này trong đội ngũ, cũng không thể đủ theo chính diện khiên chế trụ hát trước giả tồn tại, nàng chỉ có thể đảm đương tiếp chiến sĩ nhân vật, theo chính diện cứng đối cứng. Hát trước giả dẹp hình dạng trên đầu hai cái tinh hồng thật nhỏ con mắt gắt gao nhìn vào gờ lạc ly, trong suốt chất nhảy từ dưới ba đằng sau tích rơi xuống, ở một hồi bất động ở bên trong, vẹn vẹn bốn chân bắn ra, đánh về phía gờ lạc ly. Cả hai thể tích hoàn toàn không thành so, nhưng gờ lạc ly sắc mặt lạnh như băng vô cùng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ở hát trước giả đánh tới lập tức, phản ứng cực kỳ nhanh chóng thân thể thoáng qua, giống như là tàn ảnh vây quanh bên cạnh, nhanh chóng một cái nhảy lấy đà, thả người hướng hát trước giả bên bụng chém tới. Hát trước giả đánh ra trước động tác còn không có dừng lực, giờ phút này gặp gờ lạt lì bên cạnh tập kích, thân thể phản ứng không kịp nữa. Nhưng mà, đầu của nó đột nhiên quẹo trái, theo miệng chỗ phun ra một mảnh màu trắng ti hình dạng vật thể. Gờ lạt lì sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh chóng xoay tròn giảm bất lực, cải biến công kích phương hướng, mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát đến. Vừa tránh né qua màu trắng ti hình dạng vật thể, gỡ lạt ly liền nhanh chóng bàn chân phát lực, lần nữa tới gần hát trước giả, trong tay chủy thủ cấp tốc chém về phía nó phần sau thân một cái chân nhọn lên, vô luận là công kích bộ vị hay vẫn là ra tay góc độ, đều dường như vừa mới tốt. Đỗ Lịch Đan thấy đôi mắt tỏa sáng, cái này gỡ lạt ly lúc trước tránh đi bạch ti, cùng hắn nói là tránh né, chẳng bằng nói là điều chỉnh phương vị. Khiến cho lại một lần nữa công kích càng thêm chuẩn hung ác. Phốc mà một tiếng, hát trước giả chân nhọn lập tức bẻ gãy, rớt xuống. Chi! Hát trước giả đau đến hét lên một tiếng, như móng tay nạo thủy tinh, cực kỳ chói tai. Đỗ Lịch Đan nghe được trên trán mạch máu nhảy lên, có vài phần choáng váng đau đầu cảm giác. Gơ lạc lý lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, sau khi hạ xuống lại một lần nữa phong đi, không chút nào cho hát trước giả thở dốc cơ hội. Hát trước giả thân thể rơi trên mặt đất, lại không có lần nữa nhảy lấy đà, mà là chợt dùn người nằm xuống, ở gờ lạt ly lại một lần nữa công tới lúc, sau lưng cái đuôi đột nhiên quét ra. Gờ lạt ly nghe được tiếng gió, biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, mạo hiểm vạn phần mà tránh đi, lần nữa cùng hát trước giả kéo ra khoảng cách. Đây hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, trước sau bất quá ngắn ngủn 2-3 giây thời gian. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, thợ săn cung tiễn thủ mũi tên liên tục bắn ra, một mũi tên tiễn đâm về hát trước giả, trong đó một mũi tên đâm về mắt của nó trâu, vị trí lại hơi lệch 0.5cm, đâm vào con mắt xuống vỏ cứng bộ vị. Ngắn ngủn 0.5cm chênh lệch, tạo thành kết quả lại là ngày đêm khác biệt, có thể thấy được cung tiễn độ chính xác là bực nào trọng yếu. Đỗ Lịch Đan cùng gặt ở một bên đang xem cuộc chiến. Thấy tiếc hận không thôi. Lúc này, kỵ sĩ kia thanh niên cùng cầm đao thanh niên phân tán ra đến, cùng gỡ lạt lì hiện lên ba cái bất đồng phương hướng, bao quanh cái này hát trước giả. Hát trước giả nằm dạp trên mặt đất, khoảng trừng hoàn nhìn, tựa hồ cũng cảm giác được khó giải quyết, không ngừng phát đưa ra huy giống như mà bén nhọn tiếng kêu. Kỵ sĩ thanh niên cùng chân bị thương cầm đao thanh niên đồng dạng không dám mạo hiểm nhưng ra tay, bọn hắn biết rõ chính mình cùng cái này hát trước giả so sánh với. Không có nửa phần năng lực chiến đấu đáng nói, bọn hắn có khả năng làm, liền là bang gỡ lạt ly lực trợ, để tránh gỡ lạt ly bị thương, hoặc là lâm vào tuyệt cảnh nguy cơ. Gỡ lạt ly hơi thở dốc, cũng không vội cùng ra tay, nàng đang chờ đợi. Hát trước giả tựa hồ dần dần vội vàng sao động, trên người đứt rời mấy chân, máu chảy không dứt, khiến nó thể năng ở từng bước sói mòn, như vậy tiếp tục chờ ở lại hạ xuống, nó chỉ biết càng thêm suy yếu. Nó khoảng chừng nhìn xem gỡ lạt ly cùng kỵ sĩ thanh niên, tựa hồ đang tìm phù hợp cơ hội ra tay. Trong lúc nhất thời, trên đất trống hoàn toàn yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, bất an vặn vẹo hát trước giả rốt cục kềm nén không được xuất thủ, đánh về phía bên cạnh kỵ sĩ thanh niên. Kỵ sĩ thanh niên biến sắc, vội vàng lui về phía sau, cảnh bày ra tính mà vung vẩy cùng trường thương. Nhưng mà, hát trước giả một cái nhào vào, dưới đầu cua kìm giống như tứ chi lập tức kẹp lấy trường thương. Răng rác một tiếng, chắc chắn báng thương tùy tiện bị bẻ gãy. Ngay tại nó công kích kỵ sĩ thanh niên lúc, gỡ lạt lì cũng tìm được cơ hội, lập tức ra tay, theo một phương hướng khác nhanh chóng công kích đi qua. Cảm nhận được lồ của nàng gần, hắc chức giả lập tức trở về đầu, trở mồm cắn hướng nàng, dường như lúc trước công kích kỵ sĩ thanh niên chỉ là một cái ngụy trang. Kỵ sĩ thanh niên thoát ly công kích của nó phạm vi, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại áp xúc cùng phạm vi nhích tới gần, vung vẩy cùng đứt rời báng thương, tượng trưng mà quấy rối, phân tán hắc chức giả chú ý lực, khiến nó không cách nào tập trung tâm tư đối phó gỡ lạt ly. Gỡ lạt ly hai cái chân nhỏ hình dạng có chút ố lượng, không giống như là người bình thường thể thẳng tắp chân hình dạng, nguyên nhân chính là như thế, tốc độ của nàng cũng đạt tới một cái đáng sợ trình độ, ở hắc chức giả đập căn xuống, thân thể chuyển động xê dịch, lại tất cả đều tránh thoát đến, tựa như không có sức nặng bụi bẩm, mặc cho cuồng phong mưa rào như thế nào hung mãnh, đều không thể đánh vỡ. Phúc! Gỡ lạt ly đột nhiên một cái đột tiến, thừa dịp hắc chức giả bị kỵ sĩ thanh niên cùng cầm đao thanh niên quấy rối được nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, mạnh mà chém về phía hắn đầu bên cạnh, sắc nhọn chùy thủ bén nhọn gai đất nhập vào đi, vừa vội nhanh chóng hút ra đi ra, chùy thủ lên răng cưa hình dạng vết sâu ở rất nhanh xé rách ở bên trong, đem mao mạch cùng mạch lạc tất cả đều nát bấy, tạo thành thật lớn trình độ mà chảy máu. Hắc chức giả kêu thảm một tiếng, quay đầu lại đi cắn ngược lại, nhưng gỡ lạt lì sớm đã thối lui, cắn cái không. Kỵ sĩ thanh niên cùng cầm đao thanh niên gặp quấy rối có hiệu quả, mừng rỡ không thôi. Quay rối càng thêm ra sức. Gơ lạt lì nhìn qua nó cái cổ chỗ rất lớn miệng vết thương, biết rõ chỉ có mang xuống, nó sẽ chính mình đổ máu quá nhiều mà hấp hối, lúc này ở bên cạnh di động, thỉnh thoảng đi lên đánh lén thoáng cái. Chương 109, san giết. Hát chức giả cái cổ chỗ máu tươi chảy tràn càng ngày càng nhiều, bén nhọn kịch liệt đau nhức cùng thể lực sói mòn khiến nó hoảng sợ, trái phải va chạm, muốn bỏ chạy. Nhưng gỡ lạt lỷ cùng kỵ sĩ thanh niên đều là kinh nghiệm phong phú săn bắn lão luyện, hoàn toàn không để cho nó thoát khỏi vòng vây rào cản cơ hội. Một khi hắc chức giả nhào lên dốc sức liều mạng, liền nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không cùng nó cứng đối cứng. Nhiều lần va chạm không có kết quả về sau, hắc chức giả thể lực cũng bị qua đi được càng ngày càng yếu, động tác cũng trở nên càng phát chậm chạp, mặc dù là kỵ sĩ thanh niên đều có thể tùy tiện né tránh nó tấn công. Gơ lạt lì gặp thời cơ không sai biệt lắm, nhìn chuẩn một cái cơ hội, ở kỵ sĩ thanh niên quấy rối đồng thời, đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Bén nhọn chùy thủ giống như là răng nanh, hung hăng đâm về hắc chức giả bên bụng. Nhưng mà, lúc đầu chậm chạp vô lực hắc chức giả, lại vẻn vẹn nghiêng đầu lại, phản ứng nhanh được kinh người, quay đầu lại hướng gơ lạt lì phun ra một cái màu trắng tơ hình dạng vật chất. Cái này tơ hình dạng vật chất bắn ra tốc độ cực nhanh, lập tức trúng mục tiêu gơ lạt lì. Lập tức đem tay nàng chân quấn quanh, đồng thời, bạch tơ lên tựa hồ có rất mạnh tính ăn mòn, nàng bị quấn quanh bộ vị thú liệp chiến giáp từng bước ăn mòn. Cái này xoay ngược lại một màn nhường mấy người ngạc nhiên, gỡ lạt lì vội vàng hướng về sau quằn quại, vội vàng mà tránh né hát chức giả đến tiếp sau tấn công. Nhưng mà, hát chức giả tựa hồ nổi giận như vậy, một kích không có ở bên trong, theo đuổi không bỏ mà tiếp tục đánh về phía nàng. Gỡ lạt lì sắc mặt kinh hãi. Vội vàng trái phải trốn nhảy lên. Lúc này, kỵ sĩ thanh niên cùng cầm đao thanh niên gặp sự tình không ổn, gấp bước lên phía trước kiềm chế, đồng thời xa xa thợ săn thanh niên cũng nhanh chóng bắn tên, ý đồ lộn xộn hắc chức giả công kích. Đối mặt ba người kiềm chế, hắc chức giả không quan tâm, một lòng đuổi theo gờ lạt ly. Giờ phút này gờ lạt ly nửa người trên bị bạch tơ quấn quanh, mặt ngoài thú liệp chiến giáp đã ăn mòn được tầng ngoài lõm, đoán chừng tiếp qua không lâu sẽ va chạm vào nội giáp. Sau đó là da thịt, khi đó đem tạo thành cực thương tổn nghiêm trọng. Mà giờ khắc này ở hắc chức giả đuổi theo xuống, gỡ lạt lì căn bản không có thời gian đi thanh lý trên người bạch tơ, chỉ có thể thương hoảng sợ tránh né. Đỗ địch gan xem được biến sắc, nữa tiếp tục như vậy gỡ lạt lì liền nguy hiểm, hắn không chần chờ nữa, hướng gắt nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Gắt sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Đỗ địch gan đã móc ra trên lưng chiến cung. Chạy chậm cùng đi vào vị kia thợ săn thanh niên phía trước hơn 200 mét vị trí, dù sao, hắn tầm sát thương khoảng cách cũng không giống như vậy thì thợ săn thanh niên xa như vậy, tối đa chỉ có 100 mét khoảng cách, hơn nữa ở 100 mét nội hay vẫn là bất động bia ngắm mới có thể trúng mục tiêu. May mắn, giờ phút này hắc chức giả một lòng muốn giết gờ lạt ly, mà ngay cả bên cạnh kỵ sĩ thanh niên cùng cầm đao thanh niên đều không có đi để ý tới. Đỗ địch đan theo sau hắc chức giả đuổi theo. Chạy đến nó 100 mét trong phạm vi, nhanh chóng rút tiễn, nhắm trúng hắc chức giả đầu lâu. Giờ khắc này, hắn lập tức cảm nhận được xạ kích di chuyển bia ngắm cùng bất động bia ngắm khác nhau, Hắc chức giả không ngừng lắc lư đầu, nhường hắn khó có thể nhắm trúng, trong lòng không nhịn được tuôn ra vài phần bực bội cảm giác, hắn hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn vào hắc chức giả đầu, dừng ở vậy thì đuổi theo lúc tấn công tư thế quy tích, theo mất trật tự quy tích trung hòa liên tục cao thấp đang phập phồng, dần dần tìm được vài phần quen thuộc quy tích, vậy thì chính là hắc chức giả. Thân hình tạo thành động tác lên quy luật. Vèo. Đỗ Địch Đan buông ra tiễn dây cùng, mũi tên phá không bay ra. Bành ma một tiếng, bắn rơi ở hắc chức giả khỏe miệng vỏ cứng chỗ, chỉ lưu lại một nho nhỏ vết sâu, liền mất rơi trên mặt đất. Đỗ Địch Đan không có nản chí, nhanh chóng cài tên, thứ hai mũi tên lần nữa nhắm trúng, bắn ra. Bành ma một tiếng, y hải nguyên xuất tại hắc chức giả đầu vỏ cứng lên, không có tạo thành tổn thương, đồng dạng cũng không có hấp dẫn đến hắc chức giả chú ý. Lúc này, Gỡ Lạt Lý đã bị hắc chức giả đẩy vào đến một cái khu phố đầu ngã rẽ, đằng sau là sụp đổ loạn thạch chống chất, như ở bình thường đối với nàng mà nói như dẫm trên đất bằng, nhưng giờ phút này lại cho tránh né tạo thành thật lớn chướng ngại, bàn chân một vớp, đột nhiên ngã ngã xuống, nàng không khỏi biến sắc. Hắc chức giả gào thét nào tới, dẹp hình dạng đầu hướng nàng tắt tới. Gỡ Lạt Lý vội vàng cầm chặt truy thủ, chăm chú nhìn hắc chức giả cắn tới dưới đầu bên cạnh. Nơi đó là vỏ cứng quan đoạn bộ vị, cũng là chí mạng bộ vị, đây là nàng duy nhất mạng sống cơ hội, nàng phải tự mình tranh thủ. Tại đây sinh tử ngay lập tức sát na, xa xa Đỗ Địch An lập tức nheo mắt lại, ở Gơ Lạt Lì té ngã một khắc này, trong lòng của hắn không có lo nghĩ, ngược lại đặc biệt không linh, trong đầu bản năng hiện ra hắc chức giả hành động kế tiếp, hắn ngón tay buông lỏng, mũi tên mạnh mà phá không bay đi. Phúc! Liên tục hai đạo máu tươi tiếng vang lên. Hắc chức giả kêu thảm một tiếng, đập ngã xuống, trầm trọng thân thể áp đảo ở Gơ Lạt Lì trên người, đem hắn che giấu. Đỗ Địch Đan vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy cắm ở hắc chức giả huyết hồng con mắt lên mũi tên, trong lòng một hồi mừng thầm, ngay sau đó lại nghĩ tới Gơ Lạt Lì an nguy, trong lòng không khỏi siết chặt, nắm chặt chiến cung, chờ đợi chỗ gần kỵ sĩ thanh niên hai người đi lên xem, nếu là nó còn có chiến đấu dư lực, hắn trước tiên liền chuẩn bị trước rút lui. Kỵ sĩ thanh niên hai người cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên, lập tức nhìn thấy mảng lớn máu tươi từ hắc chức giả dưới đầu chảy ra, bọn hắn liếc nhau, đột nhiên, hắc chức giả thân thể hơi chắp lên, hai người bị sợ nhảy lên, lần nữa nhìn lại lúc, nhưng lại Gơ Lạt Lì toàn thân máu chảy đầm địa mà nâng lên hắc chức giả thân hình, theo hắn dưới thân leo ra, toàn thân chiến giáp lên nhuộm máu tươi cùng mùi hôi mùi. Thấy vậy, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Gơ Lạt Lì dùng chùy thủ cắt đứt trên người Bạch Tơ, tuy nhiên toàn thân nhuộm máu tươi, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra trước nay chưa có vui vẻ nụ cười, chỉ là nụ cười này bị máu tươi tắm rửa, lộ ra đặc biệt yêu dị. Đỗ Địch Đan nhìn qua trên người nàng máu tươi, đột nhiên nghĩ đến, nàng giờ phút này nên đang tại hấp thu hắc chức giả trong máu cái kia ma ký sinh trùng, chờ vậy thì ma trùng chiếm lấy nàng lúc trước ma ngân vị trí lúc, sẽ thay thế lúc trước ma ngân năng lực. Ở thú liệp giả huấn luyện lúc, Đỗ Địch Đan cũng hiểu rõ đến, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một loại ma ngân. Một khi người nào đó thể hoặc là quái vật thể nội ma ký sinh trùng đạt tới hai cái, chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau. Tựa như một núi không thể chứa hai cọp, phải có một cái chết đi, đương nhiên, còn có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ, là hai cái ma ký sinh trùng thế lực ngang nhau, đồng quy vu tận. Mà ma ký sinh trùng một khi đi vào thân thể, sẽ rất nhanh chết đi, thì thân thể biến thành ma ngân. Nếu có tân ma ký sinh trùng đã đến, sẽ ăn tươi lúc trước ma ký sinh trùng thi thân thể, sau đó đồng dạng sẽ chết đi, thi thân thể hóa thành tân ma ngân. Cái này nhường Đỗ Địch An rất ngạc nhiên, vì cái gì ma ký sinh trùng ở quái vật thể nội có thể còn sống, nhưng đã đến thân thể lại sẽ chết đây. Bất quá, hắn không có xâm nhập suy nghĩ, vấn đề này, đại khái là tất cả đại tập đoàn cùng Quang Minh giáo đình đều bức thiết muốn tới bỏ câu đố đi. Rốt cục chết rồi. Kỵ sĩ thanh niên thọ hắc chức giả thân hình, gặp triệt để không động đậy được nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng Gơ Lạt Lì nói, ngươi không sao chớ. Gơ Lạt Lì mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói, trước này chưa có tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng xa xa đi tới thợ săn thanh niên nói, còn phải nhờ có ngươi vừa rồi một mũi tên, bắn trúng ánh mắt của nó, mới khiến cho thân thể của nó xuất hiện chênh lệch, cũng cho ta một kích tất trúng. Thợ săn thanh niên có chút xấu hổ. Nói, mũi tên kia không phải ta bán, là đi ẩn. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể xưng hô Đỗ Địch An là tiểu tử, nhưng thấy đến mũi tên kia tinh chuẩn về sau, hắn đấu với người mới này cũng không dám tuy nhỏ dò xét rồi. Đi ản. Gơ lạt lì có chút giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua đi tới Đỗ Địch An cùng gặt, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An nắm trong tay cùng chiến cung, tỉnh ngộ tới, lúc này mới nhớ tới Đỗ Địch An cũng là một gã thợ săn, không khỏi sợ hãi thán nói, ngươi là thập hoang giả xuất thân đi, ở tập đoàn tiếp nhận huấn luyện đã bao lâu, tiễn pháp vậy mà có thể so ra mà vượt chuyên nghiệp chính quy thú liệp giả. Đỗ Địch An biết rõ mũi tên kia hoàn toàn là vật khí, thật luận mũi tên chính mình cùng cái này thợ săn thanh niên vẫn có rất lớn chênh lệch, nói, chỉ là may mắn mà thôi, khả năng giúp đỡ đến ngươi liền thật sự là quá tốt. Gơ lạt lì cười nói, ngươi thế nhưng mà giúp ta đại ân rồi, lần này ta thật sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi mới là. Đỗ Địch An cười, không nói gì, vô cùng khiêm tốn ngược lại làm kiêu. Chương 110, phân đi. Nó mang ân. Ngươi đã hấp thu sao? Lúc này, gặt cũng chạy tới, nhìn toàn thân là huyết Gơ lạt lì, nhịn không được hỏi. Đỗ Địch An chờ ánh mắt của người, tất cả đều nhìn chăm chú ở Gơ lạt lì trên người, trừ Đỗ Địch An ngoài. Kỵ sĩ thanh niên chúng nhân đều có chút ít hâm mộ mà nhìn xem nàng, tuy nhiên biết rõ thứ này không biết rơi vào trong tay mình, nhưng như trước khó tránh khỏi kích động. Ừ Gơ lạt lì hơi gật đầu, lại cười nói, lần này nhờ có các vị hỗ trợ, nhân tình ta nhớ kỹ, chờ trở lại vách tường nội, đại gia có cái gì cần cứ nói với ta. Nghe được nàng lời này, thợ săn thanh niên chúng nhân bể buộn khiêm tốn khách khí, nhưng đáy lòng nhưng lại vui vẻ không thôi. Có thể làm cho một vị cao cấp thú liệp giả ghi nhớ nhân tình, tương lai luôn luôn dùng lấy được vị trí. Đỗ Địch An nhìn qua vậy thì chết đi cầm kiếm thanh niên, nói, thi thể của hắn muốn mang về sao, hay vẫn là ngay tại chỗ chôn? Gơ lạt lì quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở dài nói, thân thể của hắn đã bị lây nhiễm, trước mắt chỉ là giả chết trạng thái, chờ ma quỷ lực lượng ngầm chiếm linh hồn của hắn về sau, sẽ trở thành bất tử hành thi lần nữa đứng lên. Hay vẫn là đưa hắn như vậy thiêu đi. Thợ săn thanh niên chúng nhân sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống, đây xem như việc này duy nhất chỗ đau. Kiếm của hắn, ta mang về rồi. Kỵ sĩ thanh niên tiến lên nhặt lên mà lên kiếm, biểu lộ có chút thấp xuống, nói, ta cùng hắn cùng một chỗ chấp hành qua 3 lượt nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này. Lại muốn vĩnh viễn phân biệt rồi. Gắt tiến lên vô vô bờ vai của hắn, thở dài, không nói gì. Xanh ly từ biệt. Cái này đối với người bình thường mà nói thật là xa xôi sự tình, trong cả đời rất khó cảm nhận được mấy lần, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại sớm đã tập mãi thành thói quen, thậm chí là dần dần chết lặng. Bên cạnh cầm đao thanh niên cùng thợ săn thanh niên tìm được một ít có thể đốt vật, dùng dao đánh lửa đốt cháy, chồng chất tại đây cầm kiếm thanh niên trên thi thể, đem hắn thiêu, đỏ thâm hồng hỏa dược chiếu vào trên mặt của mỗi người, nóng hổi vô cùng. Chờ ánh lửa dập tắt. Mà lên chỉ còn lại một cỗ cháy khét thì, Gơ lạt lì tiến lên đem hắn đầu chém xuống, ngay tại chỗ chôn. Xử lý xong cầm kiếm thanh niên thi thể về sau, Gơ lạt lì đứng lên, đi vào bên cạnh giải phẫu hắc trước giả thi thân thể. Thợ săn thanh niên cùng cầm đao thanh niên tiến lên hỗ trợ, 3 người thủ pháp đều tướng thật thành thục, theo vỏ cứng bên trong khe hở cùng niêm mạc chỗ thiết cắt, đem vỏ cứng lột bỏ, một phần phần gọn gót, chỉnh tề mà chồng chất ở bên cạnh. Đỗ Địch An tiến lên quan sát bọn hắn giải phẫu, đây là khó được học tập cơ hội, trước khi ở thập hoang giả đặc huấn bây giờ là nhưng học qua giải phẫu một ít bình thường dã thú, nhưng gặp gỡ như vậy thân thể cấu tạo phức tạp quái vật, muốn nguyên vẹn giải phẫu xuống từng cái hữu dụng bộ vị, nhưng lại một phần cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Theo giải phẫu, máu tươi khắp nơi trên đất giàn rủa, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, nội tạng chờ khí quan lăn rơi xuống, cùng ruột quấn quanh cùng một chỗ. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn xem, có lẽ là giải phẫu đối tượng là quái vật nguyên nhân, đáy lòng lại không có gì buồn nôn cảm giác. Rất nhanh, vỏ cứng, đầu lâu, gai nhọn tứ chi, cự kìm tứ chi chờ từng cái bộ vị bị phân biệt tách rời xuống. Đỗ Địch An chứng kiến Gơ lạt lì đem nó đầu xé ra về sau, từ dưới hàm cốt một cái lỗ khảm ở bên trong, móc ra một đoàn màu trắng mềm mại đồ vật, thu vào bên cạnh, theo nét mặt của nàng đến xem. Cũng hẳn là một dạng đáng giá hữu dụng tài liệu. Kỳ quái, tại đây dĩ nhiên là không, chẳng lẽ trước khi sắp xếp qua. Lúc này, xé ra hắc trước giả bụng cầm đao thanh niên, mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói. Gơ lạt lì nghe vậy nhìn tới, lập tức nhìn thấy trong bụng ngoại trừ nội tạng chờ khí quan ngoài, ở bụng đằng sau bộ vị, nhưng lại không dẹp. Đỗ Địch An nghe được nghi hoặc, sau một khắc liền từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ, bọn hắn nói đúng đoán xảo bộ vị. Hẳn là đi ra săn bắn trước để trứng qua. Gơ lạt lì làm ra phỏng đoán, lắc đầu nói, không có coi như xong, ấu trứng lúc đầu liền tỷ lệ sống sót kém, có thể ấp trứng đi ra rất khó, liền tính toán ấp trứng đi ra, thể nội ma ký sinh trùng cũng còn rất nhỏ yếu, không cách nào hình thành ma ngân. Cầm đao thanh niên có chút tiếc nuối, chỉ có thể tiếp tục gom góp mặt khác hữu dụng bộ vị. Đỗ Địch Đan chứng kiến hắn theo trong bụng vách tường trong nâng ra một đoàn vàng nóng chất lỏng, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Nó mỡ. Cầm đao thanh niên nhìn Đỗ Địch Đan một mắt, tựa hồ nghĩ đến lúc trước gỡ lạt lì đối với hắn tán dương, thái độ ôn hòa rất nhiều, nói, đây là không sai đèn dầu nhiên liệu, quý tộc chuyên dụng. Đỗ Địch Đan tỉnh ngộ tới, không nghĩ tới vách tường nội một ít đèn dầu dầu nhiên liệu lại là như thế này đến. Rất nhanh, mấy người đem to như vậy hắc chức giả hoàn toàn phân giải, có giá trị bộ vị tất cả đều chỉnh tề mà chồng chất đến cùng một chỗ, còn lại nội tạng cùng huyết nhục tức thì tán lạc tại khắp nơi trên đất, để phòng khắc quái vật tới dùng ăn, gỡ lạt lì một cái đại hỏa đem hắn đốt cháy, sau đó dùng đồ chôn. Trong không khí tràn ngập sâu đậm gây mũi quái dị mùi, như là thịt chín ngâm ở máu tươi trong một dạng, mùi tanh rất nặng. Đỗ Địch Đan che bịt mũi tử, đột nhiên nghe thấy được, ở bên cạnh lúc trước vây quanh hắc chức giả mặt đất, có hắc chức giả mùi lưu lại, hơn nữa cái mùi này càng ngày càng đậm, tựa hồ là theo thổ nhưỡng trong không ngừng phát ra. Đỗ Địch Đan trong lòng kinh ngạc, không khỏi nhìn sang, lập tức nhìn thấy vậy thì phiến thổ nhưỡng so sánh với bên cạnh bùn đất có chút xóa tung, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước gờ lạt ly, lập tức ngơ ngẩn, chẳng lẽ nói. Đội trưởng. Đúng lúc này, bên cạnh thợ săn thanh niên đột nhiên mở miệng, nói. Hiện tại săn bắn cũng kết thúc, ta muốn đi khu vực khác nhìn xem, khó được tới một lần vách từ ngoài, cũng nên mang chút gì đó trở về, ta đều ngứa tay rồi. Đang tại đem hát chức giả bộ vị chứa vào một cái đại chứa đựng trong bọc gờ lạt ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, nói, có thể, bất quá ta vừa hấp thu mang ngân, lực lượng suy yếu, cần trở lại vách tường nội nghỉ ngơi, ngươi một người, tương đối nguy hiểm. Không có việc gì. Ta nghe nói số 6 khu có đội ngũ ở chấp hành nhiệm vụ, ta đi gia nhập bọn hắn là được, đến lúc đó thuận tiện phân điểm tài liệu là tốt rồi. Thợ săn thanh niên cười nói. Gơ lạt lì thấy vậy, suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, đi đi, tùy ngươi. Đỗ Địch Đan lại trong lòng khẽ động, nghĩ đến chính mình chứa đựng ở số 9 khu hàn tinh, liền nói ngay, ta cũng muốn đi. Ngươi. Gơ lạt lì nhìn hắn một cái, cau mày nói, số 6 khu quá nguy hiểm. Chỗ đó đi săn đẳng cấp 10 đã ngoài số lượng không ít, người đông lại càng dễ gợi ra quái vật chú ý, ngươi hay vẫn là đường đi đi. Đỗ Địch Đan liền nói, ta đi mặt khác quét sạch qua khu vực săn bắn điểm hành thi là được, chúng nó trong đầu hàn tinh rất đáng tiền, ta gần đây vừa vặn thiếu tiền. Săn bắn hành thi. Gơ lạt lì suy nghĩ một chút, nói, cũng được, bất quá hàn tinh giá trị rất kém, nếu như ngươi là gấp thiếu tiền, ta ra sau là có thể cho ngươi mượn. Chỉ có không cao hơn 10 vạn kim tệ, ta vẫn có thể thoang cái lấy được ra tay. Đỗ Địch Đan trong lòng âm thầm liễu lưới, 10 vạn kim tệ. Đây quả thực là một số thiên văn số lượng, ở cư dân khu đều có thể mua xuống một cái trấn nhỏ làm lãnh địa rồi. Không cần, ta liền thiếu chút món tiền nhỏ, mình có thể kiếm được. Đỗ Địch Đan liền nói. Gơ lạt lì thấy thế, chỉ có thể nói, được rồi, ta đây hộ tống ngươi đi qua. Đỗ Địch Đan gật gật đầu. Hắn một người cũng không dám tại đây khu số một khắp nơi chạy loạn. Chương 111, hát trước gấu noãn. Rất nhanh, gỡ lạt lì đem hát trước giả từng cái bộ vị, dùng chính mình trong ba lô một cái gấp thức đại túi đựng tất cả đều mang lên, gánh trên vai, nhìn về phía trên so nàng mảnh khảnh thân thể còn muốn khổng lồ. Đỗ Địch Đan gặp mọi người chuẩn bị rời khỏi, do dự thoáng cái, hay vẫn là nói, chỗ đó tựa hồ có đồ vật gì đó. Nói xong. Chỉ hướng vậy thì khối tản mát ra mùi mặt đất, tuy nhiên trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, nhưng cân nhắc với bản thân năng lực, hay vẫn là quyết định nói ra. A. Gơ lạt lì kinh ngạc nhìn lại, nói, có mùi. Thổ nhưỡng bên trong. Đỗ Địch Đan nói ra. Trải qua lúc trước chuẩn xác truy tung, mọi người đã hoàn toàn tín nhiệm Đỗ Địch Đan khíu giác năng lực, nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nắm binh khí cẩn thận từng ly từng tí mà nhích tới gần. Gơ lạt lì cho kỵ sĩ thanh niên một cái ánh mắt, người sau hiểu ý, cầm thương tiến lên, một chút mà khơi lên Đỗ Địch Đan trôi chỉ vị trí thổ nhưỡng. ở thông qua 30 km phân trái phải hố đất lúc, mọi người lập tức chứng kiến cắt đất trong lộ ra một cái hình tuyết trắng vật thể. Gỡ lạt lì chúng nhân lập tức con mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, hắc trước gấu đoán. Mấy người nhanh chóng tiến lên, đem cắt đất đào lên, phát ra bên trong chôn giấu hắc trước giả ấu đoán số lượng, vậy mà nhiều đến 8 viên. Đỗ Lịch Đan gặp suy đoán của mình đúng vậy, trong lòng đã cao hứng lại là tiếc hận, đáng tiếc thực lực của chính mình quá yếu, nếu không cùng mọi người sau khi phân tán, liền có thể đủ vụng trộm lui về tới lấy rồi. Chỉ là, cái này khu số 1 quá mức nguy hiểm, coi như là trung cấp thú liệp giả cũng không dám độc hành, tuy nhiên hắn có siêu cấp khíu giác có thể sớm cảm ứng được quái vật, nhưng có một ít ẩn nút tính quái vật thợ săn, hiểu được che giấu chính mình mùi, thường thường lặng yên không một tiếng động tới gần con mồi, mà như vậy quái vật, ở khu số 1 cũng không ít gặp. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, hắn cân nhắc liên tục, hay vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao ông trời không phải mỗi lần đều chiếu cố hắn. Gỡ lạt lì xem lấy trong tay 8 viên hát trước gấu đoán, kinh hỉ nói, duy nhất một lần lấy được nhiều như vậy, cố gắng có cơ hội còn sống một chỉ, khi đó nữa hấp thu mất hát trước giả ma ngân, năng lực của ta tăng lên biên độ hội càng mạnh hơn nữa. Kỵ sĩ thanh niên chúng nhân lập tức chúc, cũng có chút vui vẻ. Đỗ Lịch Đan lại đột nhiên chú ý tới, bên cạnh thợ săn thanh niên tuy nhiên cũng cười nói lời chúc mừng. Nhưng biểu lộ nhưng có chút đông cứng, hơn nữa bởi vì cả hai thân cao chênh lệch, tầm mắt của hắn rất dễ dàng chứng kiến bàn tay của đối phương, chỉ thấy hắn bàn tay dùng sức nắm chặt, ngón tay cái hơi ma sát, tựa hồ ở dùng sức nhẫn mại cái gì, cái này nhường Đỗ Địch An không khỏi ngơ ngẩn, sau một khắc đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong lòng không khỏi cười khổ. Lúc trước cái này hát trước giả nằm dạp trên mặt đất, vốn tưởng rằng là theo chúng ta cùng nhau, không nghĩ tới là ở thừa cơ vụng trộm tàng trứng. Gỡ lạt lì giờ phút này cũng nhớ lại lúc trước chiến đấu, có chút cảm thán, lại một lần nữa tăng trưởng đến kiến thức, nàng nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hướng Đỗ Địch Đan nói, may mắn ngươi quan sát cẩn thận, nếu không hoàn chân hội sai sót cái này 8 viên ấu đoán. Đỗ Địch Đan cười, không nói gì, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên là không có ý, nhưng chính mình bề ngoài giống như đã đắc tội bên cạnh thợ săn thanh niên, người sau có sẵn siêu thanh thính giác năng lực. Nên cũng đã nghe được hát trước giả vùi trứng thanh âm, hơn nữa lại đưa ra muốn đi số 6 khu săn bán, rõ ràng chính là một cái lấy cớ, rõ ràng là muốn đợi mọi người sau khi rời đi, nữa vụng trộm trở lại lấy trứng. Chỉ là, kế hoạch của hắn lại bị chính mình cho không có ý đánh vỡ, hơn nữa hắn điểm ấy tâm tư, cũng bạo lộ ở gờ lạt lỉ cùng kỵ sĩ thanh niên chúng nhân trước mặt, dù sao tất cả mọi người không đốc, chỉ là giờ phút này không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn đoán chừng hận chết ta đi. Đỗ Địch Đan ngẩng đầu nhìn thợ săn thanh niên hai mắt, đã thấy trên mặt hắn treo nụ cười, tựa hồ cũng không có chú ý tới mình, nếu là đổi lại người bình thường, hơn phân nửa sẽ cho rằng là tự mình đa tưởng rồi. Nhưng Đỗ Địch Đan vẫn cảm thấy nhưng nên có tâm phòng bị người, trong lòng âm thầm nhớ kỹ hình dạng của hắn, như là lúc sau ở vách tường gặp ở ngoài cách nhìn, tận lực rời xa cho thỏa đáng, nếu không một khi bị vụng trộm trả thù, đem lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Có thể ngoài ý muốn tìm được cái này 8 viên ấu noãn, hoàn toàn là đi ạn công lao. Gỡ lạt lì nhìn xem Đỗ Địch An, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, dựa theo nộp lên cho tập đoàn giá cả, giống như vậy hiếm thấy ban tên cho ma vật ấu noãn mỗi viên 1.000 mai kim tệ, bình thường ban tên cho ma vật ấu noãn mỗi viên 500 kim tệ, về phần mớm nhũ loại ấu thú liền khác thì đừng nói tới rồi, tỷ lệ sống sót tương đối cao, giá trị long trời lở đất. Ta liền theo như tập đoàn cho giá cả phân phối đi, xét thấy là đi ản công lao, 8 viên ấu noãn có 4 viên quy đi ản, thì ra là 4.000 kim tệ, còn lại các ngươi mỗi người 1.000 kim tệ đền bù tổn thất, về phần cái này ấu noãn, ta liền giao cho tập đoàn giúp ta tài bồi rồi. Nghe được gỡ lạt lỉ phân phối, kỵ sĩ thanh niên chúng nhân đồng thời không có có dị nghị, trên mặt lộ ra nụ cười. Đỗ Địch Đan nhìn thấy gỡ lạt lỉ phân phối cho phần của mình ngạch nhiều như vậy. Trong lòng cũng là kinh hỉ, bản cho là mình có thể hút miếng canh cũng không tệ rồi, không nghĩ tới có thể phân đến một nửa, trong lòng đối với nàng hảo cảm lập tức đề cao không ít. Lần này còn phải đa tạ đi ản cái múi. Kỵ sĩ thanh niên cười nói. Gắt cũng cười vô Đỗ Địch Đan bả vai, nói, tốt lắm. Đỗ Địch Đan cười, cùng mấy người khách khí vài câu. Chờ gỡ lạt lì thu hồi 8 viên ấu noãn về sau, mọi người theo đường cũ lui lại. Trên đường đi có Đỗ Địch Đan cứu giác, thợ săn thanh niên thính giác, Y Lý Hải Nguyên gặp phải mấy lần quái vật mai phục tại mọi người trải qua lộ lên cách đó không xa, đột nhiên nhảy ra tập kích, suýt nữa tạo thành thương vong, may mắn gỡ lạt lì phản ứng nhanh chóng, đoạt xuất thủ trước chống đỡ đỡ được. Thông qua một đường chiến đấu, Đỗ Địch Đan đối với gỡ lạt lì thực lực cũng dần dần có một cái hiểu rõ, ở đi săn đẳng cấp 20 trong vòng quái vật, nàng cơ bản có thể rất nhẹ nhàng ứng phó, vượt qua đi săn đẳng cấp 20 đã ngoài quái vật, sẽ khó khăn rất nhiều. Hơn nữa càng cao càng gian nan, như gặp gỡ hát chức giả như vậy đi săn đẳng cấp 26 quái vật, nàng một mình gặp gỡ thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, nếu không là Đỗ Địch Đan hỗ trợ sớm cảm giác đến, hát chức giả lặng lẽ ẩn núp tới đánh lén, gỡ lạt lì đều chưa hẳn có thể bằng lúc phát giác được. Ở gỡ lạt lì hộ giá hộ tống xuống, mọi người dần dần thối lui ra khỏi khu số 1, đi vào vứt đi không trọn vẹn đường cao tốc bên cạnh đại thụ lâm trước. Gỡ lạt ly nhường kỵ sĩ thanh niên cùng gặt chúng nhân về trước đi, chính mình tức thì tiếp tục hộ tống Đỗ Địch Đan, tiến về trước quét sạch qua khu vực, thì ra là thứ 7 khu. Ở Đỗ Địch Đan lần trước thập hoang lúc, thứ 7 khu chỗ cùng chính tại quét sạch ở bên trong, hôm nay đã quét sạch được chuẩn bị kết thúc, liền tính toán ngẫu nhiên có quái vật còn sót lại, dùng sơ cấp thú liệp giả thực lực, cũng có nắm chắc bỏ chạy, trừ phi vận khí cực kém, gặp phải thứ 7 trong vùng mạnh nhất mấy cái ma vật. Chờ đem Đỗ Địch Đan đưa đến thứ 7 khu về sau, gỡ lạt ly dặn dò vài câu, liền quay người rời khỏi. Đỗ Địch Đan trên đường đi hỏi thăm qua nàng tất cả cái khu vực lộ tuyến, tăng thêm trước kia xem qua sở cốt địa đồ, Y Hải Nguyên có chút ấn tượng, cái này thứ 7 khu khoảng cách thứ 9 khu cũng không xa, hơn nữa hắn võ trang đầy đủ, ở thứ 7 trong vùng cũng có thể săn bắn. Đi vào thứ 7 khu giữa ngã tư đường, Đỗ Địch Đan đã nhìn thấy lộ lên loạng choạng không ít hành thi. Hắn theo gỡ lạt lỉ chúng nhân chỗ đó nghe nói, những bất tử này hành thi căn bản là cuối cùng thanh lý ma vật, trừ phi là gặp được mới có thể thuận tay giết chết, bình thường sẽ không chủ động đi tìm tìm. Mỗi cái khu vực ở lần thứ nhất quét sạch lúc, thường thường là trước săn giết bên trong ban tên cho ma vật, cũng là nên khu vực đáng sợ nhất quái vật. Có thể đạt tới ban tên cho trình độ ma vật, xa so bình thường ma vật muốn cường hãn nhiều lắm. Nếu là dẫn đầu đại quy mô săn giết không chết hành thi, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, nhường một ít ban tên cho ma vật chạy trốn tới khu vực khác ở bên trong, nhất là chạy trốn tới tài đoàn khác khu vực bên trong, chẳng khác nào thành tài đoàn khác tài sản. Đỗ Địch Đan nhìn thấy những chẳng có mục đích này lay động hành thi, không có nửa phần lúc ban đầu hoảng sợ, mà là lòng tràn đầy vui vẻ, nhanh chóng tìm được một cái không trọn vẹn cao ốc điểm cao, bỏ xuống hòn đá, lợi dụng thanh âm đem phụ cận trên đường phố hành thi hấp dẫn tới, sau đó rút tiễn liền bắn. Chương 112, thù địch gặp nhau. Tương đối tại mặt khác thú loại ma vật, đi săn đẳng cấp vì 4 bình thường hành thi là sơ cấp thợ săn yêu nhất, chỉ biết đơn giản mà truy đuổi thân thể nguyên thủy bản năng, lợi dụng bấy giờ, dù bắt chờ kỹ xảo, rất dễ dàng có thể săn giết được, mà không giống khác ma vật, sớm đã bồi dưỡng được dã thú giống như sinh tồn ý thức, ngay cả là nhỏ yếu phệ cốt thử, đều hiểu được lẩn tránh hung hiểm, nhất bản bấy dập rất khó đem hắn bắt được. Bất quá, nếu là những bình thường này hành thi thông qua đại lượng ăn uống, tiến hóa thành liêm đao hành thi, thân thể các phương diện thông chi đều thẳng tắp bay lên, sức chiến đấu hội vượt qua thức tăng lên, hoàn toàn có thể chính diện đối chiến trung cấp thú liệp giả, hơn nữa hội tiến hóa ra đơn giản ý thức, sẽ không dễ dàng bị người lợi dụng ngoại lực trô bắt giết. Đỗ Địch Đan lúc trước ở khu số 1 gặp phải liêm đao hành thi, giờ phút này một mắt có thể phân chia ra những cũng chỉ là này bình thường hành thi. Lúc này mới dám lớn mật dụ bắt săn giết. Vèo, vèo, vèo. Mũi tên từng nhánh bắn ra, hắn tầm sát thương là 100m, 100m độ cao trên thực tế là 24-25 tầng lầu độ cao. Đại đa số cư dân phòng tầng trệt độ cao đều là 4m đến chừng 5m, thuộc về bình thường khuôn mẫu. Mà Đỗ Địch Đan giờ phút này đứng ở điểm cao vị trí, là nhất tọa lung lay sắp đổ bị cỏ xỉ rêu nghiêm trọng ăn mòn lầu sắp hỏng trên đỉnh. Ước chừng 20 tầng trái phải, cách mặt đất đại khái 80m, bị thạch đầu hấp dẫn tới hành thi tất cả đều tại hắn tầm sát thương nội. Mũi tên tinh chuẩn mà đánh trúng những sức chạy này bên trong hành thi, động tác của bọn nó quỹ tích vô cùng tốt bắt, trải qua lúc trước ngắn ngủi xạ kích hát trước giả cường độ cao thể nghiệm, Đỗ Địch Đan nữa xạ kích những hành thi này, lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, ít nhất đối với động tác dự phán sẽ không quá vất vả, rất dễ dàng có thể trúng mục tiêu. Sắc bén mũi tên từ trên xuống dưới, xỏ xuyên qua hành thi đầu, đem hắn đinh giết trên mặt đất. ngẫu nhiên có sai lầm mũi tên, theo hành thi bả vai xương quai xanh chỗ sỏ xuyên qua, hoặc là từ bộ mặt đâm vào, mạnh mẽ lực đạo đem hắn thân thể kéo được đều rời đi mà lên. Mà không có cảm giác đau hành thi ở té ngã về sau, tiếp tục lại bò lên, hướng phía âm thanh nguyên phương hướng chạy tới. Đỗ Lịch Đan liên tục rút tiễn, xạ kích, nữa rút tiễn nữa xạ kích. Hành thi liên tiếp mà ngã xuống, rất nhanh, Đỗ Lịch Đan bao đựng tên bên trong mũi tên dùng hết rồi, hắn bắt hụt, không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn trên đường phố ngưng tụ càng ngày càng nhiều hành thi, lúc này đi vào cao ốc khác một bên, nắm lên một ít hòn đá hướng phía xa xa ném đi qua. Hòn đá rơi vào liền nhau trên đường phố, nát bấy thanh âm ở yên tĩnh phế tích trong tương đối vang dội, mà hành thi lô thai đặc biệt nhạy cảm, lập tức ngưng tụ đi qua. Đỗ Địch Gan thừa cơ nhanh chóng xuống lầu, đem trên người bôi lên gỡ lạt lỉ đi vào rừng lúc cho hắn hành thi bột phấn, đi vào những bắn chết kia trên mặt đất hành thi thi thể trước, nhanh chóng đem hắn đầu chém xuống, dẫn theo tóc, hoặc là cái cổ đứt gãy chỗ, mang theo 7-8 cái đầu, trở lại trong đại lâu. Tìm các góc chỗ ngồi xổm xuống, nhanh chóng đem đầu xé ra, lập tức tìm được bên trong hàng tinh, đem hắn gom góp đi ra. Chờ 8 cái đầu tất cả đều mổ xong, Đỗ Địch Đan lại chạy ra ngoài, đem còn lại hành thi tiếp tục chém xuống đầu để hồi, ở nơi hẻo lánh chỗ vụng trộm giải phẫu. Như thế nhiều lần ba lượt, Đỗ Địch Đan mới đưa sở hữu bắn chết hành thi trong đầu hàng tinh toàn bộ gom góp đến, đồng thời bắn đi ra mũi tên cũng tất cả đều hồi thu hồi lại. Làm xong những này, Đỗ Địch Đan không có vội vã tiếp tục săn bắn, mà là trở lại mái nhà vị trí, nắm chặt trong đó một viên hàn tinh, cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở hàn tinh lên. Cái này lạnh buốt hàn tinh nhiễm lên ấm áp máu tươi, lập tức như khối băng gặp gỡ cực nhiệt nước sôi, ở máu tươi nhỏ vị trí nhanh chóng lom hạ xuống, cấp tốc hòa tan, biến thành bằng bạc giống như trong suốt chất lỏng. Đỗ Địch Đan thầm nghĩ có hy vọng, tiếp tục quan sát. Máu tươi hòa tan đến hàn tinh trung tâm lúc liền đình chỉ, như là hơn nhiệt độ chưa đủ. Theo thời gian chuyển rời, máu tươi nhiệt độ sớm đã làm lạnh, mà hàn tinh lại như cũ bảo trì bị hòa tan bộ dáng, bất động, cũng không có đem cái hố nhỏ bên trong máu tươi đông lại thành băng. Chứng kiến cái này, Đỗ Địch Đan ngáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên lại nghĩ đến đơn là như thế này còn chưa đủ bảo hiểm, vì vậy lại nhớ tới dưới lầu, gom góp đến hành thi máu tươi, móc ra một viên khác hàn tinh. Đem hành thi máu tươi tích ở phía trên. Nhưng mà, hành thi máu tươi cũng không có xuất hiện hòa tan hàn tinh dấu hiệu, ngược lại rơi vào hàn tinh lên không lâu, còn không có chạy xuống đến hàn tinh cuối cùng, liền bị đóng kết thành một viên đỏ sẫm nước mắt. Đỗ Địch Đan lúc này mới yên tâm lại, thầm nghĩ, máu của ta quả nhiên đã bị cụ nhiễm giả ma ngân cải biến, hàn tinh không cách nào ăn mòn máu tươi của ta, cũng ý nghĩa, ta mới có thể trực tiếp hấp thu hàn tinh. Hắn nắm chặt hàn tinh, muốn trực tiếp hấp thu, nhưng đáy lòng nhưng bảo lưu lấy một chút do dự, cứ việc hắn phi thường biết rõ, chí ít có 9/5 chắc là tự mình phỏng đoán cái kia loại, nhưng y hải nguyên có một ít đối với hàn tinh cái này không biết vật thể sợ hãi. Hơn nữa hắn biết rõ bất kỳ một cái nào thí nghiệm, đều cần nhiều lần kiểm tra đo lường luận chứng, chỉ có ở một cái tràn dài chu kỳ nội có sẵn tính ổn định, mới tính toán thành công, hắn không xác định thời gian dài, hoặc là hấp thu số lượng quá nhiều rồi. Hội sẽ không xuất hiện cái gì di chứng hoặc tác dụng phụ, dù sao, cái này hàn tinh thực sự quá quỷ dị. Muốn chỉ chốc lát, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho lập tức hấp thu hàn tinh xúc động, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, cẩn thận cho thỏa đáng. Đem hàn tinh thu vào trong ba lô, Đỗ Địch Đan nắm lên cung tiễn, tiếp tục săn giết khởi hành thi đến, chuẩn bị chờ bí mật của mình thí nghiệm chỗ triệt để sau khi hoàn thành, nữa chậm rãi nghiên cứu hàn tinh bí mật, để tại có thể hoàn thiện lợi dụng nó. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đỗ Địch Đan ở số 7 khu một đường săn giết, trong nháy mắt 2 ngày đi qua, trên người săn giết được hàn tinh số lượng, cao tới hơn 600 miếng, tương đương với hơn 600 kim tệ. Ở 2 ngày này lên đường, ngẫu nhiên cũng gặp phải một ít khổ người lớn hơn quái vật, hắn còn không có xem qua quái vật đồ giám, không cách nào phân biệt hắn đi săn đẳng cấp, chỉ có thể đường vòng né tránh. Những hàn tinh này nộp lên một nửa, chính mình lưu một nửa, về sau cố gắng muốn tại đây vách tường ngoài kiến tạo một bí mật căn cứ. Đỗ Địch Đan một bên săn bắn đồng thời, một bên trong lòng thầm suy nghĩ nói. Đột nhiên, một cỗ quen thuộc mùi bay vào chóp mũi. Đỗ Địch Đan một cái giật mình, trong đầu lập tức hiện ra một đạo nổi bật thân ảnh, là nàng. Cái mùi này hắn tuyệt sẽ không nhớ lầm, đúng vậy, lúc trước suýt nữa đã thương hắn cái vị kia huyết tinh kiếm sĩ Bái Lâm. Tại phía trước 30 dặm trái phải. Chẳng lẽ, nàng đã ở thứ 7 khu săn bán? Đỗ Địch Đan ánh mắt chớp động, đột nhiên nghĩ đến thứ 7 khu là gần đây tập đoàn trọng điểm quét sạch khu vực, Bái Lâm tại nơi đây tựa hồ cũng không kỳ quái, không khỏi tự hỏi. Cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, ban đầu ở thập hoang giả tổng bộ lúc hai người lần đầu gặp mặt quá trình, ở Đỗ Địch Đan trong đầu phù quang lược ảnh giống như hiện lên, đáy lòng của hắn tuôn ra vài phần sắc ý, nhưng đồng thời lại có một thanh âm nói thầm, lúc trước chỉ là ngôn ngữ va chạm, không cần phải bay lên đến sát nhân tình trạng. Thời gian dài như vậy đi qua, cố gắng nàng đã sớm đã quên chính mình nhân vật như thế, liền tính toán nghĩ tới, cũng chỉ là cho mình chế tạo điểm phiền toái nhỏ mà. Thôi, nhường một chút là tốt rồi. Nhưng mà, khác một cái ý nghĩ lại hiện lên đi ra, nơi này là vách tường ngoài, liền tính toán giết nàng, cũng không có người biết rõ, cũng không bị vách tường nội luật pháp bảo hộ, liền tính toán bị người đã biết, cũng không có biện pháp cho mình định tội, giết liền là giết. Không có người biết được, ngược lại còn có thể làm cho mình về sau không cần gặp gỡ phiền toái. Tuy nhiên nàng là trung cấp thú liệp giả, nhưng tiên hạ thủ vi cường, địch minh ta ám, chưa hẳn không có cơ hội. Sát nhân? Hay vẫn là quá ác độc rồi? Giết, vậy thì giết, không có người nhìn thấy. Đỗ Địch Đan trong lòng trầm ngâm lúc, đột nhiên nghĩ đến đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh cái vị kia thú liệp giả. Hôm nay hắn sớm đã biết thân phận của đối phương, gọi vì nẹ. Là nữ nhân kia thân đệ đệ, trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn do dự lắc lư tâm, lập tức kiên định xuống, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, trong khoảng thời gian này chỉ là tự mình ở trại huấn luyện, cho nên không có biện pháp đối phó chính mình, chờ mình rời khỏi trại huấn luyện, nàng nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp, đến ám toán chính mình. Trảm thảo trừ căn, đắc tội người, nhất định phải xử lý sạch sẽ, triệt để. Đỗ Địch Đan nhìn qua tay phải vết cắt. Trong lòng mềm mại lập tức cứng rắn xuống. Hắn nắm chặt chiến cung, nhìn lấy trong tay dẫn theo bao lớn hàn tinh, do dự thoáng cái, cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ cắn môi, móc ra một viên hàn tinh, đưa bàn tay vạch phá, máu tươi thẩm thấu đi ra, nhiễm đến nắm chặt ở lòng bàn tay hàn tinh lên. Nhất thời, lạnh buốt cảm giác theo lòng bàn tay dung nhập thể nội, tựa hồ đi vào đến toàn thân từng cái mạch lạc trong. Chỉ bằng vào ta trước mắt lực lượng, coi như là mai phục, cũng rất khó săn giết. Chỉ hy vọng hàn tinh phỏng đoán đúng, bất quá không có thể hấp thu quá nhiều. Đỗ Địch Đan ngậm miệng, cảm thụ được hàn tinh ở trong bàn tay từng điểm biến mất, nhưng trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Một lát sau, thẳng đến thân thể không có xuất hiện cái gì dị trạng, hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lại lấy ra một viên hàn tinh, cẩn thận từng ly từng tí mà cầm chặt, tiếp tục hấp thu, một khi thân thể xuất hiện không khỏe, liền lập tức bỏ dở. Đây là ta duy nhất phản kích cơ hội. Là trời ban cơ hội tốt. Đỗ Địch Đan trong lòng nói thầm, đợi huấn luyện chấm dứt, sẽ đi vào vách tường ngoài, khi đó liền tùy ý nàng vuốt ve, chỉ có bắt lấy lần này cơ hội, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Hàn tinh a hàn tinh, ngàn vạn không được ra cái gì thai vạn. Trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện, đây là cử chỉ mạo hiểm, nhưng nếu không mạo hiểm, hắn tương lai theo trại huấn luyện đi ra về sau, đối diện tình cảnh hội càng gian nan. Tha rằng kịp thời hội nắm giữ ở trong tay mình lúc một mực bắt lấy, cũng không cho cơ hội sai sót rơi vào trong tay người khác, lại bị động đánh trả. Chương 113, Phục kích. Số 7 khu, một đầu đổ nát thê lương phế tích trên đường phố. 20-30 cái hành thi thể nằm trên mặt đất, đầu lâu bị chém đứt hoặc mở ra, hư thối thân hình tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi thối, đưa tới một ít khát máu ruồi trùng phi tới, nào vào thi thân thể lên gặm cắn. Nam đạo thân ảnh ngồi ở thi thân thể bên cạnh thạch chồng chất lên, móc ra lương khô, hưởng dụng ngày đó cơm trưa, không chút nào thụ chung quanh mùi tanh hôi vị quấy nhiễu. Lại tiếp tục săn giết được một con khủng trảo thú, chúng ta nhiệm vụ liền tính toán hoàn thành. Bái Lâm vừa ăn cùng lương khô, một bên quét mắt trong tay địa đồ, suy tư về khủng trảo thú yêu thích nghỉ lại vị trí. Bên cạnh cách lực cười nói, tính cả trước khi theo khu số 3 săn bắn lúc ma kim mỏ phát ra. Chờ hoàn thành lần này quét sạch nhiệm vụ về sau, đội trưởng ngươi tích góp từng tí một tích lũy nên đủ mua một giọt thiên sứ huyết dịch đi, đến lúc đó ma ngân lần nữa lột xác, ngươi liền là chúng ta tập đoàn bên trong vị thứ 3 cao cấp thú liệp giả rồi. Còn phải xem vật khí. Bái Lâm thần sắc lạnh nhạt, cũng không có quá mức hưng phấn. Ta tin tưởng đội trưởng ngươi tuyệt đối có thể thành công. Cái khác màu da ngăm đen thiếu nữ lấy lòng nói. mấy người khác cũng vội vàng nói thích, tựa hồ so Bái Lâm bản thân càng có lòng tin. Chuyện này tạm dừng không nói, Cách Lực ngươi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa một con khủng trảo thú tìm được về sau, cứ dựa theo lúc trước kế hoạch làm việc, ngươi làm bộ bị thương, ta sẽ hướng Hắc các người đưa tin, nói chúng ta tao ngộ đến hiếm thấy ban tên cho ma vật, nhường bọn hắn phái có mũi truy tung ma ngân năng lực giả tới. Bái Lâm khép lại địa đồ, trên mặt lộ ra vài phần lãnh khốc sắc đạo. Cách Lực cười cười, nói, bảo vệ ở trên người của ta, tuyệt đối giả trang giống như thật sự một dạng. Bất quá, tập đoàn sẽ bỏ được phái tiểu tử kia đi ra sao? Ngăm đen màu da thiếu nữ hỏi. Bái Lâm cười nhạt một tiếng, nói, tất nhiên rồi. Ngươi thật không thể giải thích tập đoàn cách làm rồi, trước mắt là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, tập đoàn bên trong mấy cái có sẵn mũi truy tung ma ngân năng lực thú liệp giả, hoặc là ở vách tường ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là bị thương. Tiểu quỷ này tuy nhiên là cái nhân vật mới, hơn nữa có sẵn hiếm thấy ban tên cho ma ngân, nhưng đúng là vẫn còn không có quang minh thể chất người bình thường, dù thế nào có tiềm lực, cũng là uổng phí, không có nghe nói tập đoàn đều lười được hoa tài nguyên đưa hắn đưa đến thú liệp giả trường học đi tại buổi sao. Ngăm đen màu da thiếu nữ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng thế, chờ tập đoàn đem tiểu quỷ này điều vào đến chúng ta đội ngũ, hắc, đến lúc đó vẫn không thể mặc cho vớt ve, chờ cha tấn mệt mỏi. Lại đem hắn phế đi ném đến thi đàn ở bên trong, hủy thi di tích, đến lúc đó trở về cùng tập đoàn nói một tiếng, là tiểu quỷ này lỗ mãng, đem chúng ta tìm được hiếm thấy ban tên cho ma vật dọa chạy, liền tính toán tập đoàn đối với chúng ta có chỗ hoài nghi, cũng không có gì có thể nói. Mấy người khác nhìn nhau cười cười. Bái Lâm hơi híp híp mắt, trong khoảng thời gian này nàng thẳng ở chú ý Đỗ Địch An tình huống, đã sớm chờ được không thể chờ đợi được rồi. Chú ý đừng lưu lại cái gì sơ hở, đừng bị tập đoàn bên trong điều tra đoàn cho truy xét đến cái gì dấu vết để lại, tuy nhiên liền tính toán tập đoàn đã biết, cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào, nhưng tập đoàn rất phản cảm như vậy nội đấu tiêu hao nguyện, sẽ từng bước biên giới hóa chúng ta, thậm chí sẽ đem nhiệm vụ nguy hiểm đưa cho chúng ta. Cách Lực tính cách trầm ổn, hướng Bái Lâm dặn dò một câu nói. Tự nhiên. Bái Lâm lạnh nhạt nói. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh dùng cơm chấm dứt, Bái Lâm đứng lên vô vô trên người cho bụi, nói, đợi lát nữa đi Hồng Hồ vậy thì vùng nhìn xem, chỗ đó có thể sẽ có khủng trảo thú tung tích. Ừ, mấy người gật đầu. Thu thập một phen, mọi người đi theo Bái Lâm sau lưng, theo địa đồ chỉ dẫn, tiến về trước một chỗ tại trên địa đồ là hồ nước vị trí. Đỗ Địch Đan cảm thụ được hàn tinh dần dần biến mất ở lòng bàn tay, ngắn ngủn một lát, hắn đã hấp thu 30 viên hàn tinh. Thân thể vẫn không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, ngược lại thị giác cùng thính giác đều ẩn ẩn tăng lên không ít, nhất là khứu giác, lúc trước chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Bái Lâm nữ nhân kia đại khái vị trí, giờ phút này lại có thể đem phạm vi này thu nhỏ lại đến hơn 1000m đường kính nội. Đỗ Địch An một bên hấp thu, một bên theo mùi lặng lẽ truy tung đi qua, đồng thời đem trên người các nơi bôi lên lên tân một tầng hành thi bột phấn, cam đoan mùi không bị đối phương phát giác. Chờ hấp thu đến trên 100 viên lúc, Đỗ Địch Đan dần dần cảm giác được thể nội một hồi khô nóng, nhiệt độ cơ thể tựa hồ hơi chút dâng lên không ít, hắn lập tức dừng tay, không dám lại tiếp tục hấp thu hàn tinh, đồng thời đáy lòng cũng âm thầm kinh hãi, ở hấp thu trong quá trình, lại có một loại nghiện tựa như thoải mái cảm, chờ phục hồi tinh thần lại, mới có vài phần nghĩ mà sợ, phải biết rằng, những hàn tinh này mỗi viên đều là bóng bàn đại nhỏ, trên 100 viên liền tính toán hòa tan thành nước. Cũng là vài bình dung lượng. Giờ phút này cứ như vậy chảy vào đến thể nội, coi như là duy nhất một lần sâu nước muối nhiều như vậy mức, đều nhường người khó chịu. Theo đình chỉ hấp thu hàn tinh, Đỗ Địch An cảm giác nhiệt độ cơ thể dần dần lại khôi phục đến bình thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, không dám lại tiếp tục duy nhất một lần hấp thu quá nhiều, đem còn lại hàn tinh gói kỹ, ven đường tìm một chỗ điểm ẩn núp đi, sau đó trên lưng cung cùng bao đựng tên, đuổi theo Bái Lâm mùi vụng trộm sờ soạng. Cả hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Bái Lâm chúng nhân di chuyển tốc độ chậm chạp, tựa hồ ven đường vẫn còn săn bán. Mà Đỗ Địch Gan nhưng lại bôi lên hành thi bột phấn, tốc độ cao nhất tiềm hành chạy vội, hơn nữa là một đường hiện lên thẳng tắp phương thức tới gần. Mai phục, bán chết, ta tầm bắn thân cận quá, liền tính toán miểu sát Bái Lâm, nàng bên cạnh mặt khác mấy người cũng sẽ tìm được ta, đem ta đánh gục. Đỗ Địch Gan như liệp khuyển giống như một bên đuổi theo. Một bên tâm tư nhanh chóng chuyển động, chỉ dựa vào cung tiễn, còn chưa đủ. Chỉ có thể dựa vào kẻ thứ ba lực lượng, liền là trang bị, hoàn cảnh. Bẫy dập cũng thuộc về trang bị một loại, tuy nhiên là đạo tặc trang bị, nhưng không có quy định thợ săn không thể dùng bẫy dập, chỉ là chế tạo quá thô ráp, trong bọn họ nếu là có đạo tặc, chắc chắn sẽ không mắc lừa. Ánh mắt của hắn thâm trầm, trong đầu rất nhiều ý niệm lập lòe. Thời gian trôi qua. Khẽ đảo mắt, hai ngày đi qua. Giờ phút này chính trực thai mùa mưa, vách tường ngoài bầu trời vẫn đục một mảnh, ban ngày cũng ánh sáng lờ mờ, chiếu vào phế tích giống như thành thị, giống như là tận thế hoang vu. Một trận mưa lớn vừa mới giặt rửa qua không khí, trong không khí hư thối mùi tựa hồ tươi mát rất nhiều. Hồng hồ khu vực, to lớn hồ nước biên giới, cỏ dại lớn lên cực kỳ rậm rạp, đem bên hồ con đường hoàn toàn che giấu, cái chốt ở bên hồ ngắm cảnh đội thuyền, từ lâu hư thối, thuyền ảnh như khô lâu, chỉ còn mục nát sắt lá không khung, thậm chí có đội thuyền sớm đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một đoạn nát mất dây thừng vô lực mà cái chốt ở bên cạnh bờ, theo hồ nước sóng cả nhẹ nhàng lay động, hơi chút dùng sức, có thể kéo đứt. Bái Lâm chúng nhân ngồi xổm một chỗ bụi cỏ bên cạnh, nhìn trộm phụ cận, bọn hắn lại tới đây đã cắm điểm hai ngày, dựa theo ngày xưa săn bắn cắm điểm đến xem, đã không lâu lắm, cũng tuyệt đối không ngắn. Không có khủng trào thú mùi, dấu chân thật là nhiều ngày trước kia lưu lại, nên đã sớm đi xa đi. Màu da ngăm đen thiếu nữ có chút mất đi kiên nhẫn nói. Bái Lâm trầm giọng nói, nó đã tới tại đây, liền nhất định sẽ lại đến. Mấy người chỉ có thể tiếp tục nín hơi chờ đợi. Đột nhiên, cách lực cái mũi hơi ngửi động, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, chúng ta bị người theo dõi rồi. Theo dõi? Bái Lâm khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một ít sắc ý, nói, là những tiểu đội khác. Không phải, chỉ có một người. Cách lực cau mày nói. Chương 114, huyết tinh thợ săn. Một người. Mấy người đều là sững sờ. Cách lực khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trên người hắn nên bôi lên hành thi bột phấn che giấu mùi. Hai ngày này ta cuối cùng là nghe thấy được một con hành thi mùi truy đuổi ở chúng ta đằng sau. Vốn tưởng rằng chỉ là chẳng có mục đích du đãng hành thi, nhưng hắn truy đuổi dấu vết rất rõ ràng, thẳng tắp hướng chúng ta tới. Hơn nữa hai lần trời mưa lúc, hắn đều ngừng lại, nếu là thật sự hành thi, căn bản không biết bận tâm thai vũ, nói rõ hắn lo lắng trên người thi phấn bị rửa sạch mất, cho nên bị ép dừng lại. Nghe vậy, Bái Lâm như có điều suy nghĩ mà nói, nghe ngươi nói như vậy, người này truy tung thủ pháp đúng là rất non nớt, cho rằng chỉ dựa vào hành thi bột phân có thể che giấu hành tích, hắn nếu như là thẳng tắp truy đuổi chúng ta mà nói rõ là xông chúng ta đến, hắn truy tung phương pháp. Hơn phân nửa cũng là căn cứ chúng ta mùi để phán đoán, đã hắn bản thân là mùi truy tung năng lực, nên hiểu được dựa vào hành thi mùi che giấu thủ pháp, chỉ có thể truy tung con mồi, đang truy tung người. Khác lúc rất dễ dàng bạo lộ, trừ phi, hắn không biết chúng ta trong đội ngũ có cách lực tồn tại. Ngăm đen thiếu nữ nghi ngờ nói, không biết chúng ta đội ngũ tin tức, liền dám truy tung chúng ta, người này chẳng lẽ là tài đoàn khác người nhập cư trái phép. Bái Lâm sắc mặt lạnh lẽo, nói, cố gắng là một cái sơ cấp thái điểu, nội nhập giới tuyến đi tới chúng ta trong khu vực, hừ, vậy mà không hiểu kẹp lấy cái đuôi chạy trở về đi, liền tính toán chúng ta giết hắn đi, cũng tìm không thấy lý đi. Cùng hắn giết, không bằng bắt sống nộp lên cho tập đoàn, coi như là lập công. Cách lực liền nói. Bái Lâm đứng lên nói, trước đi xem, nếu là thuận mắt liền lưu lại, không vừa mắt sẽ giết. Vậy thì khủng trào thú. Nít, Lôi Đức. Hai người các ngươi thủ tại chỗ này, có biến liền dùng ma yên đạn cho chúng ta biết. Nghe được Bái Lâm phân phó, còn lại hai người đồng ý xuống, Bái Lâm mang lên cách lực cùng ngăm đen thiếu nữ, theo cách lực chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Một chỗ hoang vu trên đường phố. Mưa to qua đi, tàn phá trên đường phố khắp nơi trên đất lầy lội, con đường gồ ghề, mà lên cỏ xỉ rêu cùng dây leo ngâm ở mưa ở bên trong, càng phát xanh thúy mê người. Đỗ Lịch Đan nằm sấp ở một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu thời tiết, vẫn đục ánh sáng cùng dày đặc mây đen, biểu thị một trận mưa lớn rất nhanh vừa muốn tiến đến. Hai mùa mưa, thật sự là nhiều lần Đỗ Lịch Đan tự nhủ nói một câu, đem trên lưng bao đựng tên bên trong vải mũi tên móc ra, từng cái trà lau, đem mũi tên ma sát được trình lượng tuyết ngân. Chờ mũi tên lên mưa sát sạch về sau, Đỗ Lịch Đan móc ra lương khô, nhai từ từ chậm nuốt mà ăn. Nhường thân thể khôi phục một ít nhiệt lượng, hai mùa mưa sơ kỳ vận may nhiệt độ vẫn đang rất lạnh, không thích hợp săn bắn, cỡ lớn ma vật đều nghỉ lại ở trong sào huyệt ngủ, lười được đi ra hoạt động, chỉ có một chút khát máu dễ giết con mồi, không lưu trữ lương thực, sẽ ra ngoài xung quanh du đãng, tìm kiếm con mồi. Sau khi ăn xong, hắn cầm lấy bên cạnh một chén mùi hôi huyết tương, đây là theo cái nào đó cư dân trong phòng tìm được chén, thời gian cùng phóng xạ phá hủy nhân loại sở kiến bố trí đồ vật, nhưng bản thân liền lai nguyên ở thiên nhiên bùn đất chất phẩm, lại ngược lại bảo lưu lại không ít. Giờ phút này trong chén huyết tương thỉnh thoảng bốc lên ngâm, theo bọt khí trong lật qua lật lại ra thật nhỏ huyết hồng dòi bọ, cùng con điểm một dạng khát máu. Đỗ Lịch Đan đem mũi tên chọc vào đến trong chén, dính vào huyết tương, dùng giải ra đem hắn bôi lên đến mũi tên nửa khúc trên, tựa như chắt phấn một tầng huyết sắc sơn. Rất nhanh, 6 mũi tên tất cả đều chắt phấn lên một tầng huyết tương, nhét vào đến bao đựng tên trong. Nên đến rồi Đỗ Lịch Đan đang nhìn bầu trời trong hội tụ mây đen. Vậy thì ẩn ẩn chuyển xuống lôi minh tựa hồ cùng trong lồng ngực trái tim cộng minh nhảy lên, hắn hít mắt, ngắm nhìn phương xa một chỗ trên đường phố. Chỗ đó ba đạo thân ảnh cấp tốc tới gần tới, ba trên thân người không có bất kỳ mùi tiết ra ngoài, tựa như ba khối trầm mặc thạch đầu. Đỗ Lịch Đan nằm sấp trên mặt đất, dương cung cài tên, gắt gao nhìn vào cầm đầu đạo kia nổi bật thân ảnh, sắc bén mũi tên một mực tập trung ở đầu của nàng chỗ, chờ đợi nàng đi vào tầm bắn phạm vi. Khoảng cách hắn 300m cách lực để thấp dáng người tới gần đồng thời, thấp giọng nhanh chóng nói, tại phía trước 9 giờ cao ốc trên đỉnh nằm sấp cùng, hắn nghe thấy được chúng ta mùi biến mất lúc, đoán chừng thì có chỗ cảnh giác rồi, hiện tại vẫn không núp ních, đoán chừng đang mai phục ở nơi đó, chờ đối đại chúng ta mắc câu. Nhanh chóng chém giết. Bái Lâm lãnh cốc nói, coi chừng bấy dập. Cách lực liền nói, hắn năng lực như vậy rất có thể là đạo tặc hoặc thợ săn chức nghiệp. Chúng ta đã đi vào hắn tầm bắn, nếu như hắn là thợ săn, tốt nhất bắn chết cơ hội, chính là chúng ta nhảy vào cao ốc lập tức, cho nên phải cẩn thận, nếu như là đạo tặc, bấy dập rất có thể chôn ở cao ốc trước vị trí. Ngăm đen thiếu nữ theo góc tường vụng trộm nhìn thoáng qua, nói, chỗ đó mặt đất bình thực, không có bấy dập, nếu có, cũng sẽ chỉ ở cao trong lầu. Nàng học tập chính là đạo tặc kỹ xảo, do đường cùng chế tạo bấy dập, nhất là bấy dập phương diện. Nàng có tuyệt đối tự tin quyền lên tiếng, trừ phi đối phương là trung cấp đạo tặc, hoặc bấy dập vượt xa nàng chỗ hiểu rõ đến bấy dập khái niệm, nhưng đó là không có khả năng, theo vậy thì non nớt truy tung kỹ xảo liền bại lộ tất cả. Theo trên tường bò, ta ở phía trước kiểm hộ, hai người các ngươi theo hai bên trái phải trèo tường bọc đánh. Bái Lâm nhanh chóng làm ra lựa chọn, nàng biết rõ thời gian kéo càng lâu, cho đối phương chuẩn bị thời gian sẽ càng đầy đủ. Chính là nó muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, làm cho đối phương không cách nào lường trước đến bọn hắn sẽ đến được nhanh như vậy. Vâng. Hai người lập tức tuân mệnh, chia nhau di chuyển. Bái Lâm rút ra trên lưng phu nhân một tay trường kiếm, thật sâu nhìn thoáng qua cao ốc, bàn chân bỗng nhiên phát lực, chính diện tốc độ cao nhất phóng đi, mũi kiếm che ở trước ngực, nhìn chằm chằm cao ốc trên đỉnh, nàng tự tin nếu có mũi tên phóng tới, dùng kiếm thuật của mình tuyệt đối có thể chống đỡ ở bộ vị yếu hại. Xông vào. Cái này là phong cách chiến đấu của nàng, tuy nhiên là nữ nhân, nhưng tính tình của nàng so với nam nhân còn trực tiếp dứt khoát. Ở bước ra tránh né chỗ sau đó, nàng đã biết rõ chính mình bạo lộ ở địch quân trong tầm mắt rồi, trong nội tâm rất nhanh tính nhẩm cùng khoảng cách. 250m, 200m, 180m. Làm tới gần đến 120m lúc, nàng y nguyên không phát hiện cao ốc trên đỉnh có động tĩnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương đang ngủ nghỉ ngơi? Cũng không có ý thức được bọn hắn phản công tới. Trừ cái này nghi hoặc ngoài, nàng đáy lòng còn có một điểm không hiểu bất an, nhưng giờ phút này tiễn đã ở trên dây, không phát không được, nhanh chóng đi vào 100m trong khoảng cách, lại tiếp tục đi phía trước, liền là cao ốc bên dưới rồi, dùng cái này cao ốc cùng mặt đất khoảng cách, đại khái chừng 60 thước. Đối phương còn không có bắn tên. Nàng đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy một ít không ổn. Nhưng thân thể đã đi tới dưới lầu, trong óc ngắn ngủi do dự thoáng cái, hay vẫn là theo vách tường thả người bò lên, tay nàng chỉ chăm chú khép chặt ở nghiêm trọng ăn mòn trên vách tường, động tác nhanh chóng lên, nếu là dừng lại, chế trụ tường nhận thức chốc ra, không cách nào thừa nhận thân thể sức nặng, chỉ có thể hơi chút mượn lực theo dựa vào tốc độ hướng lên nhanh chóng bò sát. Vừa leo đến lầu ba lúc, vẹn vẹn, một cỗ hàn khí theo trên sống lưng mạnh mà chuyển đến. Bái Lâm trong lòng hoảng sợ. Mạnh mà quay đầu lại nhìn lại. Vèo. Một đạo mũi tên từ phía sau lưng phá không chạy tới, phốc mà một tiếng, ở nàng quay đầu lại sau đó, bắn trúng gương mặt của nàng bên cạnh bộ, sắc bén mũi tên xỏ xuyên qua đến đôi má ở bên trong, bắn vào đến trong miệng, kịch liệt đau nhức làm cho nàng suýt nữa kêu lên thảm thiết. Chương 115, là hắn. Địch nhân, đến từ sau lưng. Ở bộ mặt kịch liệt đau nhức thời khắc, Bái Lâm trong đầu lại như bản năng như vậy, nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều Lâm Địch ứng đối thủ đoạn, nàng nhịn được không có chút ý nghĩa nào mà kêu thảm thiết, nhanh chóng giơ tay lên bên trong một tay kiếm, đón đỡ trước người, đồng thời buông ra tay kia, tự do vật rơi mà xuống. Ba tầng lầu độ cao dùng thể chất của nàng, phối hợp giảm bất lực kỹ xảo, cũng không bị thương. Sau khi hạ xuống, Bái Lâm trước tiên hướng lúc trước mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, nơi đó là cách một con đường song song mà đứng cao ốc, bất quá độ cao không có chính mình vừa rồi leo lên tầng trên cao, nguyên nhân chính là như thế, cũng làm cho nàng bản năng cho rằng, địch nhân sẽ ở cái này ngồi cao nhất trong đại lâu mai phủ, mà không biết tuyển nhất tọa bên cạnh hơi thấp tầng trên. Mặc dù chỉ là ánh mắt xéo qua vội vàng thoáng nhìn, nhưng nàng hay vẫn là chú ý tới, mũi tên là từ mái nhà hướng phía dưới nghiêng bay tới. Địch nhân ngay tại mái nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, vừa mới nhìn thấy mái nhà một chỗ lom sập vách tường kém chỗ trũng, đứng lên một đạo nho nhỏ thân ảnh, cầm trong tay cung tiễn, nhanh chóng cài tên, lại một lần nữa nhắm trúng nàng phong tới. Như thế nào? Là hắn. Bái Lâm nhìn thấy thân ảnh ấy gương mặt lúc, lập tức có chút phạm ngộng, trong lòng kinh hãi thậm chí làm cho nàng quên trên mặt đau đớn. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, cái này chính mình chuẩn bị lược thi tiểu kế giết chết người sẽ xuất hiện ở vách tường ngoài, hơn nữa liền xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa còn truy tung nàng, mai phục nàng, thậm chí, suýt nữa giết chết nàng. Vèo! Mũi tên phá không tới, thanh âm đem nàng bừng tỉnh, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Tại thời khắc này, nàng trung cấp thú liệp giả thể chất cùng cao siêu kiếm thuật lập tức thể hiện ra, tuy nhiên phản ứng chậm một chút nửa nhịp, nhưng y hề nguyên ở mũi tên bay đến phụ cận lúc, một kiếm chặt đứt, mũi tên gãy rơi trên mặt đất. Lúc này, Đỗ Địch An tiếp tục đáp thượng đẳng ba mũi tên, ở đáp lên lập tức liền bắn ra, như là tự tin đến độ lười phải hảo hảo nhắm trúng một dạng. Bất quá, điểm này Bái Lâm cũng không có chú ý tới. Nhìn thấy đệ tam mũi tên như thế nhanh chóng mà phong tới, nàng sắc mặt biến hóa, biết rõ đứng ở chỗ này tùy ý Đỗ Địch An xạ kích cuối cùng không phải cái vấn đề, vội vàng quay người trốn đến sau lưng trong đại lâu. Ai ngờ, vừa bước vào cao ốc, lòng bàn chân mạnh mà đạp không. Ở đạp không sát na, nàng giống như thần trợ giống như mạnh mà kịp phản ứng, hướng về sau nhanh chóng nhấc chân. Nhưng mà, ở bàn chân nâng lên chuẩn bị thu hồi sát na, theo sụp đổ vị trí vẹn vẹn bắn ra một đạo dây thừng, đem chân của nàng trưởng bao lấy. Cái này dây thừng là một cái nút thòng lọng, hơi vừa dùng lực, liền trực tiếp bộ đổ nhanh. Cùng lúc đó, dây thừng một chỗ khác ở bắn ra lực lượng xuống đột nhiên thẳng băng. Bái Lâm vậy thì chỉ đạp không kịch bản gốc đến liền mất trọng lượng, bị đại lực đống nhiên kéo, lập tức sử dụng không xuất lực, chân bị kéo đến dạng thẳng chân giống như thẳng tắp, ngay tiếp theo thân thể đều phản quay tới. Ở 0.1s không đến bối rối ở bên trong, nàng nhanh chóng huy kiếm chém tới, đem trên chân dây thừng chặt đứt. Chỉ là, dây thừng chặt đứt đồng thời, trên sợi dây tầng trệt chỗ cũng suy sụp đổ xuống, hướng nàng đè xuống. Nàng vội vàng một cái bên cạnh lăn né tránh, nghe được hòn đá đập tại chính mình lúc trước đứng đấy vị trí, vang lên bành mà một tiếng vang thật lớn, cho bụi truyền đi, không khỏi sắc mặt trắng bệch, lại là kinh hãi, lại là phẫn nộ. Nàng một cái đường đường trung cấp thú liệp giả, lại bị một cái nhân vật mới cho tính toán được suýt nữa chết mất, nếu không là nàng phản ứng kịp thời, cầm dây trói chặt đứt, lại tiếp tục hơi trễ một điểm, cái này hòn đá tất nhiên sẽ để cho nàng trọng thương. Phải biết rằng, trên mặt nàng thế nhưng mà còn sỏ xuyên qua cùng mũi tên, hòn đá nếu là nện ở mũi tên lên, tác động miệng vết thương liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đỗ Địch An nhìn thấy bấy dập không có ở bên trong. Không khỏi khe như mày, trong lòng có một ít kinh hãi cùng bất đắc dĩ, trung cấp thú liệp giả vô luận là thể chất hay vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, quả nhiên đều xa không có người thường. Bái Lâm che trên mặt mũi tên bộ vị, ngực hơi phập phồng, đứng ở cao ốc trước gắt gao nhìn vào đối diện trên nhà cao tầng Đỗ Địch An. Đối với sau lưng cao ốc, nàng đã không dám lại tiếp tục đi vào tránh né rồi, ai biết bên trong còn có cái gì mặt khác bây giờ, nàng giờ phút này trọng thương ở thân. Hơn nữa phía trước mấy lần vượt quá nàng dự kiến công kích, làm cho nàng đáy lòng có vài phần âm ảnh, thà rằng giờ phút này đứng ở chỗ này huy kiếm đón đỡ. Nàng tin tưởng, cách lực cùng ngăm đen thiếu nữ nên đã phát giác được tình huống nơi này, đối phương chỉ có một người, nàng chỉ có chính diện ổn định, có cách lực cùng ngăm đen thiếu nữ hai người có thể tùy tiện đem Đỗ Địch An bắt giữ. Nhưng mà, nàng lại nhìn thấy Đỗ Địch An thu hồi cung, quay người. Chạy! Chạy! Bị thương ta liền muốn chạy. Bấy dập vô dụng, chiêu số dùng hết rồi, ngươi liền muốn chạy. Nàng tức giận đến thân thể hơi rung động, trên mặt bắp thịt tác động mũi tên miệng vết thương, kịch liệt đau nhức làm cho nàng trong đầu sát ý như điên, nhưng nàng nhịn được đuổi theo mau xúc động, đầu tiên là đáy lòng có một ít băn khoăn, lo lắng vậy thì tòa lầu cao bên trong có cái gì bấy giờ, thứ nhì là nàng giờ phút này bị thương bộ vị quá nặng, mũi tên nếu không rút ra, nhất định phải một tay vịn, nếu không sức chạy lúc mũi tên không ngừng lay động, vậy thì thống khổ quả thực sống không bằng chết. Hơn nữa, nàng cảm giác được mũi tên lên nhiễm độc huyết, từ nơi này quen thuộc mùi hôi mùi thoang cái có thể đánh giá, là bôi lên hành thi huyết dịch. Nàng cắn chặt răng, đem mũi tên trở tay một chút ra bên ngoài rút ra, mũi tên đằng sau gai ngược ở hồi rút lúc, câu ở nàng trong miệng da thịt mềm mại, đau đến nàng nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Cái này tuy nhiên không phải nàng săn bắn kiếp sống đến thụ qua chí mạng nhất thương, nhưng tuyệt đối là thống khổ nhất thương. Cuối cùng nhất cắn răng một cái. Rốt cục vẫn phải đem mũi tên rút ra, nàng theo trong túi eo nhanh chóng móc ra cấp cứu phẩm, cho mình băng bó, để tránh lưu lại tai họa ngầm cùng đường cảm nhiễm. Lúc này, cách lực cùng ngăm đen thiếu nữ chạy tới, nhìn thấy Bái Lâm trên mặt nghiêm trọng thương thế, đều là ngạc nhiên. Mau đuổi theo, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Bái Lâm dùng khắc một bên khoang miệng hàm hồ nói ra. Cách lực cùng ngăm đen thiếu nữ liếc nhau, nhanh chóng theo Đỗ Địch An chỗ cao ốc đuổi theo. Hắn bôi lên chính là phệ cốt thử huyết, đáng chết. Cách lực nhún cái mũi, nghe thấy được Đỗ Địch An theo cao ốc khác một bên trèo tường mà xuống, lúc này cũng không hề đi vào cao ốc, nói một tiếng ngăm đen thiếu nữ, vượt qua cao ốc đuổi theo. Lúc trước cái này phệ cốt thử mùi di ở lại đây tòa lầu cao lên, hắn nghe thấy được, nhưng không có để ý, phệ cốt thử thật là thông thường tiểu ma vật, tùy ý có thể thấy được, nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đây là đối phương chính thức gần thân chỗ. Mà chính mình truy tung, chỉ là một cái thay thế qua mục tiêu giả. Thậm chí có khả năng đối phương ngay từ đầu mục đích, liền là cố ý nhường hắn cảm giác được bị truy tung rồi. Nghĩ tới những thứ này, cách lực liền trong lòng phát lệnh. Chờ hai người vây quanh góc lúc, cách lực đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, mau đuổi theo, hắn muốn bỏ chạy. Ngăm đen thiếu nữ sững sờ, không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là nhanh hơn tốc độ, đồng thời cảnh giác mà quét mắt chung quanh trái phải. Để ngừa mai phục có bấy giờ. Đáng chết. Đuổi theo ra nửa con đường về sau, cách lực nhịn không được tức giận mắng một tiếng, hướng không rõ ràng cho lắm ngăm đen thiếu nữ nhanh chóng nói, việc mà hắn trước giam cầm ba con phệ cốt thử, vừa chạy đến tụ hợp điểm chỗ đó, cùng chúng nó mùi hỗn lại với nhau, hiện tại những phệ cốt thử này đều phân tán chạy, chúng ta muốn chia nhau đuổi theo mới được. Ngăm đen thiếu nữ không khỏi kinh ngạc. Chương 116, Phản săn. Rõ ràng đã sớm tính toán tốt đường lui. Ngăm đen thiếu nữ có chút líu lưỡi, điều này sao có thể là một cái thái điểu, chẳng lẽ hắn là cố ý đem mùi bạo lộ cho ngươi, dẫn chúng ta tới đến hắn mai phục vị trí. Cách lực sắc mặt tâm trầm, không có trả lời. Thách ra đuổi theo quá nguy hiểm đi. Ngăm đen thiếu nữ thấy hắn không nói lời nào, chần chờ nói, đối phương thế nhưng mà nhường đội trưởng ngươi bị thương, liền tính toán đuổi theo rồi, chúng ta cũng chưa chắc có thể ứng phó. Ngược lại sẽ bị từng cái đánh bại. Cách lực hơi chút suy tư, nói, cũng tốt, ta nghĩ đến một cái biện pháp phân biệt rõ rồi, liền tính toán hắn hỗn hợp phệ cốt thử mùi, để cho chúng ta không cách nào truy tung đến hắn, nhưng những phệ cốt thử này sức chạy quy tích, cùng nhân loại là bất đồng, thậm chí có chạy vài bước liền chẳng muốn chạy. Đương nhiên, thế nào chỉ chẳng muốn chạy phệ cốt thử, cũng rất có thể là hắn ngụy trang, bất kể như thế nào, ta tới trước phân biệt rõ xuống. Hắn dồn dập hô hấp, nhường mùi dùng trình độ lớn nhất bay vào chóp mũi lên bên cạnh mũi màng dính khíu giác tế bào lên, trong chốc lát, chung quanh tất cả mùi rõ ràng, mưa mùi, cỏ xỉ rêu mùi, mặt đất tán rơi thi thể mùi hôi mùi, trên hòn đá nhàn nhạt mục nát mùi chờ, tất cả đều tại hắn trong óc cấu thành một cái giác quan địa đồ. 5 giây không đến, hắn nhanh chóng mở to mắt, nói, đi theo ta. Nhanh chóng cất bước hướng một cái phương hướng chạy tới. Ngăm đen thiếu nữ kinh hỉ nói, đã tìm được. Không thể xác định. Hai người một trước một sau đuổi theo, rất nhanh đi vào một cái rộng rãi quảng trường trước, mặt đất có đại lượng giọt nước, tán rơi cùng một ít ma vật hài cốt cùng hư thối hành thi tứ chi, cùng với cỏ xỉ rêu cùng đèn kịt cây khô đoạn cảnh. Cách Lực đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, nơi đó là một chỗ sụp đổ loạn thạch, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ở loạn thạch trong có vài tảng đá lên cỏ xỉ rêu ít. Vậy mà trốn tại nơi đó. Ngăm đen thiếu nữ con mắt sáng ngời, cỏ xỉ rêu ít, nói rõ là con người làm ra động đậy, rất có thể chính là nhân sự trước dự lưu tránh né điểm. Bất quá, nàng không dám khinh thường, nếu như người nọ thật sự trốn ở nơi này, nói rõ tại nơi đó khẳng định có bấy giờ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần, cẩn thận mà thăm dò chung quanh địa hình, cùng với hòn đá bài trí, để ngừa có cái gì cơ quan. Cách Lực đi theo nàng đằng sau, đến lúc này, hắn có thể làm đến cực kỳ có hạn, chỉ có thể trông cậy ngăm đen thiếu nữ tìm được bấy giờ. Bên trong nên có cái huyệt động, mùi lang không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Cách Lực thấp giọng nói, đồng thời nhíu mày, toàn thân bắp thịt căng cứng. Ngăm đen thiếu nữ cầm chặt dao găm, nghiêm túc xem cùng, nghe được Cách Lực, lúc này cẩn thận từng ly từng tí mà một chút xem, theo bái lâm trên mặt trên tên, hai người bọn họ đã sơ bộ xác định, địch nhân là thợ săn, đã như vậy, nàng tự tin ở cận chiến phương diện, đạo tặc là tuyệt đối còn hơn thợ săn, cũng chỉ có chiến sĩ cùng kỵ sĩ làm cho nàng không làm gì được, đương nhiên. Tại đây chỉ đều là quang minh chính đại chính diện chiến đấu. Cho nên, nàng chỉ cần cẩn thận địch nhân không biết theo thạch trong đống tìm được góc độ đánh lén nàng là được. Hai người một trước một sau mà tới gần thạch trống chất. Hôn mê trên bầu trời, mây đen ở hai người đỉnh đầu xoay tròn, ẩn ẩn mưa to buông xuống. Nó ở bên trong 40m chỗ. Cách Lực dụng thanh âm cực thấp báo cùng mùi di chuyển. Mùi chạy trốn càng xa, hai người nhờ thạch trống chất càng gần. Không có bấy dập. Ngăm đen thiếu nữ như mày, trong lòng khẩn trương, càng là không có bấy dập, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ. Làm hai người tới thạch trồng chất trước hơn 10m chỗ lúc. Vẹn vẹn, tiếng nước rầm rầm mà vang lên, nhưng mà lại không là đến từ đỉnh đầu, mà là theo hai người sau lưng. Hai người toàn thân căng cứng bắp thịt, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại. Vèo. Một đạo lợi tiễn tới ngân quang. Xuyên thấu đứng ở phía sau Cách Lực yết hầu lên. Lập tức sỏ xuyên qua. Cách Lực trừng lớn mắt trâu, bụng lấy yết hầu, phát ra thống khổ mà khanh khách thanh âm, té xuống. Ngăm đen thiếu nữ đồng tử co rút nhanh, chỉ thấy ở bọn hắn sau lưng trong sân rộng, là một cái vô cùng bẩn cái ao nước, bên trong nổi lơ lửng các loại hư thối vật, kể cả ngâm được bành trướng phệ cốt thử thi thể, mà giờ khắc này, ở cái ao này bên trong, vậy mà một nhảy dựng lên một đạo thân ảnh. Đúng vậy Đỗ Địch An. Vậy mà trốn ở trong ao. Ngăm đen thiếu nữ tim đập phát run, gặp Đỗ Địch An nhảy dựng đến bên cạnh ao đứng vững, tiếp tục cài tên phong tới, sợ tới mức vội vàng bắt lấy Cách Lực thân thể hộ ở trước mặt, lại không có chạy trốn, mà là hướng Đỗ Địch An tới gần đi qua. Nàng biết rõ, nếu là cùng một cái thợ săn kéo ra khoảng cách, đối phương có 100 loại phương pháp đùa chơi chết nàng. Cơ hội duy nhất, đã gần thân vật lộn. Nàng tin tưởng. Đối phương hẳn không phải là trung cấp thú lập giả, nếu không căn bản không cần thi triển ngữ kế, trực tiếp chính diện chiến đấu, có thể tùy tiện giết chết nàng cùng Cách Lực, bởi vậy, nàng cũng không phải là không có chiến thắng hy vọng. Vèo. Mũi tên thứ hai bổ sung, xuất tại Cách Lực bộ mặt, hắn đã hơi thở mong manh sinh mệnh, lập tức bỏ dở. Đỗ Địch An nhìn thấy đối phương nhanh chóng tới gần thân ảnh, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng quay người bỏ chạy, một bên chạy đồng thời. Một bên nhanh chóng cài tên, một khi đối phương vứt bỏ thi thể đuổi theo, liền bắn tên yểm hộ. Hắn giờ phút này đồng dạng trái tim phanh phanh đập mạnh, theo cái ao nước đông nhiên nhảy ra bắn chết, cực kỳ khảo nghiệm độ chính xác, may mắn hắn trong khoảng thời gian này khổ luyện trụ cột bắn tên, độ chính xác cùng đồng kỳ mặt khác thú liệp giả so sánh với cao hơn gấp đôi có thừa. Vèo. Đỗ Địch An chạy hướng phía sau một cái cao úc. Ngăm đen thiếu nữ gặp đối phương chạy. Trong lòng lại là khí lại là sợ, vừa mới chuẩn bị bung ra Cách Lực thi thể đuổi theo, lại nhìn thấy một mũi tên phóng tới, sợ tới mức vội vàng giơ lên Cách Lực thi thể ngăn cản, cái này một mũi tên xuất tại ngực. Nàng xuyên thấu qua Cách Lực dưới nách bộ vị ngắm đi, đã thấy Đỗ Địch An cũng không quay đầu lại mà chạy vào phía sau một tòa lầu cao ở bên trong, lập tức có chút chần chờ. Vô luận là lúc trước bái lâm bị thương, hay vẫn là giờ phút này truy tung lúc Cách Lực bị giết. Đều bị nàng kiến thức đến đối phương đáng sợ mưu kế, nàng không dám xác định, vậy thì đằng sau cao ốc ở bên trong, có thể hay không còn có mai phục tại chờ nàng, dù sao, nàng muốn phát giác bây giờ, cũng là cần phải thời gian, không có khả năng một mắt có thể nhìn ra người khác bố trí xuống bây giờ, mà trong khoảng thời gian này, cao ốc chỗ tối lại trốn tránh một cái thợ săn, ngẫm lại liền đáng sợ. Làm sao bây giờ? Nàng do dự không chắc, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng một cái, kéo lấy cách lực thi thể quay người rời khỏi quảng trường, đi vào dọc theo quảng trường một chỗ ngồi xổm xuống, kéo trong bọc ma yên đạn phóng thích ra, màu đỏ nhạt sương mù bay ra, có chứa một cỗ mùi thơm, là hồng sắc sương mù thực vật bột phấn. Đỗ Lịch Đan chạy đến trên nhà cao tầng, gặp đối phương không có đuổi theo, trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, lại có chút tiếc nuối, ở cao ốc bên dưới hắn còn cài đặt một cái bẫy. Bất quá hắn cũng không có nắm chắc dựa vào vậy thì bấy dập giết chết một người sơ cấp thú liệp giả. Dù sao, hắn chế tạo bấy dập cũng không am hiểu, thuần túy là dựa vào đầu óc của mình, cũng không có hệ thống tính địa học tập qua. Khá tốt khá tốt. Đỗ Địch Đan tựa ở trên tường, hơi thở dốc, nhìn qua ngoài sân rộng phiêu khởi hồng sắc sương mù, biết rõ đối phương ở phóng thích tín hiệu, cái này ở trong dự đoán của hắn. Bất quá, hắn cũng không sợ cái gì. Đối phương chỉ đuổi theo ba người, bản thân chính là một cái sai lầm, hơn nữa trong đội ngũ duy nhất có săn truy tung năng lực người bị hắn giết rồi, hôm nay tựa như mù lòa mở dạng, ngược lại hắn có thể dựa vào mùi truy tung, núp trong bóng tối tập kích. Nàng gặp được hình dạng của ta, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng theo tính cách của nàng đến xem, cẩn thận lại ích kỷ, ở không có tuyệt đối nắm chắc trước, chắc có lẽ không tiếp tục truy tung, dù sao muốn đuổi theo tung cũng hết cách rồi, đáng tiếc. Nàng ma ngân năng lực là huyết tinh giả ma ngân, có thể điều khiển máu trong cơ thể, bôi lên ở mũi tên lên hành thi huyết dịch không cách nào đối với nàng cấu thành cảm nhiễm. Đỗ Địch Đan ánh mắt chớp động, nhanh chóng tính toán. Chương 117, một loại thiên phú. Ma yên đạn phóng ra ra một phút đồng hồ khoảng trường, bái lâm một thân hắc sắc chiến giáp nhanh chóng tiềm hành tới. Đang cảm thấy ma yên đạn lúc, nàng cũng cảm giác được không ổn, đây là khẩn cấp tình huống mới có thể dùng cấp cứu tín hiệu. Làm nàng cẩn thận từng ly từng tí chạy tới lúc, lập tức chứng kiến một chỗ bụi cỏ bên cạnh, ngăm đen thiếu nữ ôm cách lực thi thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên nhìn chằm chằm đối diện nhất tọa tàn phá cao ốc, một bên trong tay nhanh chóng biên chế cùng một ít cây đầy to tuyến cùng nhỏ vụn đao đinh, chế tạo bấy giờ. Chứng kiến cách lực trên mặt mũi tên, trong nội tâm nàng trầm xuống, đợi nàng tới gần về sau, ngăm đen thiếu nữ nghe được động tĩnh, quay đầu lại đã gặp nàng, trên mặt rõ ràng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, địch nhân ở đối diện trong tiểu lâu, không biết có hay không từ nhỏ sau lầu mặt chạy trốn, cách lực hán. Bái lâm hơi im lặng, ngồi xổm xuống xoa cách lực trừng lớn con mắt, trầm mặc một chút, trầm giọng nói, các ngươi không phải hai người sao, hắn làm sao làm được. Ngăm đen thiếu nữ cảm nhận được nàng trong lời nói ẩn hàm phẫn nộ, sắc mặt trắng bệch, đem lúc trước nguyện một năm một mười nói một lần. Cái này tiểu quỷ. Sau khi nghe xong. Bái lâm đấy mắt sát ý đầm đặc, ngón tay nắm ở cực nhanh, bởi vì phẫn nộ mà tác động đôi má bắp thịt, lần nữa nhường miễn cưỡng băng bó ở miệng vết thương xé rách, kịch liệt đau nhức làm cho nàng đấy lòng lửa giận càng phát tràn đầy, nhưng vẫn là kịp thời buông lỏng trên mặt bắp thịt, tránh cho miệng vết thương chậm chạp không cách nào khép lại. Đội trưởng, ngươi biết hắn. Ngăm đen thiếu nữ nhìn thấy bái lâm bộ dáng, nhịn không được nói. Bái lâm lạnh giọng nói, hắn chính là cái nhân vật mới tiểu quỷ. Là hắn. Ngăm đen thiếu nữ ngạc nhiên, nàng mặc dù nghe qua Đỗ Địch Đan danh tự, nhưng cũng chưa từng gặp qua hình dạng của hắn, khó mà tin được vừa rồi nhìn thấy cái này xảo trá âm hiểm thiếu niên, vậy mà chính là cái gặp may mắn lấy được ma ngân thập hoang giả tiểu quỷ. Hắn như thế nào sẽ đến vách tường ngoài, vừa rồi cách lực nghe thấy được mùi rõ ràng là đi vào cái kia thạch chồng chất xuống trong thông đạo, chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ? Ngăm đen thiếu nữ không khỏi hỏi. Bái lâm lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn chưa hiểu sao, hắn giả ý lợi dụng vậy thì mấy cái trước đó bắt đến phệ cốt thử chạy trốn, thực tế mục đích đúng là dụ dỗ các ngươi đến việc mà hắn trước chuẩn bị đánh lén vị trí, tại hắn sân nhà trồng săn giết các ngươi. May mắn, các ngươi còn không tính quá đần, không có tách ra truy kích, nếu không sớm đã bị hắn từng cái đánh bại, liền cơ hội cầu cứu đều không có. Ngăm đen thiếu nữ nhịn không được nói, thế nhưng mà... Cách lực hữu giác là sẽ không ra sai. Hắn lợi dụng đúng là cách lực. Bái lâm trong mắt hàn quang lập lòe, cách lực sở dĩ truy tung đến nơi đây, nên vậy thì tiểu quỷ đem mặt khác mấy cái phệ cốt thử chém bị thương, chúng nó bởi vì bị thương, không biết chạy quá nhanh cùng qua xa, chỉ có cái này chỉ chạy tốc độ nhanh nhất, vì vậy cũng làm cho cách lực đem hắn tập trung thành mục tiêu. Về phần các ngươi nghe thấy được chui vào thạch trong đống mùi, ta muốn hẳn là một chỉ chính thức phệ cốt thử, lúc trước hắn ở tụ hợp sau đó, cũng không có che giấu bản thân mùi, mà là che giấu bên trong duy nhất một chỉ không có bị thương phệ cốt thử mùi, chờ đến nơi đây về sau, đem vậy thì chỉ phệ cốt thử phóng tới thạch trồng chất thông đạo chỗ đó, nhường vậy thì phệ cốt thử trốn chạy để khỏi chết, mà chính hắn tức thì ẩn nút đến bên cạnh trong ao, nhường cái ao nước giúp hắn che giấu mùi, mới có thể theo các ngươi sau lưng đánh lén. Ngăm đen thiếu nữ nghe được trống mắt liễu lưỡi, tuy nhiên Bái Lâm không có tận mắt nhìn thấy, nhưng phân tích được lại những câu có lý, chỉ là, nếu thật sự là như thế, cái này tiểu quỷ kế sách tâm tư cũng thật là đáng sợ. Nàng đấy lòng nổi lên hàn khí, không khỏi lần nữa vang lên theo trong ao nhảy lên Đỗ Địch An, vậy thì kéo động dây cung lúc lánh khốc thân ảnh, tuy nhiên xưng là thiếu niên cũng còn lộ ra non nớt, nhưng một khắc này cho cảm giác của hắn, lại như chính thức tử thần. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục đuổi giết sao? Ngăm đen thiếu nữ trần chờ nói. Bái Lâm đấy mắt hàn ý chớp động, nhìn vào vậy thì cao ốp một lát, thấp giọng nói, không cần, hắn sẽ trở lại, chúng ta bây giờ chỉ cần ôm cây lợi thỏ. Nói xong, nhìn thoáng qua nàng trong ngực cách lực, nói, đưa hắn thiêu đi, mũi tên lên có hành thi huyết tương, thi thể của hắn đã bị lây nhiễm, một phút đồng hồ sau sẽ đứng lên. Ngăm đen thiếu nữ hơi cắn môi dưới, thấp giọng nói, ta đã biết. Bái Lâm đánh thủ thế, quay người rời khỏi. Ngăm đen thiếu nữ kéo lấy cách lực thi thể, theo ở phía sau. Hai người tìm được một cái tiểu bình trong lầu đặt chân, sở dĩ tuyển tiểu bình lâu, cũng là lo lắng lượng mưa quá lớn, đem cao ốc sôi suy sụp, đồng thời cũng để phòng Đỗ Địch An lợi dụng cao ốc địa hình đến đánh lén các nàng. Lúc này, bầu trời hội tụ ô vân trung lôi minh vang lên, công tác chuẩn bị hồi lâu hai vũ tích tí tách rơi xuống. Hai người ở tiểu bình trong lầu quét sạch ra một khối đất trống, tìm được một ít có thể đốt vật, đem cách lực thi thể đốt cháy đốt cháy. Bên ngoài mưa to mà xuống, ngăm đen thiếu nữ cảm giác không khí có chút lạnh, nhìn qua cách lực đốt trọi được tối om hốc mắt, cảm giác được vài phần hàn ý, nàng đè nặng đáy lòng một ít bi thương, đào thổ đem cách lực cháy khét thi mai táng đi vào. Chờ vui tốt về sau, nàng quay đầu lại nhìn qua Bái Lâm, đã thấy nàng đứng ở trước cửa, dừng ở bên ngoài mưa to, không biết đang suy nghĩ gì. Đội trưởng ngăm đen thiếu nữ nhỏ giọng nói, hắn thật sự sẽ trở lại sao? Sẽ. Bái Lâm không quay đầu lại, trong thanh âm không có tâm tình nói. Lúc trước hắn lợi dụng bẫy dập cùng mai phục, chiếm hết tiên cơ mới làm bị thương chúng ta, hiện tại chúng ta không chủ động xuất kích, hắn chắc có lẽ không tới nữa đi. Ngăm đen thiếu nữ nhỏ giọng mà để ra ý nghĩ của mình. Hắn không thể không tới. Bái Lâm quay đầu lại, nhìn xem nàng, hắn so với chúng ta muốn càng thông minh, tuy nhiên không biết hắn là như thế nào đi vào vách tường ngoài, nhưng hắn nhìn thấy chúng ta, lại không có tính toán chạy trốn, mà là ý đồ giết chết chúng ta, điều này nói rõ hắn đã sớm ngờ tới, chờ hắn huấn luyện thời hạn chấm dứt, chúng ta sẽ muốn tất cả biện pháp giết chết hắn, cho nên, hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể ở lần này cơ hội trong giết chết chúng ta, không phải chúng ta chết, chính là hắn chết. Ngăm đen thiếu nữ ngơ ngác một chút, nói, có thể hắn chỉ là một cái thú liệp giả nhân vật mới, trước khi chỉ là thập hoang giả, chưa bao giờ săn bắn qua, như thế nào có như vậy đảm lượng, liền tính toán không có người, đơn thuần ở nhân số lên, chúng ta là một cái tiểu đội, cũng không phải hắn một người có thể săn giết, hắn làm sao dám. Sự thật chứng minh, hắn liền là dám. Bái Lâm nhìn xem nàng, nói, tuy nhiên hắn so ngươi bản nhỏ tuổi, nhưng là tâm tính quyết đoán lanh khốc, hoàn toàn không kém cỏi ngươi, tuy nhiên hắn liền một con quái vật đều không có săn bắn qua, nhưng giết người có lẽ chính là của hắn thiên phú đi. Ngăm đen thiếu nữ không rét mà run, may mắn nói, may mắn chưa cho hắn cơ hội lớn lên, nếu không đối với chúng ta thật sự sẽ tạo thành một ít uy hiếp. Bái Lâm nhìn qua bên ngoài mưa to, nói, hắn hiện tại nên rất lo lắng, lúc trước hắn lợi dụng chúng ta muốn giết hắn tâm, dùng cái này đến bố trí kế hoạch, do đó hoàn thành kế hoạch của hắn. Hôm nay, quyền chủ động nắm giữ ở chúng ta trong tay, hắn hại sợ chúng ta còn sống trở về, một khi sai sót lần này cơ hội, chờ hắn huấn luyện thời hạn chấm dứt, chính là của hắn tử kỳ. Nếu như ngươi là gì của hắn lời nói, ngươi bây giờ sẽ làm như thế nào, mới có thể giết chết chúng ta? Ngăm đen thiếu nữ hơi ngơ ngẩn, rơi vào trầm tư. Mưa to như màn, đem thiên địa bao phủ ở trong ánh trăng mờ. Chương 118, Thân Yêu. Các nàng rời khỏi, không có đuổi theo, chẳng lẽ là rút lui. Đỗ Lịch Đan theo mùi cảm ứng được Bái Lâm hai người rời khỏi, trong lòng sinh ra một ít nghi hoặc, Bái Lâm xem qua hình dạng của mình, chắc có lẽ không như vậy bỏ qua. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái khả năng, các nàng trong đội ngũ duy nhất săn người đã chết, biết rõ mù quáng truy tung ngược lại sẽ rơi vào ta bấy giờ, cho nên dứt khoát ôm cây đợi thỏ. Hắn trầm tư một chút, lập tức đã hiểu Bái Lâm suy nghĩ. Biết rõ ta bức thiết muốn giết chết nàng, cho nên ngược lại không nội rồi. Đỗ Lịch Đan sắc mặt âm trầm xuống, chính diện chiến đấu, hoàn toàn không có cơ hội, nếu như nàng cố thủ một chỗ, ở chung quanh bố trí bấy giờ, ta muốn công kích được các nàng ít khả năng. Một khi lần này làm cho các nàng còn sống trở về, ta liền nguy hiểm, trở về sau nàng dựa vào trung cấp thú liệp giả thân phận, đem ta điều phái đến đội ngũ của nàng bên trong, đến một lần đến vách tường ngoài ta sẽ chết, không có nửa điểm bỏ chạy khả năng. Các nàng giờ phút này nên ở bố trí bấy giờ, chủ động xuất kích quá nguy hiểm, làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ. Đỗ Lịch Đan lông mày chăm chú nhăn lại, hôm nay cơ hội duy nhất, liền là chờ đợi. Đợi đến lúc đối phương buông lỏng cảnh giác, nghĩ lầm hắn rời khỏi, trở ra đánh lén phục kích. Nhưng đối phương dù sao cũng là trung cấp thú liệp giả, đã phát giác được hắn có sẵn uy hiếp, liền tính toán chờ đợi, cũng rất khó trúng kế, thậm chí sẽ triệu tập mặt khác hai cái đội viên tới, đến lúc đó bốn người cùng một chỗ, chỉ có chẳng phân biệt được tán, mình coi như có thể đánh lén bắn giết một người, cũng sẽ bị ba người khác lập tức bắt lấy. Dù sao, hắn tầm bắn chỉ có 100m. Hơn nữa độ chính xác còn không phải 100%, y hải nguyên có sai lầm khả năng. Ầm ầm, bên ngoài lôi đình nổ vang, chiếu sáng tối tăm mở mịt bầu trời. Đỗ Lịch Đan nhìn qua mưa như chút nước mà xuống mưa to, bực bội tâm tình dần dần khôi phục tỉnh táo, lôi minh tại hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là mình có thể lợi dụng cái này lôi điện, thật là tốt biết bao. Bất quá, muốn chế phục lôi điện, cần máy móc xa không phải hắn bây giờ có thể chế tạo, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đợi một chút. Lợi dụng lôi điện. Lợi dụng. Đỗ Lịch Đan trong đầu vẹn vẹn hiện lên một đạo linh quang, không khỏi ngơ ngác một chút, đôi mắt nhanh chóng sáng lên, hưng phấn lên. Đúng vậy à, ta như thế nào đần như vậy, tự ta giết không chết các nàng, vì cái gì không hiểu được lợi dụng ngoại vật. Chỉ hiểu dựa vào bản thân lực lượng để chiến đấu, cùng mổ heo đồ tể. Ngốc nghếch binh sĩ có cái gì khác nhau chớ? Quá ngu ngốc, thật sự là quá ngu ngốc. Hắn vô mạnh đầu, nhưng trong lòng phấn khởi vô cùng. Hai mùa mưa vũ tới cũng nhanh, ngừng cũng nhanh. Mưa to dần dần ngừng, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi, cùng với cỏ xỉ rêu cùng dây leo tươi mát lục vị. Hủy bỏ khư trong khắp nơi trên đất thi thối, hư thối vật mùi, ngược lại bị mưa rửa sạch được đạm bạc hạ xuống. Thời gian trôi qua, khẽ đảo mắt, thái dương tây xuống. Màn đêm tiến đến. Tiểu Bình trong lầu, cánh cửa cùng cửa sổ tất cả đều áp xúc lên, vốn là cửa sổ thủy tinh bị nện thoái, ngăm đen thiếu nữ tìm được tấm ván gỗ cùng hòn đá lấp kín, khe hở chỗ dùng rải ra cùng dây leo ngăn chặn, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, sau đó trong phòng đốt đuốc lên chống chết. Trong phòng trừ hai nữ ngoài, lúc trước ở hồng bên hồ lưu thủ nít cùng lôi đức hai người, cũng bị Bái Lâm dùng ma yên đạn triệu tập trở lại. Triệu tập bọn hắn trở lại mục đích. Tự nhiên không phải Bái Lâm sợ hãi Đỗ Lịch Đan, mà là cân nhắc đến chỉ bằng vào hai người này, liền tính toán ngồi chồm hổm chờ đến khủng trảo thú, cũng khó có thể bắt giết, ngược lại sẽ bị khủng trảo thú làm điểm tâm. Thứ hai, nàng lo lắng Đỗ Lịch Đan đánh lén các nàng không thành, quay người đường vòng đi đánh lén Nít cùng Lôi Đức, hai người bọn họ không hề phòng bị, đến lúc đó muốn thiệt thòi lớn, cho nên triệu tập đến một đống, chuẩn bị chờ giải quyết hết Đỗ Lịch Đan, lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thì, nàng không nóng nảy. Như Đỗ Lịch Đan là một tên tiểu hải tử, nàng hơn phân nửa sẽ cho rằng, đối phương thấy đánh lén không thành, liền biết khó mà lui rồi. Nhưng kiến thức qua lúc trước đủ loại thủ đoạn, nàng cũng không dám đem người mới này trở thành một tên tiểu hải tử đối đãi, đáy lòng không dám có nửa điểm khinh thị. Cách lực. Lại bị cái kia tiểu quỷ giết chết. Nít nhìn qua chôn đến gian phòng một các góc chỗ đống đất, có chút khó có thể tin la lên. Lôi Đức đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hướng ngăm đen thiếu nữ nói, ngươi nói đều thật sự. Đây chỉ là một tiểu hài tử, còn chưa tới 13 tuổi trưởng thành đi, làm sao có thể hiểu nhiều như vậy. Bái Lâm lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, nói, không nên xem thường tiểu hài tử, có người từ nhỏ liền là cái đồ xấu xa. Lôi Đức nhìn xem nàng trên gương mặt băng bó băng gạc, bờ môi run rẩy, hay vẫn là không nói gì, dù sao, sự thật đã bày tại trước mặt hắn. Chúng ta muốn thẳng như vậy chờ đợi sao? Nít nhịn không được nói. H.T. T.P. Bái Lâm lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi còn không có một cái nào nhân vật mới có kiên nhẫn sao? Không phải, ta chỉ biết là cảm thấy, quá chậm trễ thời gian. Nít khí thế yếu xuống dưới, nhỏ giọng nói. Bái Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, cảm thấy chậm trễ thời gian, ngươi liền đi bắt hắn cho ta tìm ra giết, vậy thì cũng không cần làm trễ mãi. Nít hơi cứng lại, không nói gì nữa, hắn ma ngân năng lực là phụ trợ tính, cùng cảm giác có thể không dính bên cạnh. Đừng lo lắng, tiểu quỷ này không phải quang minh thể chất, tại đây vách tường ngoài ở lại càng lâu, sẽ càng khó thụ, nhất là duy nhất một lần ở lại thời gian đã lâu, thân thể của hắn sẽ xuất hiện không khỏe, liền tính toán hắn cụ nhiễm giả có thể giết chết xâm lấn đến thể nội hành thi virus, cũng khó có thể chống cự phóng xạ ăn mòn. Ngăm đen thiếu nữ tự tin mà nói, ta ở chung quanh bố trí bẫy dập, kéo thời gian càng lâu, chúng ta chung quanh sẽ càng kiên cố. Đến lúc đó liền tính toán chúng ta không phải động thủ, chỉ bằng vào ta bấy dập cơ quan có thể giết chết hắn. Nít cùng Lôi Đức liếc nhau, thở dài, trong lòng có chút biệt khuất, suốt một cái tiểu đội người, còn có trung cấp thú liệp giả tòa chấn, lại bị một cái nhân vật mới bức cho được chỉ có thể lui giữ, thật sự là bất ức. Bái Lâm theo hai người biểu lộ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, nhưng không nói gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, chờ dụ bắt đến Đỗ Địch An. Nàng đã nghĩ kỹ làm như thế nào vò nát thân thể của đối phương, hút khô đối phương máu tươi. Khẽ đảo mắt, hai ngày đi qua. Hai ngày này gió êm sóng lặng, Đỗ Địch Đan dường như biến mất như vậy, cũng không có xuất hiện ở Bái Lâm chúng nhân trước mặt. Cái này cũng một lần nhường Ngăm Đen thiếu nữ cùng Nít, Lôi Đức ba người cho rằng, Đỗ Địch Đan đã rời khỏi, nhưng Bái Lâm lại tin chắc Đỗ Địch Đan liền ẩn núp ở phụ cận, chỉ là ở chờ cơ hội. Ngăm đen thiếu nữ ba người dù sao cũng là thú liệp giả, biết rõ săn bắn trong quá trình, kiên nhẫn là cực kỳ trọng yếu, giờ phút này bọn hắn cùng Đỗ Địch An đều là lẫn nhau con mồi, một khi ai dẫn đầu kềm nén không được bại lộ, sẽ biến thành bị săn bắn một phương. Mấy người tiếp tục chờ dưới đi, lại là một ngày đi qua. Bái Lâm ăn xong lương khô, chạm đến cùng trên mặt miệng vết thương, ngắn ngủn ba ngày, trên mặt nàng miệng vết thương đã cơ bản khép lại vậy, không hề đau đớn. Cái này là nàng huyết tinh giả ma ngân tác dụng một trong, thông qua khống chế huyết dịch lưu động đến nhanh hơn thân thể thương thế khép lại, cái này ở vách tường ngoài săn bắn là cực kỳ trọng yếu năng lực, phát ra nổi trợ giúp rất lớn, ở hao tổn thú liệp giả ở bên trong, chí ít có một phần ba người, thường thường là vết thương cũ không khỏi, vết thương mới lại lên, vì vậy ở nhiều lần tao ngộ quái vật trong chiến đấu, vô lực chống cự, hao hết lực lượng chết đi. Hơn nữa, nhanh hơn khép lại thương thế cũng ý nghĩa Bái Lâm ở kiểm chế quái vật lúc càng thêm lớn mật, mặc dù bị thương, cũng có thể rất nhanh khép lại, cho nên đi theo ở Bái Lâm trong đội ngũ thợ săn, cơ bản không cần lo lắng con mồi chạy trốn, có thể yên lòng xạ kích. Ba ngày rồi Bái Lâm hít mắt, trong lòng đấu với Đỗ Địch An lại xem trọng một phần, có thể nhịn nhịn ở ba ngày không lộ diện, phần này kiên nhẫn được xưng tụng hợp cách. Ngăm đen thiếu nữ chúng nhân nếm qua lương khô, ngồi ở trong tiểu lâu, bằng tiết kiệm thể năng phương thức tiến hành nghỉ ngơi. Đông đông đông. Đột nhiên, mặt đất rung rung. Chương 119, Ma Triều. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được mặt đất rung rung, Tiểu Bình trong lầu bốn người đều là cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Bái Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đập ngã xuống đất, nghiêng tai lắng nghe. Sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến, nói, không tốt, là Ma Triều. Cái gì? Ngăm đen thiếu nữ ba người kinh hãi mất sáu triệu là vách tường ngoài đáng sợ nhất tai nạn, không có một trong. Coi như là cỡ nhỏ ma triều, đều có thể tùy tiện nuốt hết ba năm cái săn bắn đội ngũ. Chạy mau. Bái Lâm vội vàng đứng lên, dẫn đầu hướng Tiểu Bình lâu bên ngoài chạy tới, nói, hướng thẳng chạy, tránh đi ma triều tiến lên lộ tuyến. Mấy người lục tục chạy ra Tiểu Bình lâu, phong phú săn bắn kinh nghiệm nhường bọn hắn dựa vào dưới chân rung rung. Có thể đại khái phỏng đoán ra ma triều là từ phương hướng nào hướng tại đây tới, lúc này đi theo ở Bái Lâm đằng sau, hướng khác một bên khu phố nhanh chóng chạy tới. Ầm ầm. Mặt đất rung rung khỏi phát kịch liệt, giống như vạn mã lao nhanh. Oeng. Phu cận nhất tỏa sừng sững đứng sừng sững lầu sắc hỏng, tại mặt đất rung rung trong tường thể vỡ ra, ầm ầm sụp đổ mà xuống, tạo thành thật lớn tiếng vang, bụi đất đầy trời. Bái Lâm chúng nhân bất chấp nhìn nhiều, vùi đầu dốc sức liều mạng chạy tới. Vèo. Vẹn vẹn. Bên cạnh trong tiểu lâu một đạo tên bắn lén bỗng nhiên bắn ra. Cái này tên bắn lén cực kỳ đột ngột, đang tại thương hoảng sợ trốn chạy để khỏi chết mấy người hoàn toàn không ngờ rằng, địch nhân vậy mà mai phục tại gần như vậy vị trí, giờ phút này mũi tên phá không chạy tới, cầm đầu Bái Lâm tuy nhiên ý thức kịp phản ứng, nhưng thân thể không kịp đuổi kịp di chuyển, hơn nữa mũi tên mục tiêu cũng không phải nàng, mà là nàng đằng sau ngăm đen thiếu nữ. Ngăm đen thiếu nữ trừng trong mắt, nâng lên đón đỡ cánh tay vừa ngả vào một nửa, mũi tên mạnh mà xỏ xuyên qua đến vai của nàng xương bả vai ở bên trong, hung mãnh mà kình đạo đem hắn thân thể đánh trúng lệch lạc, giống như bị đại truy đập trúng, ngã nhào trên đất lên, quằn quại hai vòng. Bên cạnh Nít cùng Lôi Đức vội vàng móc ra binh khí, hộ ở trước mặt nàng, khẩn trương mà nhìn xem tên bắn lén phóng tới phương hướng. Ngăm đen thiếu nữ đau đến cắn chặt răng răng, nhịn xuống không có kêu ra tiếng âm. Không có sao chứ? Bái Lâm liền nói. Ngăm đen thiếu nữ ôm bả vai, nhịn đau lắc đầu, nói, ta không sao. Đừng ngưng xuống, ma triều đã tới, chạy mau. Bái Lâm thấy nàng bị thương bộ vị không phải chí mạng chỗ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói ra. Nít nâng tiếp ngăm đen thiếu nữ, lúc này, lại là một đạo tên bắn lén phóng tới, nhưng bị sớm có chuẩn bị Lôi Đức giơ lên kiếm đón đỡ, không có trúng mục tiêu. Hắn liền trốn tại nơi đó. Lôi Đức chỉ vào tên bắn lén phóng tới vị trí vội vàng nói. Bái Lâm rất nhanh trong tay kiếm, gắt gao nhìn vào vậy thì 100 mét trôi nhất tọa lầu nhỏ, nàng biết rõ, chính mình hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn đố địch an liền trốn ở bên trong. Thế nhưng mà, đằng sau rung rung âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, khoảng cách bọn hắn thân cận quá rồi, nếu là giờ phút này đi theo đố địch an chiến đấu, liền tính toán đem hắn giết, mình cũng sẽ bị ma triều đuổi theo, chết không toàn thây. Đối phương đúng vậy ngờ tới điểm ấy, cho nên mới dám tại nơi đó bắn tên. Nàng phẫn nộ được thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, gặp phải quá nhiều sanh ly từ biệt, nàng sớm đã không phải sẽ bị cảm xúc chỗ khoảng trừng tân non thái điểu, lúc này cắn răng nói, bất kể hắn, chúng ta đi. Nít cùng Lôi Đức biết rõ tình huống nguy cấp, cũng chẳng quan tâm đuổi theo giết Đô Địch An, dù sao, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào đến tại đây gần vị trí, ai biết có hay không tại nơi đó thiết trí bây dập mai phủ. Trong tiểu lâu, Đỗ Địch Đan gặp mấy người như trong dự liệu một dạng, không có đuổi theo, mà là tiếp tục trốn chạy để khỏi chết, khóe miệng không khỏi nết lên một vệt đường cong, hắn có thể lướt qua vậy thì ngăm đen thiếu nữ thiết trí chồng chất bấy dập ẩn nút đến nơi đây, chủ yếu là thông qua mùi truy tung, thủy chung lưu ý người sau di chuyển. Ở tiểu bình lâu chung quanh trong kiến trúc, cái này ngồi lầu nhỏ là số ít mấy cái ngăm đen thiếu nữ không có đặt chân qua vị trí. Bởi vậy, hắn mới dám lớn mật tới. Đưa trong tay một đại huyết tương đóng kín, Đỗ Địch Đan lặng yên biến mất ở trong tiểu lâu. Hô! Hô! Bái Lâm bốn người nhanh chóng chạy tới, ở tàn phá trên đường phố khiêu dược tiến nhanh, động tác nhanh chóng. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, đằng sau rung rung âm thanh chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần rồi. Bái Lâm ở nhảy qua một đống loạn thạch đồng thời, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lập tức đồng tử hơi co rút lại. Chỉ thấy phía sau giữa ngã tư đường, 7-8 chỉ thể tích gần 4 mét cao bò sát ma vật, nhanh chóng đuổi theo chạy tới, những ma vật này như sư vừa giống như người, trên người có 7-8 đầu nhân loại giống như cự cánh tay, toàn thân bóng loáng, không có bộ lông. Là chắc nao đàn thú, đáng chết. Bái Lâm sắc mặt khó nhìn lên. Ngăm đen thiếu nữ ba người nghe vậy quay đầu lại nhìn lại, lập tức sắc mặt tái nhợt, cái này chắc nao thú đều là thành niên kỳ. Tùy tiện một chỉ cũng không phải bọn hắn sơ cấp thú liệp giả có thể ứng phó, hơn nữa chắc nào thu tốc độ cực nhanh, muốn theo hắn môn trong tay chạy trốn là chuyện cực kỳ khó khăn. Chúng nó đã phát ra chúng ta, bỏ không hết. Nít thân thể run rẩy, trên mặt không có huyết sắc. Bái Lâm hơi cắn răng, nói, Zona, chúng nó là truy tung máu của ngươi mùi tanh tới, tiểu tử kia cố ý bắn bị thương ngươi, liền là cho ngươi cho chúng nó dẫn đường. Gọi dô nả ngăm đen thiếu nữ bờ môi trắng bệnh, nàng đang cảm thấy chắc nào thu lúc, cũng đã nghĩ đến loại khả năng này, nhưng nàng nhưng ôm lấy một ít kỳ vọng, hy vọng Bái Lâm xem trong nhiều năm đội viên tình cũ lên, kiên trì che chở nàng rời khỏi, nhưng không nghĩ tới, mãi cho tới cái này lựa chọn thời khắc. Nàng nghiêm nghị nói, ta đã biết, ta sẽ không để cho hắn như nguyện. Cảm ơn Bái Lâm ánh mắt phức tạp, nói, ta sẽ chiếu cố tốt thân nhân ngươi. Cảm ơn rồ nạ cảm kích mà nhìn nàng một cái, thân ảnh ngừng lại, xoay người, nhìn qua vậy thì 7-8 chỉ giữ tận cự thú chạy tới, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắng chắt cùng thê lương, nàng còn có quá nhiều vẫn chưa xong tâm nguyện, quá nhiều không có hưởng thụ đồ vật, lại chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời khỏi. Nàng bi thương mà nhìn xem trước mặt mà đến ma vật, nâng lên dao găm. Phúc! Sau một khắc, dẫn đầu chạy tới một chỉ chắc nao thú gầm thét nâng lên ba đầu cự cánh tay, quét ngang ra, không có nửa phần lo lắng mà ẩm ẩm đảo qua rô nạ thân thể, đem hắn đánh cho một đoàn huyết tương, nổ ra. Nít cùng lôi đức cùng với bái lâm ba người, sớm đã cũng không quay đầu lại mà chạy tới. Nghe phía sau truyền đến phốc xích thanh âm, ba người trong lòng run lên. Rơi vào mặt sau cùng kỵ sĩ Nít quay đầu lại nhìn lại, đã thấy chắc nao đàn thú cơ hồ không có dừng lại mà tiếp tục đuổi đến, hắn sắc mặt trắng bệch, nói, chúng ta chạy không thoát. Quẹo vào chạy, che giấu mũi. Bái lâm không quay đầu lại, nhưng sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Nàng dẫn đầu vọt tới một cái góc, sớm đã móc ra hành thi bột phấn nhanh chóng bóp nát, rơi ở trên người mình, sau đó một đầu chui vào đến bên cạnh tàn phá trong tiểu lâu. Lôi đức theo sát phía sau, che giấu lên mùi về sau, lách mình trốn lầu nhỏ. Mà rơi ở cuối cùng ít, mới vừa ra nhập góc, mấy cái chắc nào thú đã đuổi theo, hắn hành thi bột phấn vừa bốc nát, rơi vãi rơi vào thân thượng, mùi tuy nhiên bị dần dần che giấu, nhưng chắc nào thú đã đứng ở trước mặt hắn. Đội trưởng, cứu, nít mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hoảng sợ kêu lên. Nói còn chưa dứt lời, phốc mà một tiếng, chắc nào thú mấy cái cự cánh tay vung đẩy. Đem hắn thân thể đánh nát, đón đỡ trưởng thường không có phát ra nổi tác dụng quá lớn. Chương 120, cầu nguyện. Giết chết Nít về sau, 7-8 chỉ chắc nào thu gào thét không dứt, tựa hồ khó có thể như vậy phóng thích trong lòng phẫn nộ. Trốn đến trong tiểu lâu bái lâm cùng lôi đức xuyên thấu qua vách tường khe hở, vụ trộm nhìn xem cùng bên ngoài chắc nào thú, trong lòng khẩn trương vô cùng, đem tiếng tim đập đều ép tới cực kém cực trì hoãn, sinh sở làm cho những khát máu này mà vật chú ý. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Lôi đức chăm chú nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng không ngừng cầu nguyện, chắc nào thu không ăn hành thi, không sẽ tìm được chúng ta, quang minh thần ở trên, mời phù hộ ngài con dân đi. Giống, giống, chắc nào đàn thú mất đi mục tiêu, phẫn nộ mà trên đường xung quanh du đãng, giống như là vảy rắn bóng loáng cái đuôi bỏ trên mặt đất, ba ba rung động. Gặp chắc nào thu không có chui vào cái này ngồi lầu nhỏ. Bái lâm cùng lôi đức căng cứng trái tim thoáng lấy được thở dốc, nhưng y hề nguyên không dám buông lỏng, trong lòng âm thầm cầu nguyện cùng những chắc não này thú mau rời khỏi tại đây. Tại đây khẩn trương được hít thở không thông thời khắc, vẹn vẹn, một đạo bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên vang lên, phá không phi tới, bắn về phía lầu nhỏ. Bái lâm cùng lôi đức bị sợ nhảy lên, trong lòng nghiêm nghị, suýt nữa không để ý đến cái này thẳng nút trong bóng tối thợ săn. Đáng chết! Bái lâm nghe được vậy thì mũi tên bắn vào đến trong tiểu lâu thanh âm, ngón tay chăm chú nắm chặt nắm tay, trong lòng đấu với Đỗ Địch An phẫn nộ đã làm cho nàng toàn thân run rẩy, nhưng nàng y hề nguyên bảo lưu lấy một ít lý trí, nhanh chóng tập trung mũi tên phóng tới phương hướng, đưa tay nhặt lên mà lên loạn thạch, nghĩ thầm, ngươi muốn dẫn chúng nó tới, nhìn xem là ngươi tạo thành thanh âm lớn, hay vẫn là ta ném thanh âm lớn. Vèo! Nàng nhanh chóng đứng lên lại ngồi xổm xuống. Trong tay hòn đá đã ném ra. Banh ma một tiếng, thạch đầu nện ở đối diện trên tiểu lâu, nàng thấy cực chuẩn, đập chúng vừa mới là một đạo cửa sổ thủy tinh hộ, thanh âm đặc biệt thanh thúy. Trên đường phố 7-8 chỉ chắc nao thú nghe được động tĩnh, lập tức hướng tại đây trông lại, sau một khắc gầm thét đánh tới. Nhưng mà, nhường bái lâm sửng sốt chính là, sở hữu chắc nao thú cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều đánh về phía bọn hắn chỗ trong tiểu lâu. Cái này... Không có thời gian cho nàng suy nghĩ, cái này ngồi ba tầng cao lầu nhỏ ở chắc nào thu va chạm xuống, rất nhanh gục lún xuống đi. Mà trốn ở trong tiểu lâu bái lâm cùng lôi đức, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới ngã đi. Bái lâm phản ứng cực nhanh, ở lầu nhỏ sụp đổ lập tức, mượn lực theo bên cạnh cửa sổ nhanh chóng nhảy ra, rơi vào khắc một bên trên đường phố, một lăn lông lốc xoay người bỏ lên, cũng không quay đầu lại mà chạy tới. Lôi đức không kịp nhảy ra. Theo sau lầu nhỏ cùng một chỗ sụp đổ, hòn đá nện ở hắn cao thẳng trên sống mũi, lập tức trà phá chảy máu dấu vết. Cái này vết máu dường như một cái nhãn hiệu thức, 7-8 chỉ chắc nào thú huyết hồng ánh mắt, lập tức tập trung ở loạn thạch trong đống lôi đức trên người, gầm thét đánh tới. Không, lôi đức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, huy kiếm đe dọa, nhưng lập tức đã bị Trác Nạo Thú bổ nhào, theo phốc xích mấy tiếng, trong đó một chỉ Trác Nạo Thú ngẩng đầu lên, trong miệng cắn Lôi Đức nửa người trên thân thể, nội tạng cùng ruột theo xương sườn chỗ xé rách bộ vị rơi xuống mà xuống, máu tươi bắn tung tóe đến bên cạnh. Lúc này, chưa kịp xé xác ăn Trác Nạo Thú, nhìn thấy nhảy đến bên cạnh Bái Lâm, lập tức gầm thét đuổi tới. Bái Lâm sắc mặt tái nhợt, coi như là nàng, bị nhiều như vậy đi săn đẳng cấp đạt tới 15 Trác Nạo Thú vây quanh, cũng là hữu tử vô sinh. Nàng quay người bỏ chạy, đem trên người sở hữu có thể vứt bỏ đồ vật, tất cả đều vứt bỏ, kể cả lúc trước săn giết được một ít chân quý ma vật tài liệu. Giống. Giống. Trác Nạo đàn thú gầm thét đuổi theo. Chờ chúng nó sau khi rời đi, đối diện phế tích trong tiểu lâu một đạo thân ảnh nhảy ra, đúng vậy Đỗ Lịch An. Hắn nhìn thoáng qua sụp đổ trong tiểu lâu vậy thì bãi máu, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, có vài phần buồn nôn cảm. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy quái vật ăn người hình ảnh, cơ hồ có thể cảm nhận được người thanh niên này bị quái vật cắn nửa người trên lúc, là bực nào sợ hãi tâm tình. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh dày đặc chồng chất hòn đá, chính mình bắn đi vào chi kia tiễn cùng cột vào trên tên huyết tương đại, đều bị đặt ở bên trong, chỉ có thể bỏ qua rồi. Hắn nhìn về phía Bái Lâm vứt bỏ hai cái ba lô, một cái phình bên trong tản ra các loại ma vật mùi, hẳn là Bái Lâm thu thập đến ma vật trên thi thể tương đối có giá trị tài liệu, một cái khác là nàng sinh hoạt bọc hành lý, nếu không là túi cấp cứu so sánh nhẹ, đoán chừng cũng sẽ bị nàng vứt bỏ. Đỗ Lịch An nhặt lên nàng sinh hoạt bọc hành lý, từ bên trong tìm được mấy khối còn lại lương khô, lập tức miệng lớn nhai nuốt lấy ăn, ba ngày này khắp nơi tìm quái vật sau đó, hắn cơ hồ không sao cả nếm qua đồ vật, đã sớm đói bụng đến phải tay chân như nhũn ra. Tại hắn ăn cái gì lúc, đột nhiên nghe thấy được Bái Lâm trên người tản mát ra mùi máu tươi, trong lòng khẽ động, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền bị thương, xem ra chính mình hao hết tâm tư tìm được bọn này quái vật xác thực lợi hại. Tốt nhất trực tiếp giết chết. Đỗ Lịch An trong lòng nói thầm. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được Bái Lâm mùi nhạt rất nhiều, nói đúng ra là bị khác mùi hỗn hợp rồi, mà những che đậy kín kia nàng mùi dậy đặc mùi tràn ngập mùi hôi cùng mọi canh, như vậy mùi lạ, nhường hắn không nhịn được nghĩ đến một chỗ, cống thoát nước. Nàng chạy đến xuống nước đến đi rồi. Đỗ Lịch An hơi hít mắt, theo mùi đến xem, những quái vật kia ngừng lưu tại bên ngoài trên đường phố, cũng không có đi vào, hơn phân nửa là thể tích qua đại, khó có thể chui vào. Đã lợi không dùng được rồi, vẫn phải là dựa vào chính mình sao. Đỗ Lịch An ánh mắt hơi chớp động, không nghĩ tới dẫn đến như vậy nhiều hung ác quái vật, đều không thể giết chết Bái Lâm, trung cấp thú liệp giả muốn sống năng lực quả nhiên không giống bình thường. Hắn không có vội vã đuổi theo, bởi vì hắn nghe thấy được Bái Lâm mùi ở đi vào cống thoát nước về sau, tiêu chậm chậm mà chậm lại tốc độ, tựa hồ nàng cũng phát giác được quái vật không có đuổi theo, cho nên ở thừa cơ khôi phục thể lực. Hôm nay nàng có chuẩn bị, mai phục đánh lén bắn chết, đã khó có thể có hiệu quả. Hơn nữa lúc trước chuyển di chú ý lực kế sách, cũng dùng qua một lần, nàng chắc có lẽ không lại đến lần thứ hai làm Đỗ Địch An lông mày chăm chú nhăn lại, sự tình lại trở nên khó giải quyết. Chính diện một mình đấu, hắn là không hề phân thắng, đánh lén biện pháp, cũng khó có thể có hiệu quả, chẳng lẽ lần này thật sự dừng ở đây. Chứ phi, ta tiễn thuật có thể cường thịnh trở lại một ít, mai phục đánh lén, một mũi tên tất sát, như vậy mới có nắm chắc, nếu không bị nàng ngăn cản ra. Ngắn ngủn 100 mét khoảng cách, nàng rất nhanh có thể đột tiến tới, đem ta chém giết. Đỗ Lịch An cắn nằm đấm, cúi đầu lâm vào trầm tư, tiễn thuật muốn tăng lên, không phải một lát nguyện, liền tính toán đem cung tiễn cải tiến, lợi dụng xoắn ốc tiễn đến bắn chết cũng vô dụng, tiễn nhanh chóng không đủ nhanh, hay vẫn là sẽ bị nàng mở ra. Để đọc chuyện. Nếu có súng ống thì tốt rồi. Thế nhưng mà, 300 năm qua đi, ở trong cục cảnh sát súng ống, sớm đã mục nát. Liền tính toán tìm được cũng không dám dùng, con thứ đạn không có bắn ra, ngược lại tạc nòng đem mình làm bị thương. Ừ. Đỗ Lịch An đột nhiên trong lòng khẽ động, súng ống không cách nào dùng, nhưng viên đạn có lẽ còn hữu dụng à, viên đạn bên trong hỏa dược tụ tập lại, cũng có thể chế tạo thành tạc đạn. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hưng phấn lên, cục cảnh sát súng ống đều có chuyên môn chữ tăng thất, mà viên đạn càng là trọng yếu nhất, đảm bảo cực kỳ nghiêm mật. Nếu như viên đạn còn ở lại trong phòng, 300 năm qua đi, viên đạn nội hỏa dược có thật lớn khả năng còn hữu dụng. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Lịch An lập tức hành động, dọc theo khu phố tìm kiếm tiếp cục cảnh sát. Chương 121, trong thành cứ điểm. Phế tích xuống sớm đã đình chỉ tu sửa trong cống thoát nước, ánh sáng lờ mờ, không khí mùi hôi, trong bóng tối thỉnh thoảng có bình sắt hoặc trầm thấp công kích tiếng vang lên, không cách nào phân biệt rõ là phệ cốt thử tạo thành, hay vẫn là những thứ khác không biết đổ vỡ. Bái Lâm đè nén thở dốc, đem khí tức chậm chạp mà hít vào thở ra, tận lực giảm xuống tạo thành động tĩnh, nàng ánh mắt xung quanh cảnh giác mà nhìn xem, nhiều năm săn bắn kinh nghiệm làm cho nàng đã hiểu, thích trốn đến trong cống thoát nước ma vật, cũng không phải là chỉ có phệ cốt thử. Ở hắc ám quấy nhiêu xuống, nàng thị giác trở nên hẹp hòi, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh chừng 5 mét đích sự vật hình dáng, nếu là Đỗ Địch An tại nơi đây sẽ kinh ngạc phát hiện, mắt nhìn được trong bóng tối thực sự không phải là sở hữu thú liệp giả cùng sở hữu, đồng dạng cũng là hắn ma ngân bổ sung năng lực một trong. Bái Lâm lô thai dựng thẳng lên, thông qua chung quanh rất nhỏ động tĩnh, cảm ứng đến ẩn nút nguy hiểm, cho nên nàng không có thể làm cho mình phát ra tiếng thở dốc quá lớn. Két két. Phía trước hơn 20m chỗ, đột nhiên vang lên phệ cốt thử thét lên, cực kỳ thống khổ, tiếng kêu rất nhanh đình chỉ, cùng lúc đó, một hồi bọt nước gầm thanh nổi lên, lại lặng yên yên lặng hạ xuống. Bái Lâm trong lòng căng thẳng, không xác định là mấy cái phệ cốt thử tranh đoạt đồ ăn, hay vẫn là những vật khác đi săn phệ cốt thử. Bất quá, nàng không có như vậy rời khỏi, yêu thích ăn lão thử ma vật, bản thân cũng cường không đi nơi nào, chỉ cần cẩn thận cái khác bị đánh lén đến là được. Nàng dán vách tường hơi nghiêng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà đi đến, thời khắc cảnh giác bên cạnh khe nước, để tránh có đồ vật gì đó từ nơi này nổi lơ lửng lao thử thi thể cùng hư thối vật trong khe nước nhảy lên ra, đem nàng kéo nhập bên trong. Cứ như vậy chờ đợi lo lắng mà lục lọi về phía trước vài trăm mét về sau, nàng mới tìm được một cái trống trải gốc rẽ, tại đây mặt đường sụp đổ, yếu ớt ánh sáng chiếu đến, phụ cận mùi hôi mùi bị đuổi tản ra được nhạt rất nhiều. Trên đường đi tao ngộ phệ cốt thử cảm nhận được nàng tới gần, tất cả đều trốn nhảy lên, ở phân biệt địch nhân mạnh yếu phương diện, nhỏ yếu phệ cốt thử thậm chí so cỡ lớn ma vật càng thêm mẫn cảm. Bái Lâm theo loạn thạch leo ra cống thoát nước, tươi mát không khí đập vào mặt, nàng hít một hơi thật dài khí, quay đầu lại nhìn lại, thấy kia đàn trác nào thu cũng không có đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ này khu phố, đi vào phụ cận một chỗ trong kiến trúc. Trong kiến trúc giam giữ mấy cái hành thi, nhìn thấy Bái Lâm lập tức gầm thét đánh tới, nàng nhìn cũng không nhìn, một tay kiếm giống như là gió lốc chém ra, mấy cái hành thi đầu giống như là gió thu cuốn hết lá vàng rơi xuống. Nàng tìm được một nơi ngồi xuống, cảm giác được bụng có chút đói khát, lập tức nghĩ đến bọc hành lý đã bị nàng vứt bỏ, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng đấu với Đỗ Địch An hận ý lại bốc cháy lên, trong lòng nói thầm. Tiểu quỷ này nghe thấy được ta mùi bỏ rơi chắc nao đàn thú, biết rõ ta chưa chết, nên còn có thể đuổi theo, chờ chính hắn đưa tới cửa, chính là của hắn tử kỳ. Nàng nghĩ đến chết đi nít cùng dô nạ chúng nhân, không khỏi nắm đấm rất nhanh, ta sẽ giúp các ngươi báo thù, đem thân thể của hắn tách ra, phân biệt mai táng ở các ngươi săn bắn nghĩa trang mộ địa trước. Hận ý trong lòng trong quằn quại một lát sau, nàng dần dần khắc chế cừu hận, tỉnh táo tự hỏi, tiểu quỷ này ý xấu niệm nhiều. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, thế tất lại nghĩ tới tân âm hiểm biện pháp, nếu như hay vẫn là lợi dụng quái vật, ta liền trốn đến trong cống thoát nước, hoặc là tiến về trước phủ cận thứ chi khu. Bất quá, có thể bị hắn lợi dụng quái vật cũng không nhiều, chắc nào thú bởi vì không ăn hành thi, hắn bôi lên chạy về thủ đô thi bột phấn nút trong bóng tối, mới tương đối dễ dàng đưa tới, nếu như là cái khác quái vật, ngược lại trước tiên liền cho ăn hết hắn, chuyện này quá mạo hiểm. Hắn chắc có lẽ không làm lần thứ hai. Nếu như không phải lợi dụng quái vật, chỉ dựa vào bẫy dập, hắn nên hiểu không nhiều lắm, tuy nhiên lúc trước giết chết cách lực, nhưng thuần túy là đánh lén, không coi là bẫy dập. Hơn nữa, theo trước khi đến bây giờ, điều đó có thể thấy được, hắn tầm sát thương, chỉ có chính là 100m. Bái Lâm ánh mắt lánh lệ, lúc trước mấy lần Đỗ Địch An ra tay, nàng liền lưu ý đã đến đối phương tầm bắn khoảng cách, mà muốn đề cao mình tầm bắn. Không phải 3 năm ngày huấn luyện liền có thể làm được, nhất là cái này vách từ ngoài, không có nhiều như vậy mũi tên cho Đỗ Địch An không ngừng xạ kích, huấn luyện hiệu suất cực kém. 100m nội, nếu như hắn đánh lén xuất tiễn, ta chỉ cần 3 giây có thể đuổi theo hắn, đem hắn chém giết. Lúc trước có chắc nao đàn thú đuổi theo, không thể không buông tha hắn, sớm biết như vậy nít bọn hắn hay vẫn là sẽ chết, ta nên liều mạng trọng thương, cũng muốn đưa hắn giết chết. Trong nội tâm nàng có một ít hối hận, nhưng rất nhanh liền lần nữa tự hỏi, hắn đã vô kế khả thi rồi, trừ phi hắn thật sự ngu xuẩn cho rằng, mình có thể đánh lén một mũi tên bắn chết ta. Bất quá, cùng hắn chờ hắn đến công kích, còn không bằng ta nhường hắn đến công kích, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Ưu thế chính là yếu thế, hắn lợi dụng cách lực khiếu giác lừa dối cách lực đánh giá, ta một dạng có thể. Nghĩ đến đây, một cái kế hoạch hiển hiện ở nàng trong óc. Vèo. Đỗ Lịch Đan ở trên đường phố nhanh chóng sức chạy, tìm cục cảnh sát, ngẫu nhiên nghe thấy được có quái vật mùi, liền đường vòng tránh đi. Hơn 10 con đường rồi, còn không có, chẳng lẽ tòa thành thị này cục cảnh sát không tại số 7 khu. Đỗ Lịch Đan lông mày chăm chú nhăn lại, đột nhiên, hắn xem thấy phía trước một cái rộng rãi chỗ, đứng sừng sững cùng một đạo cao cao trở ngại, ước chừng 30-40m cao, vắt ngang vài trăm mét, chính giữa bộ phận đã sụp đổ. Không biết là bị thai vũ cọ rửa, hay vẫn là bị chiến hỏa tẩy lễ. Cứ điểm. Đỗ Lịch Đan thấy sững sờ. Tuy nhiên bên trên bò đầy dây leo, nhưng bộ dáng kia, lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. 300 năm trước, tai nạn lúc bộc phát, toàn cầu từng cái quốc gia ở tị nạn trong thành thị, đều trắng trợn kiến tạo cỡ lớn phòng thủ cứ điểm. Những cứ điểm này ở vào thành thị từng cái tị nạn lối vào, cũng là quốc phòng bị công phá sau đạo thứ hai phòng tuyến. Hôm nay thời gian lưu chuyển, người cũ mất sớm, đã từng ương ngạnh kiên cố cứ điểm, cũng đã pha tạp điểm một chút. Đỗ Lịch Đan yên lặng im lặng, một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhanh chóng hướng cái này tòa cứ điểm chạy tới. Khoảng cách cứ điểm tới gần, Đỗ Lịch Đan lập tức nhìn thấy mà lên tùy ý có thể thấy được hỏa lực quả bom dấu vết, trong đó một cô tùn bạch cốt thi hài lên, quân lục sắc trang phục sớm đã ảm đạm phai màu, trong tay nhưng ôm một ổ súng máy. Ở lộ thiên mưa ăn mòn xuống, trên súng máy gỉ dấu vết loang lỗ, tuy nhiên cơ khẩu súng thép là chống gỉ, nhưng mưa bên trong bức xạ hạt nhân quá nghiêm trọng, vật liệu thép bên trong mặt khác thành phần sớm được phá hư được biến hình. Đỗ Lịch Đan nhìn thấy súng máy lúc, trong lòng kinh hỉ, cái này phòng thủ cứ điểm quả nhiên có rất nhiều súng ống đạn được. Nhặt lên súng máy, Đỗ Lịch Đan nhẹ nhàng một tách ra, báng thương liền đứt gãy, hắn đem súng máy sau chùm băng đạn rút ra, từng hạt viên đạn lên. Ẩn ẩn có mưa đập lom dấu vết. Hắn nhìn hai mắt, nhanh chóng đem viên đạn sau cái mũ vặn mở, bên trong là ngăm đen hỏa dược, lại ra sau không đi ra, bị ẩm ướt xâm nhập, cứng đờ ở vỏ đạn trong. Trong lòng tiếc nuối, Đỗ Lịch Đan vứt bỏ cái này sâu đạn, tiếp tục hướng trước, chuẩn bị đi bên trong cứ điểm tìm xem. Trên đường đi, khắp nơi trên đất hải cốt chống chất, tất cả đều là tùm mạch cốt, mà ngay cả phệ cốt thử đều lười được gặm cắn. Có bạch cốt trong dấu kín cùng hoa văn con rắn nhỏ, cái đuôi bộ vị theo xương sườn khoảng cách trong lộ ra, nghỉ lại ở bên trong sinh hoạt. Xe tăng. Đỗ Lịch Đan đột nhiên nhìn thấy cứ điểm phía dưới một cái đại vật, bên trên trải rộng cỏ xỉ dê, nhưng y hải nguyên có thể thấy được thật dài họng tháo, đúng là một cỗ xe tăng, bất quá giờ phút này nhưng lại bên cạnh lợn, xe tăng phủ cận tất cả đều là hài cốt, không khó tưởng tượng từng đã là kịch liệt tình hình chiến đấu. Chương 122, tự do thành bang. Đỗ Lịch Đan đi vào xe tăng trước, trên dưới dò xét một mắt, xe tăng tầng ngoài sơn đã chóc ra, nóc lên súng máy hạng nặng bị cỏ xỉ rêu cùng cho bụi dày đặc phủ ở, như một tầng thạch đầu điều khác. Không biết bên trong linh kiện mục nát không có. Đỗ Lịch Đan ánh mắt chớp động, bò lên trên xe tăng, đem sớm được cho bụi bế tắt súng máy hạng nặng ôm lấy, ném đến một bên mà lên, xốc lên xe tăng che, nhảy đi vào. Giống. Vừa rơi xuống, một đạo khàn khàn giống lên một tiếng từ phía sau lưng truyền đến. Đỗ Lịch Đan sớm đã nghe thấy được, truy thủ nhanh chóng quay người xẹt qua, đâm vào đến đánh tới này là quân lục sắc trang phục tuổi trẻ hành thi trong cổ họng, hắn một đầu tông sắc tóc, cùng mặt khác hành thi một dạng tinh lục sắc con người, theo tướng mạo đến xem, là cái người ngoại quốc. Khanh khách hành thi yết hầu truyền ra chết đuối giống như thanh âm, mềm ngã xuống. Đỗ Lịch Đan chú ý tới hắn quân phục lên phai màu quốc huy, là Tây phương USA quốc gia, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh nghĩ đến một chỗ, tự do thành bang. Ở tai nạn tiến đến lúc, đầu tiên lọt vào hủy diệt đả kích đúng là Tây phương tư bản chủ nghĩa đế quốc, lúc ấy đại lượng Tây phương dân chạy nạn bị vận chuyển đến châu Á, đi vào phương Bắc nước Nga cảnh nội. Lúc đó toàn cầu các quốc gia mặt trận thống nhất, lẫn nhau viện trợ, tiếp nhận dân chạy nạn hạn mức cao nhất pháp luật sớm được vứt đi. Chỉ ít có mấy ngàn vạn Tây phương dân chạy nạn bị đưa vào đến nước Nga ở bên trong, bởi vì, nước Nga lãnh thổ là châu Á lớn nhất, hơn nữa nước Nga bản thổ miệng người cũng không nhiều, thổ diện tích có đại lượng hoang phế, có thể dung nạp xuống nhiều như vậy dân chạy nạn. Tiếp theo, nước Nga cảnh nội có đại lượng trước sổ Việt kiến thiết phòng không mà nói, cũng là với tư cách chỗ tránh nạn thật tốt lựa chọn. Chẳng lẽ nói, ở ta ngủ say về sau, phụ thân đem nhà kho lạnh đưa vào đã đến tự do thành bàn trong. Đỗ Địch An nghĩ đến từ nơi này vách tường ngoài chứng kiến kiến trúc loại hình, khỏi phát giác được có khả năng này, chẳng lẽ là tự do thành bàng tạo ra được như vậy cự bích, phụ thân cảm thấy tại đây cự bích nội tương đối an toàn, cho nên đem ta đưa tới. Thế nhưng mà, ta nhớ được ở ta ngủ say lúc, cái gọi là tự do thành bàng, hay vẫn là một mảnh dân chạy nạn căn cứ, hoang vu một mảnh, làm sao có thể tạo ra cự bích? Liên tính toán có thể tạo ra, cũng có thể là ở tài liệu phong phú khu tạo ra, mà an trí dân chạy nạn vị trí, tài liệu cằn cỗi, riêng là vận chuyển cũng rất hao phí thời gian. Đỗ Lịch An nghĩ đến vậy thì nhìn lên cũng khó khăn dùng nhìn thấy đỉnh cự bích, trong lòng không nhịn được hiện ra khác một cái ý nghĩ, cái này cự bích tường thành. Thật là chúng ta nhân loại chế tạo sao? Trong lòng của hắn hơi rung động, cảm giác những gì mình biết hay vẫn là quá ít. Lúc này, bụng lại truyền tới vài phần đói khát cảm. Hắn tỉnh ngộ lại, trước mắt không phải xoắn suýt vấn đề này sau đó, lập tức đá văng ra này là hành thi thi thể, xem tiếp cái này xe tăng bên trong. Chỉ là quét mắt một vòng, Đỗ Địch An liền thất vọng phát hiện, xe tăng nội từ lâu hoang phế, 300 năm thời gian chỗ tạo thành tổn thương thật đáng sợ. Rời khỏi xe tăng, Đỗ Địch An tiếp tục lẻn vào cứ điểm. Dựa vào khứu giác, trên đường đi ở đâu đang ngủ say hành thi đều có thể cảm ứng được, có thể tránh mở liền tránh đi. Không thể tránh đi trực tiếp sờ lên đem hắn chém giết. Không nghĩ tới, những hành thi này cũng sẽ ngủ. Đỗ Lịch An trong lòng hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Rất nhanh, hắn đi vào cứ điểm bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng không chút nào ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Giống. Một con hành thi theo góc rẽ đập ra đến. Đỗ Lịch An sớm có chuẩn bị, truy thủ tiến dần lên, tinh chuẩn gai đất nhập mặt của nó khổng, đem nó đóng đinh ở trên tường. Ở hấp thu trên 100 viên hàn tinh về sau, hắn cảm giác thể chất của mình đã không kém cỏi chút nào mặt khác sơ cấp thú liệp giả. Lúc trước ở đằng kia ngăm đen thiếu nữ chúng nhân trốn chạy để khỏi chết lúc, hắn phát hiện mình có thể vững vàng theo sát lên tốc độ của bọn hắn. Phải biết rằng, ngăm đen thiếu nữ chúng nhân thế nhưng mà sợ tới mức bỏ mạng mà trốn, tốc độ đã sớm vượt qua cực hạn, có thể thấy được thể chất của hắn so về bọn hắn, thậm chí còn phải mạnh hơn vài phần. Bất quá! Nếu như là chính diện tác chiến, Đỗ Địch An vẫn không có nắm chắc, dù sao, hắn chém giết kinh nghiệm thật sự quá ít. Hơn nữa thông qua lần này đánh lén săn giết, lòng hắn có nhận thức, chiến đấu cũng không phải là đơn thuần so đấu song phương tốc độ, lực lượng cứng nhắc số liệu, dù sao không có người hội ngốc đến với ngươi một đao một thương ngươi tới ta đi liều mạng. Địa hình, thời tiết, tâm tình chờ phương diện, đều là ảnh hưởng chiến đấu nhân tố, thậm chí hội tạo thành lịch chuyển tính tác dụng. Rút ra chủy thủ về sau, Đỗ Địch An tiếp tục theo hắc ám đường hành lang bên trong đi về phía trước, tìm cất giữ súng ống đạn được vị trí. Cách một tiếng, đẩy ra một cái phòng, bên trong ngủ say ba con hành thi lập tức hơi ngẩng đầu, dần dần tỉnh lại. Đỗ Địch An không có cho chúng nó cơ hội phản ứng, nhanh chóng tới gần, chủy thủ xỏ xuyên qua trong đó một con đầu lâu, rút đao đồng thời quay người cấp tốc đâm về một cái khác con. Cái này con hành thi vừa hé miệng. Chuẩn bị gầm rú, đã bị chủy thủ xỏ xuyên qua, lập tức bị mất mạng. Lúc này, một cái khác con hành thi đã hoàn toàn thức tỉnh, gầm thét dương nanh múa vuốt mà đánh tới. Đỗ Địch An nhanh chóng lấn thân mà lên, xoay người tránh thoát nó móng vuốt đồng thời, nhanh chóng đâm ra chủy thủ. Phốc mà một tiếng, một kích trúng mục tiêu. Cái này hành thi thân thể run rẩy thoáng cái, dần dần ngã xuống. Đỗ Địch An thở hắt ra, cảm giác trong lòng bàn tay có chút mồ hôi lạnh. Đồng thời đáy lòng lại có chút hưng phấn. Giải quyết hết hành thi, Đỗ Địch An đánh giá gian phòng này, lập tức phát ra đây là một cái chỉ huy tác chiến gian phòng, vậy thì mấy cái hành thi trên vai quân hiệu đều là một viên sao kim, hẳn là thiếu tướng cấp bậc. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị trên mặt bàn một tấm bản đồ hấp dẫn đi qua, bản đồ này mở ra thật lớn, đúng vậy trước đây Đại Châu Á địa đồ, tuy nhiên địa đồ không ít vị trí bị nóc phòng chóc ra cho bụi, cùng lao thử bò động nhiễm nước động cho phá hư. Nhưng y hải nguyên có thể nhìn ra đại khái hình dáng. Như thế nói đến, tại đây rất có thể thật là châu Á rủ si ạ lãnh thổ một nước nội rồi. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đồng nhiên lại nghĩ đến, mặt khác bị quét sạch qua trong khu vực, nên cũng có như vậy cứ điểm, bên trong địa đồ nên bị thập hoang giả dẫn theo trở về, vách tường nội những người kia, nên biết rồi nói cái thế giới này chính thức diện mạo là bực nào bao la. Thập hoang trở về đưa vào đến vách tường nội đồ vật, đều giao cho nguyên tố thần điện đi ước định, mà nguyên tố thần điện cùng quang minh giáo đỉnh tựa hồ có ngàn vạn lần quan hệ, quang minh giáo đỉnh có thể dừng chân, lại cùng cự bích kẻ thống trị. Thì ra là cự bích quân bộ phận không chốt mở hệ đố địch gan trong mắt toát ra vài phần suy tư, nguyên tố thần điện nên nắm giữ không ít đồ vật, hoặc là nói, cự bích cao tầng nên nắm giữ không ít đồ vật, nhưng có nhiều thứ, lại không có công. Bố ra, nguyên nhân là cái gì? Gần kề bởi vì những vật này tiết độc đối với thần tín ngưỡng. Hắn cau mày, nghĩ mãi mà không rõ, coi như là muốn lợi dụng tín ngưỡng đi giáo hóa dân chúng bình thường. Nhưng trước đây đại một dạng tồn tại tôn giáo, quốc gia một dạng quản lý rất khá. Lắc đầu, Đỗ Địch An không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, đem địa đồ thu hồi, quay người tiếp tục đi cứ điểm địa phương khác tìm kiếm. Nửa giờ sau, hắn rốt cuộc tìm được cái này tòa cứ điểm súng ống đạn được kho. Cái này, nhiều như vậy Đỗ Địch An nhìn xem chồng chất mã được chỉnh tề súng ống, địa lôi, lưu đạn chờ súng ống đạn được, trong lòng kinh hỉ. Cái này tòa cứ điểm quả thực là một cái đại bảo khố. Chương 123, di chuyển. Đỗ Địch An từng dãy mà cẩn thận quan sát kỹ. Những súng ống đạn được này phân loại tự động, súng ống loại vũ khí chồng chất tại vách tường hơi nghiêng kim loại trên kệ, đại đa số dùng súng trường cùng súng tiểu liên làm chủ. Địa lôi tức thì mã ở bên cạnh mà lên, phía dưới đệm lên hai tầng tấm ván gỗ cách ly, dự phòng mặt đất hơi ẩm ăn mòn, nhưng hôm nay 300 năm qua đi. Cái này tấm ván gỗ sớm đã ngăm đen hư thối. Đỗ Địch An ở bên trong đi dạo một vòng, phát ra mặc dù là trong phòng chứa đựng, nhưng thời gian ăn mòn hay vẫn là thật đáng sợ. Nhóm này súng ống đạn được không một may mắn thoát khỏi mà tất cả đều báo hỏng. Súng ống không có giữ gìn, nòng súng lên pha tạp cùng gỉ dấu vết, thành một đống sắt vụn. Mà địa lôi lên che kín trầm trọng cho bụi, bên trong thừa trọng lò xo sớm đã mất đi lực đàn hồi, mục nát hư hao. Không cách nào kiếp nổ bên trong thuốc nổ. Thậm chí, bên trong thuốc nổ trải qua 300 năm lắng đọng, cũng có thể làm ngạnh mỏ hóa. Đỗ Địch An không có gì tiếc nuối, tất cả đều trong dự liệu, hắn tìm được một ít lựu đạn cùng địa lôi, cùng với hai khung ống phóng dốc kết đạn tháo, vừa mới chuẩn bị hóa giải, đột nhiên nghe thấy được đứng ở 15-16 dặm khoảng trường bái lâm, cùng một cỗ kỳ lạ thiên mùi tanh hỗn hợp cùng một chỗ, cái này thiên mùi tanh dễ nhận thấy đến từ một con quái vật trên người. Cái này cố khí vị đã sớm ra hiện tại hắn cảm giác trong phạm vi, thẳng ở chậm chạp di chuyển, cùng bái lâm không hẹn mà gặp rồi. Không biết đây là cái gì quái vật, có mạnh hay không? Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thể trực tiếp ăn tươi bái lâm tốt nhất, tránh khỏi hắn mạo hiểm động thủ. Hắn một bên cảm ứng đến hai cỗ mùi, một bên động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng hóa giải trong tay địa lôi. Cái này địa lôi dính khép đến cực nhanh, nhưng thời gian ăn mòn nhường biên giới nội khép chặt kim loại đã hư. Hắn dùng lực một tách ra, liền đem địa lôi mở ra, bên trong là bùn đất một dạng thuốc nổ, bị ẩm ướt xâm nhập, như một khối hạ mềm bùn đất. Thuốc nổ tờ nờ tờ. Đỗ Địch An nhìn thấy địa lôi bên trong thuốc nổ, có chút kinh ngạc, hắn ở siêu tập hắc hỏa dược tư liệu lúc, thuận tiện mà xem qua liên quan khác thuốc nổ. Cái này thuốc nổ tờ nờ tờ liền là trong đó một loại, tương đương với là hắc hỏa dược tiến hóa bản, tên cứ gọi tắt tờ nờ tờ, uy lực cực lớn, mà lại tính chất ổn định. Không nghĩ tới loại này hỏa dược chỉ dùng để ở hiện đại địa lôi chính giữa. Thật tốt quá. Đỗ Địch An trong lòng kinh hỉ, có cái này thuốc nổ tờ nở tờ, liền tính toán bái lâm là trung cấp thú lực giả, cũng có thật lớn nắm chắc có thể trực tiếp nổ chết. Đỗ Địch An đem cái này thuốc nổ tờ nở tờ đổ ra, trên mặt đất đập tán, từ bên trong tách ra vươn ngón tay lớn nhất khối nhỏ, tìm được vài tấm giấy lộn vòng quanh, đem trang giấy điểm lên về sau. Chính mình nhanh chóng chạy đến hơn 10m ngoài. Trang giấy lẫn vào bùn đất quá nhiều, hơi khô ngạnh, thiêu đốt tốc độ thật chậm, nhưng vẫn là đốt tới bên trong. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn xem. Bành! Vẹn vẹn một tiếng không hề báo hiệu mà tiếng nổ mạnh vang lên, thanh âm cực tiếng nổ, đem trang giấy thiêu đốt cho tàn chấn đắc xung quanh phiêu tán. Đỗ Địch An con mắt sáng ngời, tuy nhiên thuốc nổ có chút tầm ướp, nhưng vẫn là có thể thiêu đốt kiếp nổ. Hơn nữa uy lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn lập tức trở lại tại chỗ, tiếp tục hóa giải địa lôi, đem đổ ra thuốc nổ tờ nở tờ ngưng tụ đến một đống. Lúc này, Đỗ Địch An nghe thấy được bái lâm mùi cùng vậy thì thiên mùi tanh nói ở bên trong, phiêu đãng ra mùi máu tươi, cực kỳ dày đặc, hẳn là trong đó một phương bị thương. Là quái vật, hay vẫn là nàng? Đỗ Địch Đan ánh mắt lóe lên, trong tay hóa giải tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ thuốc nổ tờ nở tờ tích lũy đến 20-30 cân lúc, hắn đình chỉ tiếp tục hóa giải điệu lôi, đi vào kim loại khung trước, nắm lên mấy cái chùm băng đạn trở lại, đem viên đạn sau lửa có sẵn cái mũ vô néo mở, bên trong hắc hỏa dược nửa cứng ngắc hóa, hắn dập đầu trên đất, đem hỏa dược dập đầu ra một ít. Hắn chợt nhớ tới mũi tên, trở tay rút ra một cái, dùng mũi tên đem viên đạn bên trong hỏa dược thông qua. Từng hạt viên đạn bị lấy hết, gom góp đến hỏa dược càng chồng chất càng cao. Ở Đỗ Địch Đan đảo viên đạn lúc, Bái Lâm cùng vậy thì thiên mùi tanh đã tách ra, thiên mùi tanh vị quái vật ngừng lưu ngay tại chỗ, không có di chuyển, hơn nữa mùi bên trong hỗn hợp có dày đặc máu tanh mùi vị, hẳn là bị giết chết. Đỗ Địch Đan trong lòng không khỏi tiếc nuối, bất quá tại đây dù sao cũng là số 7 khu, bên trong mạnh nhất quái vật, đoán chừng đều không có đạt tới đi săn đẳng cấp 20, dùng Bái Lâm trung cấp thú liệp giả sau lưng, chỉ có không gặp lên một ít đặc biệt khó giải quyết, hoặc là chủ quan bị đánh lén, cơ bản có thể bảo chứng cánh mạng của mình an toàn. Tại hắn tiếc nuối lúc, đột nhiên nghe thấy được Bái Lâm mùi ở bên trong, bay ra một ít như có như không máu tanh mùi vị, phi thường nhạt, hắn cái mũi nhún, muốn tiếp tục nghe được rõ ràng hơn tích một ít, cái này máu tanh mùi vị nhưng dần dần biến mất. Hắn lập tức nghĩ đến Bái Lâm ma ngân năng lực, khống chế máu tươi. Chẳng lẽ, nàng cũng bị thương? Đỗ Địch Đan trong lòng khẽ động, tuy nhiên nàng có thể bằng lúc khống chế miệng vết thương cầm máu, nhưng máu tanh mùi vị lại có thể theo miệng vết thương trong khe hở tràn ra, đây là không cách nào che giấu, trừ phi miệng vết thương bị nhanh chóng tầng tầng băng bó lên. Nói như vậy, hắn cách xa như vậy, xác thực là không cách nào nữa nghe thấy được. Nàng có thể khống chế máu tươi, miệng vết thương khép lại tốc độ nên cũng rất nhanh, tối đa 1-2 ngày có thể khôi phục, đây là tuyệt hảo cơ hội tốt. Đỗ Địch Đan ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gom góp tiếp thuốc nổ. Ở gom góp đồng thời, hắn một mực tập trung Bái Lâm ngủi, một khi nàng rời khỏi chính mình khíu giác phạm vi, liền nhanh chóng theo sau. Nhưng mà, Bái Lâm tốc độ di chuyển cũng không nhanh, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Đỗ Địch Đan trong lòng mừng thầm, điều này nói rõ nàng thương không nhẹ, đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái xem nhẹ vấn đề, nàng biết rõ ta mùi có thể truy tung nàng, nàng rất có thể hội lợi dụng điểm ấy. Nếu như nàng bị thương, tự nhận không địch lại ta, nên sẽ nhớ tất cả biện pháp bỏ qua ta mới đúng, mà không biết vừa đi vừa ngừng. Nếu là thương quá nghiêm trọng, vậy cũng sẽ trực tiếp tìm một chỗ dừng lại, thẳng đến thương thế khép lại mới có thể di chuyển. Nghĩ đến điểm này, hắn mừng thầm tâm tình lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ, nếu như ta là nàng, giờ phút này nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp dụ ta đi ra, chỉ có ta bạo lộ ở nàng phụ cận, nàng có thể đuổi theo ta, chính diện chém giết ta. Ừ. Trong mắt của hắn hiện lên một ít lanh ý, đã dụng kế, ta liền tương kế tự kế. Hắn mở ra thú liệp giả vách tường ngoài thiết yếu gấp túi trữ vật, đem thuốc nổ tờ nở tờ chứa vào bên trong, viên đạn bên trong hắc hỏa dược dự trữ đến cuộc sống của mình bọc hành lý bên trong, dù sao chỉ là với tư cách kiếp nổ, phân mức không nhiều lắm. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn nhìn thoáng qua cái này súng ống đạn được kho, trong lòng có chút không bỏ, chỉ dựa vào chính mình sức một mình. Khó có thể mang đi toàn bộ súng ống đạn được kho, thứ bậc 7 khu bị quét sạch đi ra, sớm muộn sẽ bị phái tới thập hoang giả tìm được, mang về vách tường nội, nộp lên cho tập đoàn. Ở vách tường nội những hỏa dược này còn bị dùng để làm thuốc nhuộm sử dụng, kể cả cái này thuốc nổ tờ nở tờ, cũng chỉ là bị trở thành màu vàng thuốc nhuộm, dùng nguyên tố trong thần điện những người kia trí tuệ, đã có sẵn đóng gói tốt thuốc nổ, mới có thể nếm thử ra thuốc nổ chính thức tác dụng mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì thuốc nổ nhìn về phía trên như bùn đất, cho nên không có người sẽ nghĩ tới dùng hỏa đi thiêu bùn đất? Đỗ Địch Đan trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, cái này cũng không phải là không thể nào nguyện, mọi người thưởng thức hội giam cầm ở suy nghĩ của mình, hắc hỏa dược sớm nhất liền là theo ngẫu nhiên trong bị tạo ra. Bất quá, cũng có khả năng vách tường nội nắm giữ thuốc nổ công dụng, nhưng hiểu rõ thuốc nổ về sau, lại như trước đây đại một dạng, trở thành vật nguy hiểm, bị nghiêm khắc khống chế lại. Đỗ Địch Đan thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là một loại khả năng, dù sao cái thế giới này không phải tin tức thời đại, muốn phong tỏa tin tức rất đơn giản, ngay cả là ở trước đây đại, bình dân cũng chỉ là dựa vào máy tính TV chờ truyền bá tin tức công cụ mới nghe qua, xem qua, lại không có chính thức đụng vào qua. Nhưng ở thời đại này, lại không có nhanh như vậy nhanh mà truyền lại tin tức đồ vật, chỉ có báo chí. Mà ở quý tộc cầm quyền thời đại, báo chí là rất khó có phát huy giữ lại, có thể đưa tin đồ vật cực kỳ có hạn. Bất kể như thế nào, nếu như vách tường nội nắm giữ thuốc nổ, ở luyện kim thuật sĩ trong hội, nên cũng sẽ có ghi lại, bất quá ở yêu sở Á Đức tự tay ghi chép bên trong lại không có nói tới, mặc kệ, chờ trở về nghe ngóng thoang cái đã biết rõ. Đỗ Địch Gan không hề đa tưởng, trên lưng bọc hành lý cùng túi chữ vật, quay người rời khỏi, bắt đầu chính mình săn bắn di chuyển. Lên VIP cảm nghĩ. Trưa mai 12h khoảng trường, chính thức lên VIP, bắt đầu sử dụng chương VIP. Mỗi lần lên VIP lúc tâm tình đều là lại chờ mong, vừa khẩn trương, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể nhiều đặt mua. Dù sao, đặt mua liền là tác giả tiền nhuận bút nơi sinh ra, các vị xem qua có yêu cái khác bỏ qua, có tiền nâng cái tiền trợ, không có tiền nhanh sung tiền lai nâng cái tiền trợ, ừ. Về phần đổi mới, lên VIP sau sẽ thêm nhiều bộc phát, mỗi lần lên VIP lúc, đều cảm giác chiến đấu dục vọng nổ dạng, chúng ta mục tiêu là giết đến tận bảng vé tháng top 10. Rớt lại phía sau 10 ngày lên VIP, trước mắt sách mới vé tháng cuối cùng thứ 10 tên, cũng có một thiên nguyệt phiếu vé. Muốn đuổi theo lên, rất khó. Nhưng nếu như đuổi theo rồi, liền châu rồi. Lao cổ chờ mong vương giả có thể đăng tràng, sát nhập top 10. Khiêu chiến. Chương 124, nổ. Một tòa trải rộng vết rách bên đường trong tiểu lâu. Bái Lâm ngồi ở bên trong chỗ tối tăm, mở ra túi cấp cứu, cho cánh tay phải cùng đùi hai nơi vết thương thay thế băng gạc, đồng thời cảnh giác chung quanh, dự phòng tùy thời sẽ xuất hiện đánh lén. Ngụy trang như vậy thật, ta cũng không tin người không mắc mưu. Bái Lâm trong lòng nói thầm, vì dụ bắt được càng thêm chân thật, nàng cố ý tiến về trước cùng chính mình chiến lược gần hải tinh thú yêu thích hoạt động vị trí, mục đích đúng là hy vọng mượn nhờ hải tinh thú nóng nuốt, kích thương chính mình. Cái này hải tinh thú đi săn cấp bậc là 17, thuộc về lượng thê ma vật, hơn nữa đối với lục địa mà nói, nó vui hơn yêu trong nước hoạt động, nếu là ở trong nước chiến đấu, coi như là cao cấp thú liệp giả đều bị nó cắn xé ăn tươi, nhưng trên đất bằng, lực chiến đấu của nó lại hội suy yếu không ít, dùng Bái Lâm săn bắn kinh nghiệm cùng lực lượng, chỉ cần cẩn thận một ít, cơ bản có thể một mình săn giết. Vì diễn được rất thật, nàng thủy chung toàn lực ứng phó, mà trên thực tế, dùng cái này hải tinh thú lực lượng, liền tính toán nàng đem hết toàn lực, muốn chiến thắng cũng là cực kỳ phí sức, cho nên, nàng tự tin chính mình ngụy trang tuyệt đối không có vấn đề, kế tiếp, liền là xem Đỗ Địch An có đủ hay không đảm lượng rồi. Thay thế lên tân chữa bệnh băng gạc về sau, nàng cảm giác được cánh tay phải cùng đùi miệng vết thương y hề nguyên có chút chết lặng, trong lòng không khỏi thầm hận, hải tinh thú móng vuốt có chứa tê liệt độc tố, là cực kỳ khó chơi ma vật. Nếu không là nàng có thể khống chế huyết dịch, đem vết thương độc tố thật lớn trình độ bài xuất, chỉ sợ cánh tay phải cùng đùi sớm đã cứng ngắc được không cách nào nhúc nhích. Đợi bắt được ngươi, những đau đớn này, ta đều gấp trăm lần nghìn lần thêm tại trên người của ngươi. Trong nội tâm nàng sát ý đầm đặc, đem sở hữu hận ý đều chuyển rời đến Đỗ Địch An trên người, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Trong lòng trong phẫn nộ đồng thời, nàng khống chế bộ mặt huyết dịch biến mất, nhường sắc mặt lộ ra trắng xám một ít. Nhất là bờ môi, cơ hồ không có huyết sắc, nhìn về phía trên cực kỳ suy yếu, nàng chậm rãi tựa ở trên tường, nhẹ nhàng mà thở dốc, bàn tay lại chăm chú mà nắm chặt một tay kiếm, thời khắc cảnh giới cùng, nhưng cùng nàng suy yếu bộ dáng so sánh với, như vậy cảnh giới cử động lộ ra lại như thế phí công vô lực. Vèo. Đồng nhiên, một đạo tên bắn lén theo ngoài cửa sổ tật tốc phong tới. Góc độ nghiêng tuyến hướng xuống, trực chỉ cổ họng của nàng bộ vị. Vốn là hấp hối Bái Lâm trong mắt vẹn vẹn mãnh liệt bắn ra tinh quang, thân thể đột nhiên một cái quằn quại đứng lên, huy kiếm tại ngăn mũi tên, mục tiêu lập tức tập trung mũi tên phi tới vị trí, đối diện lầu nhỏ. Chết! Nàng không che giấu chút nào chính mình mãnh liệt sắc ý, thả người theo cửa sổ nhảy ra, như một thất là báo đi săn nhảy lên hướng đối diện lầu nhỏ. Nhưng mà, vừa tới đến lầu nhỏ trước, nàng đột nhiên nheo mắt, trong lòng có vài phần hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là nhiều năm săn bắn bản năng, đáy lòng trực giác cảm giác được một ít khủng bố, lập tức đã ngừng lại thân thể. Ngẩng đầu, nàng nhìn qua mũi tên phóng tới chính là cái kia cửa sổ, chỗ đó sớm đã không thấy Đỗ Địch An thân ảnh, giống như có lẽ đã đào tẩu. Nàng không có vội vã đuổi theo, mà là cẩn thận dừng ở, một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, đừng lẩn trốn nữa, ta biết rõ ngươi ở bên trong, chỗ đó nên mai phục tốt rồi bấy dập đi. Cửa sổ chỗ không có động tĩnh, ẩn nhẫn lâu như vậy, nói rõ ngươi rõ ràng một khi bạo lộ, ta sẽ lập tức đuổi theo ngươi, đem ngươi giết chết. Bái Lâm lạnh lùng thốt, tuy nhiên ta ngụy trang rất thật, bất quá dùng tính tình của ngươi, nên sẽ ở có chỗ chuẩn bị về sau, mới có thể hướng ta đánh lén đi, dù sao, miệng vết thương của ta vừa nhiễm lên, muốn khôi phục ít nhất cần một ngày thời gian, dùng ngươi cẩn thận, không biết như vậy vội vã đánh lén. Nói đồng thời, nàng gáy lòng cũng tỉnh táo lại, lúc trước tâm tư bị chính mình chủ quan suy nghĩ cho ảnh hưởng, hôm nay đứng ở đối phương góc độ để suy nghĩ, lại nhìn càng thêm rõ ràng. Cửa sổ chỗ còn không có động tĩnh. Bái Lâm nhướng mày, chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Chẳng lẽ hắn thật sự chạy mất? Nghĩ tới đây, trong lòng có chút khó chịu, nếu là thật sự đem đối phương bỏ chạy, trên người mình thường chẳng phải là nhận không? Đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Bái Lâm không có chết tâm, tiếp tục nói, trốn ở bên trong dụ ta đi vào, hoàn toàn nói rõ ngươi bấy dập liền bố trí ở bên trong, nhưng ngươi đừng quên rồi, ta liền tính toán lần này không giết ngươi, tương lai vẫn có cơ hội giết chết ngươi, chờ ngươi huấn luyện thời hạn chấm dứt, sẽ là của ngươi tử kỳ. Gặp cửa sổ chỗ còn không có phản ứng, trong nội tâm nàng tuôn ra một cơn tức giận, nhưng kiệt lực khắc chế rồi, cười lạnh nói, vậy thì nhìn xem ai kiên nhẫn tốt. Nói xong, lại nhớ tới chính mình trong tiểu lâu ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không tin hắn không nội, hắn muốn giết ta, đây chính là ta có thể lợi dụng vị trí, quyền chủ động trong tay ta, chỉ có hắn muốn di chuyển, sẽ bạo lộ. Ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, nàng một bên nhìn vào đối diện lầu nhỏ, thời gian dần qua, trong lòng có chút bực bội, nghĩ đến chính mình đường đường trung cấp thú liệp giả, lại cần muốn để ý như vậy cẩn thận mà cảnh giác một cái nhân vật mới thái điểu, liền phẫn nộ oán hận. Dù sao, tuy thời đề phòng đâm sau lưng thật là hao tổn tinh thần nguyện. Bất quá, nàng hay vẫn là nhịn được nôn nóng, trong lòng suy tư tiếp kế hoạch khác. Theo thời gian chuyển rời, đối diện trong tiểu lâu ý thì nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng nghĩ thầm, hao tổn liền hao tổn, xem ai hao tổn được rất tốt. Khẽ đảo mắt đến buổi tối, tinh thần của nàng lại khỏi phát cảnh giác lên, ban đêm thích hợp nhất đánh lén, chính mình tầm mắt bị áp xúc được quá ngắn, phải đả khởi hoàn toàn tinh thần mới được. Đã đến sau nửa đêm, nàng dần dần cảm giác được một ít mệt mỏi, ở cảm giác được tinh thần mệt mỏi lúc, nàng vẹn vẹn giật mình tới, tiếp tục như vậy đấu với rông dài, mặc dù mình là trung cấp thú liệp giả, nhưng là hội không chịu được nổi. Dù sao, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, có thể rất buông lòng đợi, mà chính mình lại thời khắc tinh thần cao độ căng cứng, không cần vài ngày sẽ mệt mỏi suy sụp. Nàng đột nhiên đã hiểu Đỗ Địch An ý định, cái kia chính là tươi sống hao tổn chết nàng. Lời này nếu là nói ra, đoán chừng đều không người nào dám tin tưởng, một cái sơ cấp thú liệp giả nhân vật mới, vậy mà ý định hao tổn chết một người trung cấp thú liệp giả, nghe đi lên liền không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện như vậy, lại phát sinh ở trước mắt mình. Không được, ta được bổ sung tinh thần. Bái Lâm đi vào lầu nhỏ bên dưới trong hành lang, tìm được một cái không có khe hở nơi hẻo lánh ngồi xuống, tựa ở trên vách tường, chung quanh không có góc độ có thể cho mũi tên phi tới, cái này làm cho nàng căng cứng tinh thần thoáng buông lỏng vài phần, nhắm mắt lại, đi vào trong lúc ngủ mơ. Tuy nhiên là đi ngủ, nhưng thường xuyên trà trộn ở vách tường ngoài, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giật mình tỉnh lại, cho nên nàng cũng không lo lắng Đỗ Địch An tới gần đánh lén. Một đêm đi qua, gió êm sóng lặng. Bái Lâm tỉnh lại, nhìn thấy bên ngoài chiếu rọi nắng sớm, không nghĩ tới một đêm đi qua, Đỗ Địch An lại không có lần nữa đánh lén, chẳng lẽ buổi chiều thật chính là mình quá lo lắng. Nàng trong lòng có chút tức giận lên, thầm nghĩ liền tính toán bên trong có bẫy dập, dùng hắn một cái nhân vật mới bố trí bẫy dập thủ đoạn, lại có thể có bao nhiêu lực sát thương. Nàng biết rõ, chính mình sẽ thêm lo, chủ yếu là Đỗ Địch An lúc trước liên tiếp biểu hiện quá mức kinh người, làm cho nàng không thể không cẩn thận đối đãi. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, đối phương dù sao cũng là một đứa bé, chưa bao giờ tiến hành qua săn bắn, liền tính toán ý đồ xấu nhiều, nhưng tâm tính hay vẫn là kém đến quá xa rồi, Hương thật sự rất xem thấy mình suy yếu bộ dáng, mà nhịn không được xuất thủ lâu này. Nàng ảo não mà một kiếm bổ ở bên cạnh trên tường, trong lòng đã tự trách lại là phẫn nộ, khổ tâm chủ tính ngữ kế, lại bị chính mình sai sót rồi. Ta ra sau muốn nhìn, ngươi đến tột cùng bố trí cái gì bấy dập, chết thiệt tiểu quỷ. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem lầu nhỏ, cầm kiếm đi tới. Mới vừa gia nhập trong tiểu lâu, nhàn nhạt tẩm ướt hư thối mùi đập vào mặt, chung quanh ánh sáng lờ mờ, nhưng theo vách tường vết rách cùng cửa sổ lờ mờ có ánh sáng nhạt chiếu rọi tiến đến, mượn nhờ một chút ánh sáng nhạt, tầm mắt của nàng cơ bản không có đã bị quá lớn ảnh hưởng, ánh mắt xung quanh dò xét, xem cùng bấy giờ. Tuy nhiên nàng không phải đạo tặc, nhưng dù sao cũng là trung cấp thú liệp giả, kinh nghiệm phong phú, được chứng kiến bấy dập rất nhiều, hơn nữa trong đội ngũ có La Lâm thường xuyên bố trí bấy dập, nàng cũng theo bên cạnh nhìn ra một ít môn đạo. Giờ phút này ở lầu nhỏ 3 tầng lầu trên đỉnh, một đạo thân ảnh tựa ở tường nội, đúng vậy Đỗ Địch An. Ngày hôm qua đánh lén một mũi tên sau khi thất bại, hắn cũng không có rời khỏi lầu nhỏ, dù sao nơi này chính là hắn mai phục thuốc nổ vị trí, một khi rời khỏi nơi này, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Làm Bái Lâm dưới lầu kêu to lúc, hắn vốn định lên tiếng khích tướng, nhưng về sau lại nghĩ tới, lấy đối phương phong phú kinh nghiệm, nên đã sớm hiểu được như thế nào khống chế tâm tình của mình, cùng hắn lợi dụng phẫn nộ, không bằng lợi dụng hắn lòng hiếu kỳ. Bởi vậy, mặc cho Bái Lâm như thế nào kêu to, hắn đều không có lên tiếng, mục đích đúng là cố lộng huyền hư, thuận tiện còn có thể chọc giận đối phương, ảnh hưởng hắn đánh giá. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng chính là, Bái Lâm cũng không có tiến đến. Ngay tại hắn nhận thức vì cái này mai phục kế hoạch thất bại, đã đang tự hỏi khắc tân kế hoạch lúc, không nghĩ tới giờ phút này ngược lại nghe được đối phương tiến lâu rồi. Nàng nên còn là muốn xác nhận thoáng cái, ta đến cùng có hay không rời khỏi, xem ra bất quá là cỡ nào ưu tú thú liệp giả, mặc dù có thể ngăn chặn phẫn nộ, nhưng vẫn là không cách nào hóa giải phẫn nộ. Đỗ Địch An trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, nhanh chóng đi vào trước đó chuẩn bị vị trí. Bái Lâm theo sụp đổ vài giai hành lang, đi vào lầu 2, xung quanh nhìn quét một mắt, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì bấy giờ, cái này nhường tâm tình của nàng ngược lại càng ngày càng phẫn nộ, liền giống bị trêu bừa. Đột nhiên, nàng nghe được rất nhỏ tê tê thanh âm, dường như hơn 10 đầu độc xà ở nhà lưới rắn. Lại là lợi dụng ma vật. Bái Lâm liền giật mình, sau một khắc đôi mắt sáng lên, hắn vẫn còn. Hắn nắm chặt một tay kiếm, chuẩn bị hướng lầu 3 mà đi, tuy nhiên cân nhắc đến mai phục, nhưng nàng ma ngân năng lực vừa mới có thể khắc chế một ít có độc tố ma vật, liền tính toán thật sự đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Ngay tại nàng vừa chạy đến một nửa lúc, vẹn vẹn. Vành ba. Đột nhiên xuất hiện mà mãnh liệt tiếng nổ mạnh, lập tức bao phủ cả tòa lầu nhỏ. Theo lầu 1 đến lầu 3, toàn bộ tạc hủy. Chương 125, nói được thì làm được. Vô số loạn thạch vẩy ra, tiếng nổ mạnh dường như bình mà tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy cái này ngồi tràn đầy nguy cơ lầu nhỏ lập tức bị san thành bình địa, tại chỗ chỉ còn lại có một ít tán rơi loạn thạch, khoảng chừng phụ cận 2 tòa lầu nhỏ cũng bị nổ tung ảnh hưởng đến, chấn đắc sụp đổ bên. Mùi khói thuốc súng trong không khí khắp tản ra đến. Ken đương. Ở bên cạnh sụp đổ trong tiểu lâu, một khối phiến đá bị đẩy ra, Đỗ Địch An đẩy bụi đất mà leo ra. Ngẩng đầu nhìn qua cái này ngồi bị san thành bình địa lầu nhỏ, trong lòng rung động, không nghĩ tới cái này thuốc nổ tờ nở tờ lực phá hoại kinh người như thế, may mắn hắn đốt cháy kiếp nổ về sau, kịp thời nhảy ra lầu nhỏ, nếu không cũng muốn trốn cùng. Hắn chóp mũi nhẹ nhàng ngửi động, rất nhanh nghe thấy được Bái Lâm trên người tản mát ra dày đặc máu tanh mùi vị, cái mùi này đầu nguồn là dưới tiểu lâu phương một chỗ loạn thạch trong đống. Hắn đứng dậy chấn động rất xuống trên người cho bụi. Chuẩn bị tiến lên chuyển mở hòn đá xem nàng sống hay chết, đột nhiên nghĩ đến lần trước nếm qua ám khuy, lập tức ngừng bước chân, nghĩ thầm, nếu là nàng còn sống, giờ phút này nên chính mai phục tại bên trong, đợi chờ mình chuyển mở hòn đá xem thi thể lúc cho một kích chí mạng. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An quay người rời khỏi, một lát sau, hắn lại về tới đây, trong tay lại nhiều ra một ít giải ra cùng héo rũ thực vật tuổi khô, đem hắn để qua loạn thạch trồng chất trước. Sau đó đốt đuốc lên đem ném đi qua, bó đuốc rất nhanh đem tuổi khô cùng giải ra bốc cháy lên, đại hỏa tràn đầy, hừng hực thiêu đốt. Hơn 10 phút đồng hồ sau, đại hỏa thiêu xong, khắp nơi trên đất cho tàn. Đỗ Địch An nhìn nhìn, ngọn lửa này chỉ đốt tới hòn đá bên ngoài, chỉ có số ít rơi xuống ở bên trong, nếu là nàng quyết tâm ẩn nhẫn, nên còn có thể thừa nhận, lúc này lại quay người rời khỏi. Đem thiết trí ở đối diện một tòa khác trong tiểu lâu 2 cái thuốc nổ tờ nờ tờ lấy ra. Cái này 2 cái thuốc nổ tờ nờ tờ bị lõm hình dạng thạch sắc cùng bùn đất phong bế, chỉ chưa một đầu trang giấy xoáy lên kiếp nổ khẩu lộ ở bên ngoài. Đỗ Địch Gan vừa định ném đưa ra trong một viên màu vàng quả bom, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sợ tới mức trên lưng mồ hôi lạnh bốc lên, vội vàng quay người rời khỏi, đến một cái góc rẽ, đem thạch sắc cùng bùn đất dính hợp khe hở đẩy ra, đem bên trong thuốc nổ tờ nở tờ móc ra, sau đó lại nâng lên diện tích nước, đem hắn khâu lại, trả lại thành nguyên trạng. Làm xong những này, hắn lần nữa trở lại loạn thạch trước, đem cái này viên không xác thuốc nổ tờ nở tờ cầu kiếp nổ đốt cháy, chờ đợi hắn thiêu đốt, chờ đốt tới chỉ còn lại có hơn 10cm lúc, đem hắn ném về phía loạn thạch chỗ. Thuốc nổ lăn xuống ở phiến đá lên, vừa dính hợp bùn đất cùng thạch xác tại khe hở bị chấn đắc vỡ ra một chút. Mắt thấy kiếp nổ cũng sắp thiêu đốt đến thạch xác nội, vẹn vẹn, loạn thạch đột nhiên bị đẩy ra, một đạo máu chảy đầm địa thân ảnh từ bên trong nhảy lên ra, nhanh chóng nắm lên thuốc nổ tờ nở tờ, trở tay ném hướng Đỗ Lịch An, ở giữa bộ mặt. Đỗ Lịch An trong lòng căng thẳng, nhanh chóng đưa tay đón đỡ, đem thuốc nổ tờ nở tờ nắm. Kiếp nổ chậm một chút, thạch sắc cũng không có kiếp nổ. Đỗ Lịch An tiện tay bỏ qua, ánh mắt âm trầm mà xem lên trước mặt cái này nói máu chảy đầm địa thân ảnh, đúng là Bái Lâm. Bái Lâm toàn thân huyết nhục mơ hồ, cánh tay trái theo khuỷu tay chỗ tạc đoạn, trên người chiến giáp bị tạc được vòng lại, mảnh vỡ khảm vào đến trong thân thể của mình, nàng miệng lớn mà thở dốc, gắt gao nhìn vào Đỗ Lịch An, ở bộ mặt của nàng có vài chỗ hỏa diễm cháy bỏng qua dấu vết, đều là tân ngân. Hiển nhiên là vừa rồi Đỗ Lịch An thiêu đốt hỏa diễm tủi khô theo hòn đá khe hở rơi xuống đi vào, hơn nữa vừa mới rớt tại bộ mặt của nàng. Thế nhưng mà nàng nhịn được không có lên tiếng. Đỗ Lịch An nhìn thấy nàng lệ quỷ giống như bộ dáng, đáy lòng phát lạnh, như vậy nhẫn mại lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng làm cho hắn ý thức được trung cấp thú liệp giả là như thế nào đáng sợ tồn tại. Những ý nghĩ này trong lòng trong hiện lên. Đỗ Lịch An thân thể cũng tại bỏ qua thuốc nổ tờ nở tờ không sắc đồng thời, liền nhanh chóng cầm chặt hắc cung, cài tên nhắm chúng. Vèo. Mũi tên cấp tốc bắn ra. Giờ phút này hai người cách xa nhau 10m không đến, mũi tên xạ tốc cực nhanh. Bái Lâm nhìn thấy Đỗ Lịch An tiện tay bỏ qua thạch xác, ngơ ngác một chút, nàng tuy nhiên không biết vật ấy, nhưng này quen thuộc tê tê âm thanh nói rõ, cái này là kích thương đồ đạc của nàng. Vì sao giờ phút này đã đến Đỗ Lịch An trong tay, ngược lại không một tiếng động. Ở sợ run đồng thời, mũi tên trước mặt phi tới, nàng vội vàng tránh né, nhưng hai chân thương thế quá nặng, bên bụng lập tức bị mũi tên bắn trúng, mạnh mẽ lực đạo kéo thân thể của nàng hướng về sau bay đi, ngã ngồi dưới đất. Về phần nàng một tay kiếm, từ lúc bạo tạc lúc đã bị nổ rời khỏi tay, không biết rơi vào cái đó chỗ dưới hòn đá rồi. Đỗ Lịch An nhanh chóng đáp tiếp thứ hai mũi tên, tiếp tục xạ kích. Lại là chúng mục tiêu, bắn chúng Bái Lâm bả vai. Đỗ Lịch An không lưu tình chút nào, tiếp tục đáp thượng đẳng ba mũi tên, nhắm chúng hắn cái chán. Bái Lâm dùng hết toàn thân lực lượng, vội vàng nghiêng người tránh né, hiểm lại càng hiểm theo sát mũi tên lao mặt mà qua. Đỗ Lịch An nhướng mày, tiếp tục trở tay rút tiễn, bao đựng tên bên trong mũi tên lại không rồi. Bái Lâm quay đầu, chú ý tới một màn này, trên mặt lộ ra một ít âm trầm cười thảm, nói, tiểu quỷ. Muốn giết ta, vậy thì cùng chết đi. Đưa tay rút ra bên bụng lên mũi tên, lung la lung lay mà đứng lên, thật sâu thở dốc một hơi, hướng Đỗ Lịch An nhanh chóng chạy tới. Đỗ Lịch An không có lựa chọn chạy trốn, giờ phút này Bái Lâm nhất cổ tác khí buộc phát ra tốc độ, bất kể hắn như thế nào chạy đều bị đuổi kịp, hắn đứng ngay tại chỗ, con mắt gắt gao nhìn vào đối phương, ở cả hai khoảng cách đạt tới 3 mét lúc, đồng nhiên, cánh tay của hắn mãnh liệt nâng lên. Vèo. Một đạo bóng đen theo trong lòng bàn tay vung ra. Phốc mà một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ra. Bái Lâm tốc độ cao nhất sức chạy thân thể, lập tức một cái ngửa ra sau, ngã ngã trên mặt đất, ở cổ họng của nàng chỗ, đâm vào cùng một chỉ chùy thủ. Trong một khoảng cách ngắn, Đỗ Lịch An ném chùy thủ tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn tiễn nhanh chóng, thế cho nên Bái Lâm không thể kịp phản ứng. Dù sao, thương thế của nàng thật sự quá nghiêm trọng. Trừ phi là lập tức trở về đến vách tường nội trị liệu cấp cứu, nếu không liền tính toán Đỗ Lịch An không ra tay, cũng sẽ chết ở vách tường ngoài. Khanh khách huyết thủy theo Bái Lâm trong miệng ồ ồ mà toát ra, thân thể của nàng run lên một cái, đây là khí quản bị huyết dịch ngăn chặn lúc, thân thể hít thở không thông bản năng biểu hiện. Đỗ Lịch An không có tới gần, mà là đi vào bên cạnh thạch chồng chất lên, nhặt lên vài tảng đá đánh tới hướng nàng. Bái Lâm thân thể rung rung. Con mắt gian nan mà di chuyển, hướng phía dưới gắt gao theo dõi hắn, miệng hơi tấm động, tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc. Đỗ Lịch An nhíu mày, hư lạnh nói, ngươi cùng đệ đệ của ngươi đúng là rất giống, lúc trước đệ đệ của ngươi chết sau đó, cũng là như thế này không cam lòng, à, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật đệ đệ của ngươi cũng là ta giết. Nghe vậy, Bái Lâm con mắt lập tức trừng tròn xoe, cảm xúc kích động xuống, tác động yết hầu bắp thịt, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi, bắn tung tóe tại chính mình trên mặt cùng con mắt lên, trong miệng nàng phát ra ô ô thanh âm, như là quát mắng, hoặc như là bi phẫn thút thít nỉ non, nâng lên hai cánh tay hướng Đỗ Địch An phương hướng trộm tới, nhưng thân thể bị thương quá nặng, đã không cách nào đứng lên, cuối cùng nhất, cánh tay cứng ngắc ở giữa không trung, vô lực mà chạy xuống, triệt để tắt thở. Đỗ Địch An cẩn thận nhìn xem, cảm giác lần này không giống làm bộ, lúc này ôm lấy một khối đại thạch đầu cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần, khoảng cách 2-3 m lúc, đem hòn đá hung hăng mà nện ở nàng trên đầu, bành mà một tiếng trầm đủ, thấy nàng vẫn không có phản ứng, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng túi người đè lại nàng yết hầu lên truy thủ, khoảng trừng lắc lư, đem chọn cái yết hầu hòa khí quản triệt để cắt đứt. Nhưng mà, lần này Bái Lâm là thật đã chết rồi, thân thể thủy chung không có bất kỳ phản ứng. Đỗ Địch An triệt để yên tâm, căng cứng thân thể cũng buông lỏng xuống đến, chỉ cảm thấy trên lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lập tức đặt mông ngồi ở bên cạnh mà lên, miệng lớn thở dốc. Một lát sau, chờ thể năng hơi chút khôi phục một ít, hắn tìm đến một ít héo rũ thực vật, đem Bái Lâm thi thể thiêu, hủy thi diệt tích.